Chương 1576, lo lắng vẽ, ta đối đạo hữu vừa gặp đã cảm mến. Chương 1576, lo lắng vẽ, ta đối đạo hữu vừa gặp đã cảm mến ngu đạo hữu, mời. Tống Văn đưa tay hướng phía sơn môn phương hướng một dẫn. Sơn môn bên trên bình chướng lập tức lộ ra một đạo vết nứt. Đã đạo hữu thịnh tình mời, kia thiếp thân liền không từ chối. Ngũ Họa nở nụ cười xinh đẹp, sau đó thản nhiên bay về phía sơn môn. Tống Văn nhìn xem thức tha bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ quái dị. Tiến vào lãnh phủ, không phải ngươi chủ động yêu cầu sao? Tống Văn thân hình khẽ động, đuổi kịp Ngũ Họa, tới đồng hành. Hai người xuyên qua sơn môn, lại bay ra mấy trăm dặm, cuối cùng tiến vào Tống Văn tiểu viện. Tiểu viện thanh tùng dưới bóng cây, Tống Văn cùng Ngũ Họa tương đối ngồi tại trước bàn đá. Hai người một bên thưởng thức linh trà, một bên hàn huyên nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung, từ bụi bặm linh từng cái tán tu ở giữa thế lực phân bố cùng gấp mắt, lại đến thần huyết môn gần nhất một chút động tác. Nhan tự gần nửa canh giờ, Ngũ Họa đột nhiên lời nói xoay chuyện. Nàng một đôi mắt sáng trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Văn, thanh âm nào nặng, thân mật mà ngọt mềm. Âm sóc đạo hữu, không nói gạt ngươi, từ gặp ngươi lần đầu tiên, ta liền cảm giác cùng ngươi có gan không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất kiếp trước đã quen biết. Sau lại cùng đạo hữu trò chuyện vui vẻ, càng làm cho thiếp thân ta cảm thấy gặp nhau hơn muộn. Đang khi nói chuyện, Ngũ Họa thủy quang liễm diễm đôi mắt, dần dần bịt kín một tầng thật mỏng xuân tình, mê ly mà mang theo vài phần e lệ. Trong lòng Tống Văn không khỏi âm thầm dâng lên mấy phần đề phòng. Hắn cũng không tin, Ngũ Họa đường đường hợp thể trung kỳ tu sĩ, sẽ như thế tùy tiện đối với hắn động tình. Huống hồ, từ đầu đến cuối, hắn đều là lấy lễ để tiếp đón, căn bản không có trêu chọc qua đối phương. Thật có lỗi. Ngũ Họa lần nữa lên tiếng. Trên mặt nàng tình ý đã thu liễm. Mấy ngàn năm qua, lần thứ nhất nhìn thấy tâm động người, nhất thời khó mà tự kiềm chế, có chút đường đột, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Đối phương mặc kệ có mục đích gì, nhưng đã chủ động tạ lỗi, Tống Văn cũng đành phải thuận nói. Ngu đạo hưu nói quá lời. Ngu Họa nghiêm sắc mặt, vẩy vẩy bên thai tản mát tóc xanh, lại nói: "Âm sóc đạo hưu, ta hôm nay đến đây, còn có một chuyện mời." "Đạo hưu cứ nói đừng ngại." Tống Văn nói: "Mấy tháng trước, tại Bùi Bằng Linh Đông Bắc Bộ có một chỗ ngồi cổ bí cảnh hiện thế. Kia bí cảnh cực kỳ bất phàm, riêng là tới gần cửa vào, liền có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm đến cực điểm thi sát chi khí. Trước đó, Ân Trang tiền bối cùng chúng ta một đám hợp thể kỳ tu sĩ, cũng đều phái ra nhân thủ tiến vào bí cảnh dò xét, nhưng đến nay không một người sống mà đi ra bí cảnh. Gần đây, chúng ta một đám hợp thể kỳ tu sĩ sau khi thương nghị, quyết định tự mình tiến vào bí cảnh. Không biết đạo hữu nhưng có hứng thú?" Ngu Hòa nói. Tống Văn cơ hồ không có tiến hành bất luận cái gì suy tư, liền chậm rãi lắc đầu. Đa tạ đạo hữu thịnh tình, nhưng tại hạ thực lực yếu ớt, liền không tham dự. Mặc kệ Ngu Họa là thật tâm mời hắn cùng nhau thăm dò bí cảnh, vẫn là chỉ muốn tại thăm dò bí cảnh lúc nhiều cái phá hôi, Tống Văn đều không muốn lẫn vào việc này. Hắn dưới mắt khẩn yếu nhất sự tình, chính là bế quan tiềm tu, lấy thái âm minh hỏa rèn luyện thể nội pháp lực. Về phần ngoại giới hỗn loạn, hắn hạ quyết tâm tuyệt không nhiễm, tránh được nên tránh, để tránh trêu chọc mầm hai bạn, bị ép bỏ qua âm sóc cái thân phận này, thậm chí là không thể không rời đi Bùi Bằng Lĩnh. Trước mắt mà nói, hắn đối lãnh phủ chỗ này phúc địa, vẫn là rất là hài lòng. Không chỉ có linh khí dồi dào, còn không cần bỏ ra phí một viên linh thạch. Mặt khác, Lãnh Thanh Ánh đối với hắn cũng coi như trung tâm, làm việc tận tâm tận lực. Tại thái âm minh hỏa đem pháp lực rèn luyện đến đầy đủ cô đọng trước đó, hắn đều không có thay đổi động phủ ý nghĩ. Đạo hưu không còn suy nghĩ một chút. Kia bí cảnh chính là lần đầu hiện thế, trải qua không biết bao nhiêu năm phong tỏa, trong đó tất có trọng bảo. Đạo hưu chẳng lẽ liền bất động tâm? Ngu Họa không muốn dễ dàng buông tha, tiếp tục thuyết phục. Đa tạ đạo hưu hảo ý. Bất quá, bảo vật cho dù tốt, cũng phải có phúc tiêu thụ mới được. Đã Ân Trang tiền bối cùng một đám hợp thể kỳ đạo hưu, đều phái người tiến đến dò đường, chắc hẳn những người này đều không phải tên soạn sĩnh, lại không một người trở về. Trong đó hung hiểm, nhưng nhìn thấy một hai. Tại hạ từ trước đến nay bất thiện cùng người đấu pháp, vẫn là không tham dự cho thỏa đáng. Tống Văn nói. Âm sóc đạo hữu làm gì khiêm tốn? Viên tháp thực lực, thế nhưng là rõ như ban ngày, hắn tăng thêm dưới trướng hắn 9 tên luyện hư kỳ tu sĩ, cho dù là thiếp thân ta, cũng không có nắm chắc tất thắng, lại chết tại đạo hữu trong tay. Lấy đạo hữu thực lực, như tiến vào kia bí cảnh, nhất định có thể có một phen cơ duyên. Ngu Hòa nói. Ngu đạo hữu, không cần nhiều lời, tại hạ tuyệt sẽ không tiến về kia bí cảnh. Tống Văn lời nhắc lại nhiều làm dây dưa, ngôn tử kiên quyết trực tiếp cự tuyệt. Ngu Hòa nghe vậy, đầu tiên là nao nao. Sau đó, nàng kia sáng rỡ đôi mắt nhất chuyển, cả người cảm xúc trong nháy mắt xa suốt hai điểm. Mới còn cười duyên dáng dung nhan, giờ phút này đã nhiễm lên nhàn nhạt vẻ u sầu. Ai? Ngu Họa than nhẹ một tiếng, thanh âm ai đoán phiền muộn, phảng phất có vạn bất đắc dĩ. Thời khắc này nàng như là tao ngộ gian nan bất vả kiều hoa, thẳng dậy người không đành lòng, hận không thể tiến lên nhẹ lời an ủi. Âm sóc đạo hữu, ngươi có trô không biết, lần này bí cảnh chuyến đi, toàn bộ Bùi Bằng Lĩnh đã có mấy hợp thể kỳ tu sĩ quyết định tham dự. Trong đó, Hạo Diễm đạo nhân cùng ta riêng có thù hận, chỉ sợ sẽ tại nguy cấp thời điểm đối ta ngầm hạ sát thủ. Mặt khác, Nam Sen đạo cô cũng cùng ta có chút thù cũ, cũng có thể tại ta bất lợi. Càng có Diệt Thiên cái kia dâm tăng ngấp nghé thiếp thân mỹ mạo nhiều năm, phàm là có một tia cơ hội, hắn tất sẽ không bỏ qua thiếp thân. Nhìn xem Ngu Họa kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Tống Văn tựa hồ rất là không đành lòng, trên mặt hiện ra một chút thương tiếc vẻ, thanh âm cũng không khỏi trở nên nhu hòa. Đã như vậy, Ngu đạo hưu vì sao còn muốn đặt mình vào nguy hiểm? Sao không cùng tại hạ không tiến hướng tiêu bí cảnh chính là? Ngu Họa nghe xong, trên mặt ủy khuất trong nháy mắt ngưng kết, một đôi mắt đẹp bởi vì kinh ngạc mà có chút trở to. Mình như vậy lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu, lúc trước càng là biểu lộ tình ý, chẳng lẽ ngươi không nên nhiệt huyết dâng lên, không chút do dự đứng ra, thế phải thủ hộ an nguy của ta sao? Mình thiết kế tỉ mỉ mỹ nhân kế, liền như vậy thất bại rồi. Là mình không đẹp, vẫn là người này là cái ý chí sắt đá. Thế nhưng là, mình tốt xấu có ngu họa tiên tử thanh danh tốt đẹp, tất nhiên là tuyệt thế khuynh thành, làm sao có thể không đẹp. Mà trước mắt Âm Sóc trên mặt thương tiếc vẻ tựa hồ cũng không phải làm bộ, hẳn là cũng không phải ý chí sắt đá người. Đến cùng sai lầm chỗ nào? Âm Sóc đạo hữu, ta có không thể không đi lý do, mong rằng có thể đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Ngu họa ngôn từ khẩn thiết, ánh mắt cầu khẩn. Ngu đạo hữu, không phải là ta không muốn tương trợ, thật sự là ta tu vi thấp, chỉ sợ không thể hộ đạo bạn chu toàn. Như thật tại bí cảnh bên trong tao ngộ hung hiểm, chỉ sợ hữu tâm vô lực, ngược lại hại đạo hữu tính mệnh. Tống Văn một mặt hổ thẹn. Chương 1577, bất hòa chương 1577, bất hòa nguyên lai ngươi là lo lắng cái này. Ngu họa đôi mắt có chút sáng lên, ngươi không cần lo lắng nhiều, vô luận tại bí cảnh bên trong tao ngộ cỡ nào nguy hiểm, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Thế nhưng là, ta... Tống Văn muốn nói lại thôi. Ngu họa khẽ cắn môi đỏ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tống Văn, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng kiên quyết, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Âm Sóc đạo hữu, ta biết, lần đầu gặp mặt, liền để ngươi theo ta tiến vào một cái không biết bí cảnh mạo hiểm, thực sự có chút ép buộc. Nhưng, ta đối với ngươi tình ý, cũng không phải là nói một chút mà thôi, mong rằng ngươi giúp ta một chút sức lực. Chỉ cần, lần này bí cảnh chuyến đi, ngươi ta có thể bình yên trở về, vô luận ta có hay không đạt được muốn đồ vật, đều cùng ngươi kết làm đạo lữ. Ý của ngươi như nào? Nói xong, không đợi Tống Văn trả lời, nàng đã đứng dậy vượt qua bàn đá, nào về phía đối diện Tống Văn. Nàng đột nhiên đụng vào Tống Văn trong ngực. Tống Văn tựa hồ có chút chưa kịp phản ứng, bị nàng từ trên băng ghế đá đập xuống, rơi xuống đến hậu phương mặt đất. Tống Văn chỉ cảm thấy trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, sau đó một vòng môi đỏ khắc ở ngoài miệng. Vào nhà, đưa tới cửa mỹ nhân, Tống Văn từ không chối từ, ôm lấy đối phương, liền lướt vào gian phòng. Sau 10 ngày, Tống Văn có chút mệt mỏi nửa nằm tại trên giường. Ngũ Họa thì ghé vào trong ngực của hắn, xanh nhạt ngọc thủ nhẹ vỗ về Tống Văn lồng ngực. Lang Quân, ngươi hảo hảo lợi hại. Ngũ Họa sắc mặt bỏ bừng. Xưng hô thế này, cũng không phải là nàng tâm huyết dâng trào, mà là trong mấy ngày nay, nàng một mực là như thế xưng hô. Vậy ngươi còn hài lòng? Chưa từng như này hài lòng. Vậy là tốt rồi. Tống Văn nắm thật chặt ôm đối phương eo nhỏ tay. Lang Quân, kia bí cảnh chi hành. Ngu họa ngửa đầu nhìn qua Tống Văn, tình ý giả dích. Không đi. Tống Văn thanh âm rất nhẹ, lại chém đinh chặt sát. Vừa mới nói xong, hắn tránh ra ngu họa ôm, đứng dậy rơi xuống đất, bắt đầu mặc quần áo. Ngươi. Ngu họa một mặt phẫn hận cùng khó có thể tin. Vừa mới cũng còn nhu tình mật ý, vậy mà quay người liền trở mặt không nhận người. Nàng ngồi tại xốp xếp trên giường, ánh mắt đảo qua Tống Văn lạnh lùng bóng lưng, lại nhìn về phía đầy đất vỡ vụn quần áo mảnh vỡ, cuối cùng rơi vào mình trên thân thể mềm mại. Trên người nàng có bao nhiêu chỗ máu ứ động, còn ẩn ẩn có chút phát đau nhức. Nàng đường đường hợp thể trung kỳ tu sĩ, nhục thân cỡ nào cường hành, tăng thêm nàng cũng không phải là loại kia ngây thơ hạng người, sớm đã là bách điều triều phượng. Có thể nghĩ Âm Sóc đối nàng căn bản không có bất luận cái gì chịu mến, hoàn toàn coi nàng là xong rồi. Âm Sóc, ngươi làm đúng như này tuyệt tình. Ngu họa chất vấn. Đã ăn mặc chỉnh tề Tống Văn quay người nhìn xem Ngu họa thẳng thắn nói. Ngu đạo hữu, ta đã sớm nói qua cho ngươi, thực lực của ta thấp, thực sự hữu tâm vô lực, không cách nào hộ ngươi chu toàn. Đạo hữu vẫn là tìm người khác tương trợ đi. Ngu họa trên mặt đột nhiên hiện hiện một vòng tiêu dung, nhưng lại không mang theo bất luận cái gì nhu tình, giống như tại tự dễ ước, lại có mấy phần oán hận. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Âm Sóc, mấy ngày nay coi như là một trận hoang đường đi. Ngươi ta nếu là ngày sau trùng phùng, liền toàn bộ làm như chưa bao giờ thấy qua. Vừa dứt lời, nàng đã mặc tốt quần áo, cất bước đi ra ngoài. Ngu đạo hưu đi thong thả. Nhan hạ thời điểm, hoan nên đến đây làm khách. Tống Văn thanh âm, tại sao lưng nàng ung dung băng lên. Ngu họa thân hình, hơi trao đảo một cái. Ăn xong lau sạch, liền trở mặt không nhận nợ, nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Mà lại, đối phương tựa hồ còn vọng tưởng, nàng ngày sau lại cho tới cửa tới. Đơn giản mơ mộng hao huyền. Càng nghĩ, ngu họa oán hận trong lòng, lại sâu mấy phần. Nàng vừa đi ra tiểu viện, chỉ thấy Lệnh Thanh Oánh sạc nhưng đứng ở một bên, giống như là đã chờ đợi ở đây đã lâu. Lệnh Thanh Oánh, thay ta đưa tiễn ngu đạo hữu. Tống Văn thanh âm, từ viện tử gian phòng bên trong truyền ra. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Lệnh Thanh Oánh đáp lại một câu, sau đó thần sắc cung kính nhìn về phía ngu họa, đưa tay hướng về sơn môn phương hướng một dẫn. Ngu tiền bối, mời. Ngu họa nghe tiếng, theo bản năng bắt đầu dò xét Lệnh Thanh Oánh. Người cũng như tên, thanh lãnh, đạm mạc. Trên mặt mặc dù treo vẻ cung kính, nhưng mang theo vài phần thành thói quen xa cách. Lần trước, tại Bùi Bằng Phường thị nhìn thấy Lệnh Thanh Oánh lúc, đối phương cũng là cái bộ dáng này. Nàng không thể không thừa nhận, Lệnh Thanh Oánh mặc dù không bằng nàng phong tình bạc trùng, nhưng lại so với nàng nhiều hơn mấy phần tinh khiết. Đáy lòng của nàng đột nhiên tự dưng dâng lên một cỗ chán ghét, đối kia tinh khiết chán ghét, kia là nàng tại mấy ngàn năm trước, vì có thể đủ tốt tốt sống sót, vì càng nhiều tài nguyên tu luyện, vì cao hơn tu vi cùng thực lực mạnh hơn, sớm đã từ bỏ đồ vật. Cút. Ngũ Họa hướng phía Lệnh Thanh Oánh gầm thét một tiếng, một cái cha mẹ đều đã qua đời tiệt tỷ, không có tư cách tại trước mặt bản tọa khoa tay múa chân. Nói, nàng đột nhiên đưa tay ba một tiếng, trùng điệp lắc tại Lệnh Thanh Oánh trên mặt. Lệnh Thanh Oánh lập tức thân hình nghiêng một cái, nện xuống đất. Gương mặt của nàng đã máu thịt bé bét, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi bọt thịt cùng mấy quả răng. Ngu đạo hữu, đánh chó còn nhìn chủ nhân. Ngươi vô cớ khi nhục chúng ta, có chút không ổn đâu. Hậu phương Âm Sóc thanh âm càng ngày càng gần. Ngu họa bỗng nhiên quay người, phát hiện Âm Sóc chính hướng nàng đi tới. Nàng thân hình khẽ động, lâm không lui lại mấy chục trượng, hai mắt oán hận nhìn chằm chằm Tống Văn. "Âm Sóc, ngươi khi nhục ta phía trước, ta giáo huấn một cái thị nữ, ngươi cũng muốn quản. Nàng chỉ là phụ mệnh làm việc. Ngươi lại bạo khởi đả thương người, dù sao cũng nên cho điểm bồi thường a." Tống Văn nói. "Còn muốn để cho ta bồi thường cho?" Ngu Họa hận ý càng phát ra nồng đậm, cả trương gương mặt xinh đẹp đều có vẻ hơi vặn vẹo dữ tợn. "Âm Sóc, ngươi hẳn là thật cho là ta sợ ngươi. Mới, bất quá là kiêng kỵ ngươi tiểu viện trận pháp, ta mới nén giận. Bây giờ, ra ngươi biệt tử, chỉ có cái này lãnh phủ phòng ngự lại trận, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, năm đó Lạnh Mục còn sống lúc, hắn cũng là ta khách quý. Lúc ở trên giường, hắn nhưng nói cho ta biết không ít bí mật. Lãnh phủ tòa này phòng ngự lại trận, chỉ có phòng ngự ngoại địch hiệu quả, đối nội ngay cả khốn địch hiệu quả đều không có. Ngươi bất quá hợp thể sơ kỳ tu vi. Mặc dù may mắn giết Viên Tháp tên phế vật kia, nhưng ở trước mặt bản tọa, còn không có tùy tiện tư cách." Tống Văn đã đi ra cửa sân, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt nhìn xem Ngô Hoạn. "Nếu như thế, Ngô đạo hữu vì sao còn muốn hao tổn tâm cơ, mời ta cùng ngươi cùng nhau đi tới tòa kia bí cảnh?" "Ngô Hoạn đạo, ta đó bất quá là suy nghĩ nhiều mời chào cái dưới váy chi thần, vạn nhất bí cảnh bên trong tao ngộ nguy hiểm, nói không chừng ngươi hiểu ý cam tình nguyện vì ta cản hay." Đạo hữu như vậy vẻ mặt, xem ra là dự định cùng ta trở mặt thành thù. Tống Văn nói. "Phải thì như thế nào?" "Ngô Hoạn đạo, phía sau ngươi tiểu viện trận pháp không tầm thường, ngươi tùy thời có thể lấy trốn vào đi đảm bệnh. Hôm nay, ta liền buông tha ngươi, ngày khác nếu là gặp nhau, ta tất lấy tính mạng ngươi." Ngô Hoạn nói xong, liền quay người muốn đi gấp. Lúc này, lại nghe Tống Văn nói. "Đã Ngô đạo hữu nói như thế, vậy hôm nay liền trở đi." Ngô Hoạn trong mắt bắn ra một vòng không cách nào tin lấy mang. "Âm Sóc, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao?" "Có gì không thể?" Tống Văn mặt lộ vẻ cười lạnh, trên thân sát ý dần dần lên. "Tu sĩ chúng ta, tự nhiên như dẫm trên băng mỏng, đề phòng cẩn thận, đem bất luận cái gì phong hiểm, chém giết tại nảy mầm lúc." Chương 1578, Vũ Suy Hoàng Tuyển Khí Chi Uy. Chương 1578, Vũ Suy Hoàng Tuyển Khí Chi Uy. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Vũ Họa quát lạnh một tiếng, trước người bỗng nhiên xuất hiện một ngụm ba thước phi kiếm. Phi kiếm không có sát khí ngập trời, cũng không có sáng chói ánh sáng hoa, giống như một đạo lũ ảnh, thẳng đến Tống Văn mặt. "A, điều trùng tiểu kỹ." Tống Văn cười khẽ ở giữa, tay phải hóa thành khô quắc như cành cây khô lợi trảo, nên hướng trôi phi kiếm. Keng, sắt thép va chạm giòn vang nổ lên, lập tức liền hóa thành rợn người tiếng ma sát. Vũ Họa con ngươi đột nhiên co lại. Nàng khó có thể tin phát hiện, nàng bản mệnh phi kiếm lại bị Âm Sóc sinh sinh lấy huyết nục chi khu mạnh mẽ đỡ lấy. Âm Sóc năm ngón tay khấu chặt ở thân kiếm, lăng lệ vô song mũi kiếm lại không cách nào thương tới mảy may. Vũ Họa tâm niệm vừa động, ý đồ để phi kiếm tránh phá Âm Sóc khô chảo trói buộc, nhưng mà phi kiếm kịch liệt rung động không thôi, phát ra trận trận kiếm minh, lại phảng phất là thú bị nhốt gào thét, căn bản là không có cách thoát khốn. "Nhục thể của ngươi như thế nào mạnh mẽ như thế?" Vũ Họa sắc mặt đại biến. Thoại âm rơi xuống, nàng lúc này mới phát hiện Âm Sóc cũng không phải là lấy khô tay đón đỡ phi kiếm, mà là tại phi kiếm cùng khô tay ở giữa, cách một tầng thật mỏng khô héo sắc khí hơi thở. Chính là cố khí tức kia, đỡ được phi kiếm sắc bén phong mang. Ngu Họa không có thời gian đi thêm tìm tòi nghiên cứu, nàng đưa tay vung lên, lại là ba thanh phi kiếm chợt hiện. Cái này ba thanh phi kiếm mặc dù so ra kém bản mệnh phi kiếm, nhưng chính là nguyên bộ trùng phẩm linh bảo, đủ để phá vỡ hợp thể kỳ tu sĩ hộ thể linh quang, trừ phi Âm Sóc toàn thân cao thấp đều nếu như khô tay không thể phá vỡ, nếu không nhất định có thể uy hiếp tính mệnh. Ba thanh phi kiếm phân biệt thẳng đến Tống Văn mặt, lồng ngực, đan điền, thượng trung hạ ba đường. Mắt thấy ba thanh phi kiếm không ngừng tới gần, Tống Văn trước người bỗng nhiên thêm ra một ngụm trượng cao thi quan. Nắp quan tài đột nhiên bắn ra, vô biên thi khí mãnh liệt mà ra. Ba thanh phi kiếm bị cái này thi khí xông lên, lập tức uy thế giảm mạnh, nhao nhao bay ngược ra ngoài. Giống. Một đầu toàn thân hiện ra huyết quang thi khôi, xông phá thi khí mà ra, lao thẳng tới Ngu Họa mà đi. Trái lại Ngu Họa bên này, gặp ba thanh phi kiếm bị thi khí xông bay, nàng đông cảm giác không ổn, cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Mà khi huyết thi hiện thân thời điểm, nàng càng là vong hồn đại mạo. Trên thân huyết thi kia nặng nề uy áp như núi, cùng vô biên quần quần thi khí đều tỏ rõ lấy, đây là một đầu thất giai đỉnh phong huyết thi. Ngũ Họa nơi nào còn có lúc trước tùy tiện, nàng giờ phút này chỉ muốn đảm bệnh. Nhưng mà nàng lúc này đống nhiên nhớ tới, nàng giờ phút này đang đứng ở lãnh phủ phòng ngự đại trận bên trong. Tòa đại trận này cũng không cái gì khốn địch giết địch thủ đoạn, nhưng lại như một ngụm vô hình trung lớn, đưa nàng cực kỳ chặt chẽ móc ngược trong đó. Nguyên bản lấy nàng hợp thể trung kỳ tu vi, muốn cưỡng ép phá vỡ trận này cũng không phải là việc khó. Nhưng bây giờ Âm Sóc ở bên nhìn chằm chằm, càng có một đầu thất giai đỉnh phong huyết thi đối nàng theo đuổi không bỏ, nàng nào có cái gì dư lực đi phá trận. Nghĩ đến đây chỗ, Ngu Họa trong lòng đột nhiên nổi lên thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Nàng đội vàng gọi về kêu ba miệng phi kiếm, hướng phía huyết thi phát động công kích. Mặc dù ba miệng phi kiếm rất khó phá vỡ huyết thi phòng ngự, nhưng nàng dưới mắt chỉ cầu có thể quấy nhiều huyết thi một hai. "Âm Sóc đạo hữu, lúc trước có nhiều hiểu lầm, còn xin ngươi khai ân, tha ta một mạng. Thiếp thân có thể phụ ngươi làm chủ, ngày đêm phụ dưỡng." Ngu đạo hữu bản mệnh phi kiếm thế nhưng là bén nhọn rất đa. "Ta cũng không cảm thấy trong đó có cái gì hiểu lầm." Tống Văn lúc nói chuyện còn nhìn một chút vẫn như cũng bị hắn trộn vào khô chảo bên trong bài kiếm. Vũ Suy Hoàng Tuyển tức ngã không để cho hắn thất vọng, bây giờ tuy chỉ ngưng luyện ra một chút, nhưng cũng có thể tùy tiện ngăn cản hợp thể trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cong, cong, cong. Ba tiếng kim thiết giao kích vang lên ầm ầm. Vũ Họa ba thanh phi kiếm bị huyết thi tùy tiện đánh bay ra ngoài. Gặp một màn này, Vũ Họa lập tức sợ hãi vô cùng. Nàng đã xem tốc độ bay thôi động đến cực hạn, nhưng này đầu huyết thi tốc độ lại tại nàng phía trên, đang không ngừng tới gần. Dù cho cách thật xa, kia trên thân huyết thi quần quận hung sát chi khí đã như thực chất áp bách mà đến, lôi cuốn lấy nồng đậm huyết tinh cùng mục nát hương vị, làm nàng chỉ cảm thấy thần hồn đều tại run rẩy. Âm sóc, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngũ Hỏa nghiêm nghị quát, thanh âm bởi vì sợ hãi mà trở nên khàn cả giọng. Giết ta, Ân Trang đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt khác, ta còn có mấy vị nhân tình, bọn hắn chắc chắn. A, Ngũ Hỏa uy hiếp im bặt mà dừng, chỉ còn lại thê lương kêu rên. Huyết thi đã cẩn thận, còn một chảo kéo xuống cánh tay phải của nàng. Cùng bạo thi sát chi khí, thừa cơ thuận vết thương, xâm nhập trong cơ thể của nàng, khiến cho nàng trong kinh mạch pháp lực vận chuyển không khoái, lập tức thực lực giảm mạnh. Huyết thi mượn cơ hội cầm một cái chế trụ Ngũ Hỏa đỉnh đầu, càng thêm bàng bạc thi khí liên tục không ngừng xâm nhập thể nội. Thoáng chốc, Ngũ Hỏa kinh mạch cùng đan điền bị triệt để phủ kín, lại không nửa điểm sức phản kháng. Huyết thi dắt lấy Ngũ Hỏa, phi thân liền đến Tống Văn trước mặt, đem ném vào Tống Văn dưới chân. Âm sóc, ta không muốn chết. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, để cho ta làm cái gì đều có thể. Ngũ Hỏa co quắp tại trên mặt đất, toàn thân không cầm được run rẩy kịch liệt. Những cái kia thi khí ngay tại trong cơ thể nàng tứ ngược, giống như phệ xương độc trùng tại gặm cắn toàn thân của nàng, để nàng rất là thống khổ. Nhưng nàng vẫn giang chống đỡ lấy nâng lên mặt tái nhợt, nhìn về phía Tống Văn, chỉ là kia đôi mắt bên trong sớm đã không có ngày xưa sáng tỏ vũ mị, chỉ có hèn mọn cầu xin. Ngươi cảm thấy làm như thế nào xử trí nàng? Tống Văn câu nói này là đối Lãnh Thanh Ánh nói. Lãnh Thanh Ánh lúc trước bị phiến một cái tát kia, làm nàng nửa gương mặt đều máu thịt bé bét, xương trán cùng quai hàm xương đều nát, nhưng cái này mặc dù nhìn kinh khủng, lại chỉ là ngoại thương, không cần mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng giờ phút này đã từ dưới đất đứng dậy, đứng ở sau lưng Tống Văn bên cạnh. Lãnh Thanh Ánh nghe vậy, có vẻ hơi ngoài ý muốn, hơi ngây người về sau, mới vội vàng trả lời. Tiền bối trước đó nói qua, tu sĩ chúng ta tự nhiên như dẫm trên băng mỏng, đề phòng cẩn thận. Cho nên, vạn bối cho rằng vẫn là giết cho thỏa đáng, chấm dứt hậu họa. Tống Văn quay đầu, nhìn xuống trên đất Ngũ Hỏa. Ngu đạo hữu, ngươi cũng nghe đến, an tâm lên đường đi. Trên thân Tống Văn tuân ra một đạo thi khí ngưng kết lưỡi dao, chém về phía Ngũ Hỏa thon dài phần cổ. Ngũ Hỏa con ngươi, bởi vì cực hạn sợ hãi mà co vào như châm. Nàng há to miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng mà, cái kia đạo đen như mực thi khí lưỡi dao, nhưng không có cho nàng cơ hội này. Suy, lưỡi dao không trở ngại chút nào địa lướt qua nàng trắng nõn cái cổ, sau đó thâm nhập dưới đất mấy chục trượng, mới tán loạn. Máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ mặt đất. Ngũ Hỏa đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, hai con ngươi trợn thật lớn. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt thi khí đánh tới, đưa nàng thần hồn gắt gao giam cầm tại đầu lâu bên trong. Chương 1579, Ám Thông Xã Giao. Chương 1579, Ám Thông Xã Giao. Chuyện hôm nay không cần thiết đối với người ngoài nhắc lên. Tống Văn đối Lãnh Thanh Ánh nói. Lãnh phủ bên ngoài vẫn như cũ có bụi bặm lĩnh người của các phe thế lực trong bóng tối giám thị, nhưng chỉ là một chút cấp thấp tu sĩ, thần thức căn bản là không có cách xâm nhập lãnh phủ phòng ngự đại trận. Tống Văn không lo lắng chút nào, phát sinh trước mắt hết thảy bị ngoại nhân biết được là. Văn bối tuyệt sẽ không đối với bất kỳ người nào đề cập nửa phần. Lãnh Thanh Ánh nói. Tống Văn khẽ bước cằm, bắt đầu triệu hồi thi quan cùng huyết thi, trong miệng lại nói. Ngươi xuống dưới hảo hảo chữa thương đi. Vâng, văn bối cáo lui. Lãnh Thanh Ánh nói, nhưng không có rút đi, ngược lại một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Tống Văn hỏi. Văn bối cả gan xin hỏi, tại văn bối chữa thương mấy ngày này, nhưng cần xá muội đến đây phụng dưỡng tiền bối. Lãnh Thanh Ánh nói. Lãnh Thanh Ánh, ngươi không cần tự cho là thông minh. Hết thể như cũ, là đủ. Ta có bất kỳ phân phó, tự sẽ thông chi các ngươi tỉ muội, không cần tận lực ở trước mặt ta lấy lòng. Tống Văn nói. Tiền bối chi lệnh, văn bối sẽ làm ghi nhớ, mong rằng tiền bối chớ trách. Lãnh Thanh Ánh nói xong, liền chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Tống Văn thì vòng quanh Ngũ Hỏa thi thể, tiến vào tiểu viện. Hắn đầu tiên là đem Ngũ Hỏa tinh huyết cùng thần hồn thôn vệ về sau, lại xử lý thi thể, sau đó ý thức chìm vào thức hải. Ngũ Hỏa cô bệ bị trấn áp tại lô đen phía dưới. Nàng bốn phía dò xét một vòng, vô luận là trên không lô đen, vẫn là mọc ra chín đầu xúc tu ảnh hư, cùng thần hồn còn rất hư nhược cô quyết, đều làm nàng tâm thần kịch chấn, đột nhiên sinh ra một loại hết ngồi đáy giếng vô tri cùng nhỏ bé, đến mức để nàng tạm thời ngay cả sợ hãi đều quên. Tại nhìn thấy âm sóc thân ảnh chậm rãi ở trước mắt ngưng tụ lúc, nàng gần như theo bản năng mở miệng hỏi: "Âm sóc, ngươi cái này thức hải?" Tống Văn không có chờ nàng nói xong, trực tiếp đánh gãy tra hỏi: "Thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi tại hồn phi phách tán trước đó, đau đến không muốn sống. Ngươi hỏi là được." Ngu Họa tựa hồ đã bị Tống Văn thức hải bên trong không thể tưởng tượng nổi dị tượng chiếm tâm thần, lộ ra rất là phối hợp. "Trước ngươi nâng lên cái kia bí cảnh, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tống Văn hỏi. "Đối với cái kia bí cảnh, ta biết cũng không nhiều. Hoặc là nói, trên đời này liền không có người đối có nhiều lắm giải. Ta trước đó cũng không có lừa ngươi, phải đi vào dò đường người, vô luận tu vi như thế nào, không một người trở về, lại bọn hắn hồn đăng tất cả đều dập tắt." Ngu Hòa nói. "Đã như vậy hung hiểm, vì sao ngươi cùng Ân Trang bọn người còn muốn nghĩ đến mạo hiểm tiến vào bí cảnh?" Tống Văn hỏi. Ngu Hòa trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng đắng chát tiêu dung. "Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, ai lại cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm? Người ta tuy là hợp thể kỳ tu sĩ, ở trong mắt người ngoài đã là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng nói cho cùng, cuối cùng chỉ là không có dễ không bình một giới tán tu. Tài nguyên, công pháp, bí thuật, những vật này vĩnh viễn là một đạo lao không thể gây gông xiềng, đem chúng ta con đường gắt gao giam cầm. Mặc cho ngươi thiên tư chắc tuyệt, mặc ngươi đạo tâm cứng cỏi, tại tầng này tầng gông xiềng phía dưới, con đường tu hành chỉ có thể là bó tay bó chân. Thứ không dám dâu dếm, ta liền ngay cả hôm nay chủ tu công pháp đều là không trọn vẹn, chỉ có thể tu luyện tới hợp thể đỉnh phong. Coi như không có bỏ mình, một ngày kia có thể may mắn tu luyện đến đại thừa kỳ, chỉ sợ cũng không thể không chuyển tu những công pháp khác. Tống Văn khẽ cho mày, vậy các ngươi vì sao không gia nhập thần huyết môn? Lấy ngươi hợp thể kỳ tu vi, một khi gia nhập thần huyết môn, không nói nhận trọng dụng, chí ít không cần vì công pháp bí thuật quan tâm. Ngũ Hỏa ngữ khí mỉa mai nói, thần huyết môn. A, ngươi hẳn là coi là thần huyết môn là cái gì đất lành. Theo ta được biết, thần huyết môn hàng năm từ phụ cận mấy cái châu vực thu nạp tán tu không phải số ít, từ hóa thần đến hợp thể kỳ đều có, nhưng những người này một khi gia nhập thần huyết môn về sau, liền hiếm có người trước mặt người khác lộ diện. Ta mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng nhất định liên quan đến lớn lao âm mưu. Tống Văn kinh ngạc nhìn Ngũ Hỏa một chút. Quả nhiên, người sống đến lâu, kiểu gì cũng sẽ phát hiện một chút bí ẩn. Ngươi hao tổn tâm cơ, mời ta cùng nhau đi tới bí cảnh, lại là vì sao? Tống Văn lại đem chủ đề kéo trở về tòa kia bí cảnh. Ngu Hòa đạo, việc này chính là Ân Trang cùng một đám hợp thể kỳ tu sĩ thương nghị kết quả. Bùi Bẩm Linh cao giai tán tu, tất cả đều ngấp nghé bí cảnh bên trong bảo vật, nhưng lại e ngại trong đó hung hiểm, liền quyết định nhiều kéo một số người tiến vào, lấy trải phẳng phong hiểm. Còn ta tự mình đến đây mời ngươi, tất nhiên là có chỗ tư tâm, kỳ vọng có thể cùng ngươi giao hảo, như tại bí cảnh bên trong tao ngộ nguy cơ, cũng có thể cùng nhau trông coi. Hoặc là tại nguy cấp thời điểm, để ngươi làm ta chết thay phá hồi. Sau đó, Tống Văn lại hỏi thăm có quan hệ Ân Trang cùng Bùi Bẩm Linh cái khác hợp thể kỳ tu sĩ một vài vấn đề. Sau đó liền dẫn động thức hải lô đen, đem Ngu Hỏa thần hồn thôn vệ. Xử lý xong Ngu Hỏa, Tống Văn tiếp tục tinh tu. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vẹn vẹn sau 3 ngày, lại một không nhanh chi khách xuất hiện ở lãnh phủ ngoài sân môn. Âm Sóc tiền bối, một vị tự xưng là Diệt Thiền Phật sư, đến thăm, giờ phút này ngay tại ngoài sân môn. Không biết tiền bối cần phải gặp hắn. Đương Lạnh Ngọc Nhi thanh âm, tại ngoài cửa viện vang lên lúc, Tống Văn ngay tại dẫn đạo thái âm minh hỏa, rèn luyện quanh thân pháp lực. Pháp lực trải qua thái âm minh hỏa rèn luyện về sau, trở nên càng thêm cô đọng tinh thuần, nhưng cũng tựa hồ có chỗ hao tổn. Cái này khiến nguyên bản bởi vì đầy đến đã nhanh yếu dần xuất lai pháp lực, xuất hiện một tia khe hở. Nhưng điểm ấy khe hở lại tại Tống Văn cựu phẩm linh căn gia chỉ dưới, rất nhanh liền thông qua hấp thu linh khí trong thiên địa, có thể bổ khuyết. Nghe được Lạnh Ngọc Nhi bẩm báo, Tống Văn đẩy ra cửa sân đi ra ngoài, mà thái âm minh hỏa vẫn như cũ thuận thể nội kinh mạch lưu chuyển, cũng không đình chỉ rèn luyện pháp lực. Diệt Thiên sao lại tới đây? Chẳng lẽ là muốn cho Ngu Hỏa báo thù? Tống Văn thấp giọng mà nói. Ngu Hỏa khi còn sống thời điểm, từng đề cập tới, Diệt Thiên ngấp nghé sắc đẹp của nàng nhiều năm, đã sớm đối nàng lòng mang ý đồ xấu. Nhưng ở đem Ngu Hỏa thần hồn tù vây ở thức hải bên trong lúc, nàng vừa rồi thổ lộ tình hình thực tế. Diệt Thiên ngấp nghé sắc đẹp của nàng không giả, nhưng nàng cũng không phải cái gì trong trắng liệt phụ, sớm đã đem mình đưa lên Diệt Thiên sang giường. Hai người này ngầm thông đã lâu, chỉ là mặt ngoài duy trì lấy một loại lẫn nhau không vãng lai xa cách bộ dáng, đơn giản là cho ngoại nhân tạo thành một loại giả tượng, bọn hắn lẫn nhau không hợp, lấy buông lỏng đối với hai người cảnh giác, nhất là tại đối mặt một chút đại cơ duyên lúc, hai cái xưa nay cửu thị người đột nhiên liên thủ, rất dễ dàng đánh đối thủ một trở tay không kịp. Tống Văn trong lòng nghĩ đến, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở ngoài cửa viện Lạnh Ngọc Nhi. Lạnh Ngọc Nhi thân mang một bộ cung trang, tận lực đem tuyết trắng hai vai cùng trước ngực một vòng khe rãnh lộ ra. Cái này hai tỷ muội đối Tống Văn thái độ dần dần có rất lớn biến hóa. Ban đầu là một loại e ngại cùng xa lánh, tất cung tất kính, nhưng lại không muốn cùng Tống Văn có quá nhiều tiếp xúc. Ở chung lâu về sau, hai nữ thái độ liền thân cận rất nhiều, nhất là Ngu Họa sau khi chết, Tống Văn có thể cảm nhận được tận lực dẫn dụ. Hôm nay tại sao là ngươi tại phòng thủ, lệnh tỷ đâu? Tống Văn hỏi. Bẩm tiên bối, gia tỷ khuôn mặt bị hao tổn, chỉ sợ quấy nhiễu tiền bối, đang bế quan chữa thương. Mấy ngày nay đều là văn bối phòng thủ, tiền bối nếu có bất luận cái gì phân công, cứ việc phân phó văn bối. Lạnh Ngọc Nhi nói, khẽ không người, để kia xóa khe rãnh lộ ra sâu hơn một chút. Không đi quản Lạnh Ngọc Nhi tiểu tâm tư, Tống Văn thân hình khẽ động, trực tiếp bay về phía sân môn. Hắn ngược lại muốn xem, kia Diệt Thiền tăng nhân đến cùng vì sao mà đến. Chương 1580, người chết trà lạnh chương 1580, người chết trà lạnh. Diệt Thiền tăng nhân thân hình dị thường béo to lớn, tựa như một tòa núi thịt. Hắn thân trên chỉ mặc một kiện rộng mở ám kim sắc Phật y liễu, cởi trần lấy lồng ngực cùng tròn bó bụng, tráng kiện trên cổ, treo một chuỗi chẳng hạn. Trên mặt hắn cũng không bình thường tăng nhân từ bi, ngược lại mang theo vài phần hung hành chi tướng. Nhìn thấy Tống Văn ra khỏi sân môn, Diệt Thiền đôi mắt bên trong đống nhiên hiện lên một vòng sắc bén chi sắc. Thí chủ chính là Âm Sóc, chính là tại hạ. Tống Văn đạo, Diệt Thiền Phật sư đường xa mà đến, còn xin nhập phủ một lần. Không cần. Diệt Thiền nói. Ồ. Tống Văn lông mày nhíu lại, xem ra Phật sư hôm nay đến thăm là có chuyện quan trọng, không biết là cần làm chuyện gì. Bần tăng là đến tìm Ngu Hỏa. Diệt Thiên nói, Phật sư nếu là tìm Ngu Hỏa đạo hữu, tại sao không đi phủ đệ của nàng, ngược lại đến tại hạ nơi này? Tống Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệt Thiên tăng nhân cặp kia bị thịt mỡ đè ép đến hơi có vẻ nhỏ bé con mắt, có chút nheo lại. Âm Sóc, chớ có quỷ biện. Mười mấy ngày trước, nàng từng tiến vào cái này lãnh phủ, nhưng một mực chưa hề đi ra. Nàng không ở đây ngươi nơi này, lại có thể đi nơi nào? Tống Văn nghe vậy, trong lòng lập tức sáng tỏ, Diệt Thiên sở dĩ chắc chắn như thế Ngu Hỏa không có rời đi, hẳn là những cái kia giấu ở lãnh phủ xung quanh thám tử, nói cho hắn biết. Bất quá, mặc dù có nhân chứng, Tống Văn cũng sẽ không thừa nhận. Tại mười mấy ngày trước, Ngu Hỏa đạo hữu sát thực từng tới Hàn Xá, nhưng là đêm liền rời đi. Phật sư muốn tìm người, vẫn là đi nơi khác hỏi một chút đi. Tống Văn nói. Rời đi rồi. Diệt Thiên trong mắt lóe lên một vòng hồng nghi, sau đó, hàn quang chợt hiện. Âm Sóc,
Ngũ Họa thí chủ sợ là đã gặp phải độc thủ của ngươi a. Phật sư cớ gì nói ra lời ấy? Tống Văn khắp khuôn mặt là vô tội, Ngũ Họa đạo hữu dung mạo như thiên tiên, tại hạ ngưỡng mộ còn đến không kịp, sao lại đối nàng sinh lòng ý đồ xấu? Chớ nên ở chỗ này hoang ngôn xảo ngữ. Ngũ Họa thí chủ tung tích không rõ, hoặc là bị vây ở ngươi cái này lãnh phủ, hoặc là đã bị ngươi làm hại, tuyệt không những khả năng khác. Diệt Thiên quát lên. Phật sư lời ấy sai rồi. Ngũ Họa đạo hữu chính là hợp thể trung kỳ tu vi, ta bất quá hợp thể sơ kỳ tu vi, coi như lòng mang ý đồ xấu, cũng không phải là đối thủ của nàng. Huống chi, ta cùng Ngũ Họa đạo hữu ở giữa, ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vì sao muốn gây bất lợi cho nàng? Tống Văn chậm rãi nói. Bần tăng mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng Ngũ Họa thí chủ tiến vào lãnh phủ liền lại chưa hiện thân, đây là sự thật. Diệt Thiên tăng nhân kia to mọng thân thể chấn động, trên mặt hung hành chi sắc càng sâu. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đã Phật sư nhận định tại hạ là hung thủ, vậy tại hạ cũng không uổng phí miệng lưỡi. Bất quá, Phật sư khí thế hùng hổ mà đến, chẳng lẽ là muốn vì Ngũ Họa đạo hữu báo thù rửa hận? Tống Văn thanh âm cũng dần dần lạnh xuống. Hắn chỉ muốn yên lặng ngốn tại cái này lãnh phủ, rèn luyện pháp lực. Ngũ Họa cùng Diệt Thiên chi lưu, lại luôn đến đây quấy rầy phần này thanh tĩnh, vậy hắn cũng chỉ có lấy lôi đỉnh thủ đoạn đương đối. Thế nhưng là, lúc này Diệt Thiên sát khí trên người lại đột nhiên một tiết, lại không lúc trước hung hành, ngược lại là nhiều một câu nghiền ngẫm. Xem ra, Ngũ Họa kia tiện hóa, quả nhiên là đã chết trong tay ngươi. Nhưng nàng chết sống, cùng bần tăng có liên can gì? Cái này, ngược lại khiến Tống Văn có chút lớn cảm giác ngoài ý muốn. Đã Diệt Thiên không quan tâm Ngũ Họa chết sống, vậy hắn lại là vì sao mà đến? Mặt khác, Ngũ Họa trước khi chết, lời thề son sắt biểu thị, nàng những cái kia nhân tình nhất định sẽ vì nàng báo thù rửa hận, bây giờ xem ra, lại là người chết trả lệnh. Phật sư tới đây, đến cùng cần làm chuyện gì? Tống Văn hỏi. Diệt Thiên đạo, Ngũ Họa trên thân có một bức tàn đồ, còn xin đạo hữu đem tàn đồ giao ra. Tống Văn nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng mờ mịt. Ngũ Họa nhẫn chữ bật, hắn thật đúng là không có cẩn thận đi kiểm kê qua, chỉ là đại khái nhìn lướt qua, đem linh thạch cùng một chút cần dùng đến đan dược linh tài chuyển rời đến chính hắn trong nhẫn chứa đồ, còn lại đồ vật, hắn cũng không có đi quản, mà là bị hắn lung tung nhét vào một cái khác cất giữ vô dụng chiến lợi phẩm nhẫn chữ bật, dự định phù hợp thời điểm xuất ra đi xử lý rơi, đổi lấy chút linh thạch. Tống Văn thần thức, lúc này xâm nhập một cái dấu tại ống tay áo nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chứa đồ vật rất tạp, từ 2 tam giai linh vật đến 7 bát giai đều có, lại tán loạn chồng chất tại trong nhẫn chứa đồ, cũng không có phân loại. Thần thức cấp tốc đảo qua nhẫn chứa vật, Tống Văn quả nhiên tại một cái hộp ngọc bên trong phát hiện một trương tàn đồ. Tàn hình ảnh là một loại nào đó sinh linh làn da trẹo trống, khinh bạc mà mềm mại. Trên đó dùng màu nâu đen đường cong, đơn giản khắc họa lấy một chút đường cong, giống như là tại chỉ dẫn phương hướng. Nhưng này đồ rõ ràng tàn khuyết không đầy đủ, đã không có một cái minh xác điểm xuất phát, cũng không có đánh dấu điểm cuối cùng. Tống Văn nhất thời không biết, cái này tàn đồ đến cùng để làm gì, phải đạo. Diệt Thiên Phật sư, tại hạ sớm đã nói qua, Ngũ Họa đạo hữu đã rời đi. Ngươi muốn kia cái gì tàn đồ, vẫn là đi tìm Ngũ Họa đạo hữu yêu cầu đi. Diệt Thiên to mọng trên thân thể, đột nhiên tản mát ra một cỗ lạnh lẽo hàn ý. Mấy tháng trước, Bùi Bẩm Lĩnh Đông Bắc Bộ có một tòa bí cảnh hiện thế, tên là Thi Cổ Bí Cảnh. Kia tàn đồ bất quá là bí cảnh địa đồ một phần nhỏ, âm sóc, ngươi giữ lại cũng không dùng được, ngược lại sẽ đắc tội Ân Trang đại nhân cùng Bùi Bẩm Lĩnh rất nhiều hợp thể kỳ tán tu, vẫn là trung thực giao ra, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Tống Văn nhìn chằm chằm Diệt Thiên, trong mắt tinh mang sáng tối chập chờn. Tại khảo vấn Ngũ Họa thần hồn lúc, Tống Văn cũng không biết tàn đồ tồn tại, Ngũ Họa cũng chưa nói đến đây đồ. Cho nên, Tống Văn không thể nào phán đoán, Diệt Thiên lời nói thật giả. Như tàn đồ coi là thật chỉ là cái kia bí cảnh địa đồ một phần nhỏ, đối với Tống Văn mà nói, liền không có bất kỳ giá trị gì, dù sao hắn đều không có ý định thiệp túc kia cái gì thi cổ bí cảnh. Giao ra, có lẽ là phòng ngừa phiền phức phương thức cao nhất. Nhưng Tống Văn lập tức lại nghĩ tới một vấn đề khác. Đã, Diệt Thiên có thể đoán được, Ngũ Họa đã chết tại trong tay mình, đến đây yêu cầu tàn đồ. Kia Bùi Bẩm Lĩnh cái khác đối thi cổ bí cảnh cảm thấy hứng thú hợp thể kỳ tu sĩ, cùng Ân Trang, có phải hay không cũng sẽ tới cửa yêu cầu này đồ. Nếu đem tàn đồ cho Diệt Thiên, mình tới lúc lại lấy cái gì đồ bật cho những người khác? Tống Văn đột nhiên không hiểu, cảm giác có chút bực bội. Vốn chỉ là muốn tìm cái linh khí dư thừa phúc địa tiềm tu, hết lần này tới lần khác vẫn là bị cuốn vào phân tranh. Diệt Thiên Phật sư, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều không có sát hại Ngũ Họa đạo hữu, nàng sớm đã bình yên rời đi. Âm sóc, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Diệt Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không che giấu chút nào trên người sát ý. Diệt Thiên, không biết tốt xấu người là ngươi. Đối phương nhiều lần hùng hổ dọa người, Tống Văn cũng lười nhát sẽ cùng chi lá mặt lá trái, cùng lắm thì không muốn cái này lãnh phủ chính là thay phúc địa tu luyện. Chương 1581, Ân Trang hiện thân. Chương 1581, Ân Trang hiện thân. Tống Văn quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời thi khí, đậm đặc như mực thi khí phóng lên tận trời, nhuộm đen lang lãng thanh thiên. Chiếc kia trượng dài thi quan cũng theo đó hiện hiện, lôi cuốn lấy quần quần thi khí, liền hướng phía Diệt Thiên gào thét mà đi. Diệt Thiên sớm đã có ý động thủ, cũng không có bị đánh trở tay không kịp. Môi của hắn không ngừng núp đích, lấy cực nhanh tốc độ phun ra từng đạo phản âm. Trong khoảnh khắc, quanh người hắn kim quang đại thịnh, một bộ cao ngàn trượng minh vương kim thân chậm rãi sau lưng hắn hiện hiện. Minh vương kim thân dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân nở rộ vạn đạo hào quang, đem nửa phía bầu trời đều chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Phản âm thiện sướng vang tận mây xanh, như hồng trung đại lữ, gột rửa hoàn vũ, tựa hồ muốn kêu ô nhiễm phương thiên địa này thi khí tinh hóa. Diệt Thiên song trưởng đống nhiên chắp tay trước ngực, sau người minh vương kim thân chuyển động theo, một con tre khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo ủ ủ lôi âm, hướng phía thi quan vỗ xuống. Mắt thấy bàn tay lớn màu vàng nóng cùng lôi cuốn lấy quần quần hắc khí thi quan liền muốn chạm vào nhau, thi quan lại đột nhiên thay đổi phương hướng, vẽ ra một đường vòng cung, tránh đi bàn tay lớn màu vàng nóng, lại trở về Tống Văn bên cạnh thân. Diệt Thiên thấy thế, tràn đầy dữ tợn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung. Âm sóc, ngươi cũng không nguyện đối địch với ta, vậy liền trung thực giao ra tàn đồ. Còn chưa có nói xong, hắn liền phát hiện âm sóc cũng không đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, mà là nhìn bên trái chân trời. Diệt Thiên cũng chi kỳ bên trong tất có kỳ quặc, liền để Minh Vương Kim Thân thu hồi cự trường, lặng lặng bảo hộ ở phía sau của hắn. Sau một khắc, bên trái chân trời liền có một bóng người kích xạ mà tới. Khi thấy rõ người tới dung mạo về sau, Diệt Thiên không khỏi sắc mặt biến hóa. Người tới thân mang một bộ huyền bảo, khuôn mặt tiểu tụy, màu da xám xanh, giống như là trong cổ mộ ngủ say nhiều năm thấy khô. Diệt Thiên vội vàng chắp tay, hướng phía cái kia đạo không ngừng tới gần bóng người hành lễ. Tham kiến Ân Trang đại nhân. Ân Trang tại ngoài sơn môn 10 dặm dừng lại, đứng lơ lửng trên không. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua Diệt Thiên, sau đó ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Tống Văn. Người chính là âm sóc. Văn bối đúng vậy. Không biết Ân Trang đại nhân tự mình có gì phân phó. Tống Văn không người nói. Ân Trang chính là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, đùi bẩm linh hoàn toàn xứng đáng bá chủ, Tống Văn tất nhiên là muốn lấy lễ để tiếp đón. Viên Tháp chính là bị ngươi giết chết. Ân Trang hỏi. Vâng. Tống Văn nói. Vậy ngươi coi như có chút thực lực. Bất quá, đùi bẩm linh chính là tán tu tụ tập chi địa, chúng ta tán tu con đường vốn cũng không dễ, lẽ ra đồng tâm hiệp lực, hai bên cùng ủng hộ, mà không phải sử dụng bạo lực, tự giết lẫn nhau. Ân Trang ngữ khí hơi chậm, thanh âm lại mang theo không thể nghi ngờ khuyên bảo ý vị, tiếp tục nói. Từ nay về sau, không cần thiết lại lạm sát kẻ vô tội. Lần này, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, bản tọa liền không cho truy cứu. Ân Trang lời ấy rất là đường hoàng, nhưng mà lời nói bên trong ý vị đều đem bùi bẩm lĩnh coi là bản thân tư vật, không cho người khác vi phạm nó ý nguyện. Vâng, đại nhân dạy bảo, văn bối ổn thỏa ghi nhớ. Tống Văn nói, đại nhân lòng mang toàn bộ bùi bẩm lĩnh, khắp nơi vì bọn ta tiểu bối cân nhắc, quả thật chúng ta may mắn. Ân Trang hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Tống Văn bên cạnh thân thi quan, lại liếc mắt nhìn Diệt Tiền phía sau Minh Vương Kim Thân, lại nói, hai người các ngươi hôm nay lại vì sao chuyện phát sinh xung đột? Hồi bẩm đại nhân. Diệt Thiên vượt lên trước một bước nói, âm sóc không chỉ có sát hại Viên Tháp, Vũ Họa thí chủ cũng chết ở hắn chi thủ. Ân Trang trên mặt lúc này hiện ra một vòng không vui. Vũ Họa cũng chết trong tay ngươi. Đại nhân minh giám, đây chỉ là Diệt Thiên Phật sư bản thân chi ngôn, vạn bối cũng không phải là giết hại Ngu Họa đạo hữu. Tống Văn nói, đại nhân. Diệt Thiên lại lần nữa đoạt lời nói, âm sóc là đang rào biện. Mười mấy ngày trước, Vũ Họa thí chủ từng đến thăm lãnh phủ, sau đó liền chưa từng từ lãnh phủ rời đi, tất nhiên là đã gặp âm sóc độc thủ. Mặt khác, Ngu Họa thí chủ có một chương thi cổ bí cảnh tàn đồ, hẳn là cũng đã mất vào âm sóc chi thủ. Ân Trang hơi có vẻ u ám đôi mắt, đột nhiên trở nên lăng lệ. Âm sóc, giao ra tàn đồ. Nếu không, đừng trách bản tọa đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Tống Văn hơi chút chần chờ về sau, lấy ra tàn đồ, dùng pháp lực nâng, chậm rãi trôi hướng Ân Trang. Tàn đồ ở đây, mời đại nhân xem qua. Ân Trang nhìn chằm chằm kia bay tới tàn đồ, trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức một tay lấy chi nắm chặt, dò xét một lát sau, thu nhập nhận chữ vật. Âm sóc, ngươi đến bùi bẩm lĩnh bất quá ngắn ngủi 2-3 năm, liền liên tiếp chém giết hai tên hợp thể kỳ đồng đạo, đúng là tội ác tại trời. Nhưng bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, liền thả ngươi một con đường sống. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ít ngày nữa, bản tọa sẽ triệu tập nhóm nhân thủ thứ nhất, tiến về thi cổ bí cảnh, đến lúc đó, ngươi cũng cùng nhau đi tới, coi như lấy công chủ tội. Tống Văn nghe nói lời ấy, lập tức minh ngộ. Ân Trang hôm nay đến đây chân chính mục đích, chỉ sợ sẽ là ép buộc mình, để cho mình cùng nhau đi tới thi cổ bí cảnh, vì đó làm dò đường tháo hôi. Tống Văn đáy lòng, lửa giận dần dần lên. Hắn không khỏi âm thầm tính toán, giờ phút này độc thủ, nắm chắc được bao nhiêu phần có thể diệt trừ Ân Trang. Trong lòng mặc dù suy nghĩ bốc lên, nhưng Tống Văn trên mặt lại là không lộ nửa điểm thanh sắc, ngược lại một mặt cảm kích nói: "Đa tạ đại nhân ân cứu giết, vạn bối nhất định khắc trong tâm khảm, cam vị tiền bối xông pha khói lửa." Ân Trang ý vị thâm trường nhìn Tống Văn một chút, tiêu tụy trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn tay áo vung lên, thân hình tựa như quỷ mị tiêu tán tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. "Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi đã nói, nếu không, bản tọa nhất định khiến ngươi sống không bằng chết." Nhìn thấy Ân Trang rời đi, Diệt Thiên cũng không còn lưu thêm, lúc này bay lên không đi xa. Đợi hai người đi xa, Tống Văn trên mặt vẻ cung kính trong nháy mắt rút đi, trong mắt hàn quang lấp lóe. "Ân Trang, đã ngươi nhất định phải ta tiến vào bí cảnh, vậy ta làm thỏa mãn ngươi nguyện. Nhưng, đến lúc đó ngươi ta ai là phá hôi, ai có thể còn sống ra, coi như không nhất định." Hôm sau, Tống Văn rời đi lãnh phủ, tiến về huyết hoàn thành. Ngọc Cốt phu nhân từng đã đáp ứng hắn, muốn giao cho hắn 3 cái thiên thanh lưu ly quả, bây giờ đã qua đi thời gian hơn 2 năm, là thời điểm đi lấy. Có thiên thanh lưu ly quả, liền có thể tiếp tục tu luyện vạn độc hôn nguyên thần. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng thêm một bước, tiến vào thi cổ bí cảnh về sau, trong lòng sở cầu sự tình, nắm chắc cũng có thể lớn hơn một chút. Tống Văn đi vào huyết hoàng thành một nhà trà lâu mật thất, sau đó lấy ra Mặc U đưa tin ngọc giản. Hắn cũng có Ngọc Cốt phu nhân đưa tin ngọc giản, nhưng cẩn thận lý do, vẫn là trước cho Mặc U đưa tin, tìm hiểu Ngọc Cốt phu nhân tình huống cùng thái độ. Dù sao, Tống Văn đoạt thái âm minh hỏa, khó đảm bảo Ngọc Cốt phu nhân sẽ không ghi hận trong lòng. Mặc U tiểu hữu, trải qua nhiều năm không thấy, hết thảy vừa vặn rất tốt mạnh khỏe. Mặc U rất nhanh liền trả lời. Làm phiên tiền bối quản niệm, vãn bối gần đây hết thảy trôi chảy. Không biết tiền bối hôm nay đưa tin, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Ta vì Ngọc Cốt đạo hữu cam kết kia 3 cái thiên thanh lưu ly quả mà tới. Tống Văn nói, theo ta được biết, Ngọc Cốt đã sớm tại một năm trước đó, liền chuẩn bị tốt Thiên Thanh Lưu Ly Quả, chỉ chờ tiền bối tới lấy. Mạc U nói. Tống Văn nhạy cảm chú ý tới, Mạc U xưng hô Ngọc Cốt phu nhân, chính là gọi thẳng tên. Bởi vậy có thể thấy được, hai người hẳn là có chút thân cận. Như thế xem ra, Ngọc Cốt phu nhân lúc trước cam kết, muốn cùng Mạc U kết làm đạo lữ một chuyện, đã thực hiện. Chương 1582, phàm nhân tức là sâu kiến. Chương 1582, phàm nhân tức là sâu kiến. Đã Ngọc Cốt đạo hữu đã chuẩn bị đầy đủ Thiên Thanh Lưu Ly Quả, còn xin tiểu hữu nhắn dùm, để Ngọc Cốt đạo hữu mau chóng đem giao cho trên tay của ta. Tống Văn đưa tin nói. Huyết Hoàng Thành mặc dù cùng Thần Huyết Môn cách xa nhau không tính quá xa, nhưng Huyết Hoàng Thành bản thân chiếm diện tích quá mức bao la. Tống Văn lo lắng trực tiếp đưa tin cho Ngọc Cốt phu nhân, đối phương không nhất định có thể thu đến. Đã có liên lạc Mạc U, để thay truyền lời, tương đối càng thêm một thỏa. Ngọc Cốt giờ phút này ngay tại Vạn Bối bên cạnh, chúng ta ngay tại Tiên Thảo Lư mua sắm một chút linh vật. Tống Văn vừa tiếp thu được Mạc U truyền tới cái tin tức này, ngay sau đó bên kia lại truyền lại qua một đầu tin tức. Bất quá, lại là thay người. Hình Trường đạo hữu, ta chính là Ngọc Cốt. Đạo hữu định vị thời gian cùng địa điểm đi. Ta đem Thiên Thanh Lưu Ly Quả cho đạo hữu đưa đi. Vậy làm phiền đạo hữu. Tống Văn đạo, một canh giờ sau, ta tại Huyết Hoàng Thành phương đông 50 vạn dặm Thà Cũ Thành, lặng chờ đạo hữu. Thà Cũ Thành chính là một tòa thành nhỏ. Thành này cùng với xung quanh địa vực linh khí mỏng manh, nhưng lại địa thế bằng phẳng, mưa thuận gió hòa, chính là phàm nhân ăn cư lạc nghiệp có yên vui. Bên trong Thà Cũ Thành, phần lớn đều là phàm nhân, chỉ có một chút vừa bước vào tiên độ luyện khí kỳ tu sĩ. Cho nên, trong thành cũng không cái gì phòng ngự đại trận. Lựa chọn ở đây cùng Ngọc Cốt phu nhân gặp mặt, Tống Văn cũng là không lo lắng bị trận pháp vây khốn, mà trong thành vãng lai đám người cũng có thể giúp hắn ẩn nấp hành tung. Xem ra đạo hữu đối ta còn là có chỗ phòng bị. Ngọc Cốt phu nhân nói. Song phương đều tại Huyết Hoàng Thành bên trong, mà Hình Trường lại bỏ gần tìm xa, lựa chọn một tòa vắng vẻ thành nhỏ giao dịch. Ngọc Cốt phu nhân tự nhiên có thể nghĩ đến Hình Trường không tin được nàng. Tốt, liền theo đạo hữu. Ngọc Cốt phu nhân lần nữa đưa tin, nhưng cũng không cự tuyệt Tống Văn yêu cầu. Tống Văn thu hồi đưa tin ngọc giản, liền ra Huyết Hoàng Thành, ngựa không ngừng vó chạy tới Thà Cũ Thành. Đến Thà Cũ Thành phụ cận về sau, hắn cũng không có vào thành, mà là tại mấy ngàn dặm bên ngoài tìm cái hồ nhỏ tiềm ẩn tại đáy hồ. Sau đó hắn gọi ra Càn Khôn Hóa Thân để nó tiến về Thà Cũ Thành. Càn Khôn Hóa Thân vào thành về sau tùy ý đi vào một nhà quán trà, bởi vì thực sự không quen phàm nhân nước trà, liền muốn một bình thanh thủy, ngồi tại quán trà kia không lớn trong thính đường lặng lặng chờ đợi. Hơn một phút về sau, một chiếc ngàn trượng phi thuyền xuất hiện ở Thà Cũ trên thành không. Phi thuyền che khuất bầu trời, bỏ ra bóng ma bao phủ nửa tòa thành trì, lập tức đã dẫn phát toàn thành xôn xao. Ngọc Cốt phu nhân cùng Mạc Cú cùng nhau bước ra phi thuyền. Đối với trong thành túi đầu quy lệ hoặc buôn tẩu bẩm báo phàm nhân, hai người nhìn như không thấy. Dù sao, chỉ là sâu kiến, không cần để ý. Nói không chừng cái nào ngày, những này sâu kiến liền sẽ trở thành bọn hắn tài nguyên tu luyện. Ngọc Cốt phu nhân thần thức đảo qua toàn bộ thành trì, lúc này khóa chặt trong quán trà Càn Khôn Hóa Thân. Trên mặt nàng hiện ra một vòng ý cười, mang theo Mạc Cú liền rơi vào trong quán trà. Hai người đến, lập tức để trong quán trà không khí vì đó ngưng tụ. Tất cả trà khách đều đưa ánh mắt về phía hai người. Hai người mặc dù đã tận lực thu liễm khí thế, nhưng Ngọc Cốt phu nhân dung mạo tuyệt thế, phản phất giống như nguyệt trung tiên tử lâm phàm, Mạc U khí độ trầm ngưng, uy nghiêm giống như vạn cổ lạnh uyên, bọn hắn tồn tại bản thân, liền cùng cái này phàm tục quán trà không hợp nhau. Hình Trường đạo hữu, cuối cùng là gặp ngươi lần nữa. Ngọc Cốt phu nhân thản nhiên đi tới Tống Văn trước mặt, cùng Tống Văn cách xa nhau lấy bàn gỗ ngồi xuống. Đón lấy, nàng đem ba cái hộp ngọc đặt ở trên bàn gỗ. Đây là đáp ứng ban đầu đạo hữu ba cái Thiên Thanh Lưu Ly Quả, còn xin đạo hữu kiểm tra thực hư. Không đợi Tống Văn nói tiếp, đi theo Ngọc Cốt phu nhân mà đến Mạc U, trước một bước nói, gặp qua Hình Trường tiền bối. Mạc U cũng không có ngồi xuống, chỉ là đứng ở Ngọc Cốt phu nhân sau lưng. Càn Khôn Hóa Thân hướng phía Mạc U nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Ngọc Cốt phu nhân trên thân. "Ngọc Cốt đạo hữu, ngươi tựa hồ rất nóng lòng đem Thiên Thanh Lưu Ly Quả giao cho ta." Tống Văn có chút nghi ngờ hỏi. "Ngọc Cốt phu nhân đạo, ta lúc đầu thế nhưng là ưng thuận tiên đạo lợi thể. Hai năm này nhiều đến, đạo hữu chậm chạp không xuất hiện, ta đều lo lắng kết thúc không thành lợi thể." "Thì ra là thế." Càn Khôn Hóa Thân nói. "Thiên đạo lợi thể đối với tu sĩ vẫn rất có trói buộc lực." Càn Khôn Hóa Thân đưa tay vung lên, thoáng chốc ba cái hộp ngọc đồng thời mở ra, lộ ra trong đó linh quả, chính là Thiên Thanh Lưu Ly Quả. Đem ba cái hộp ngọc thu hồi, Càn Khôn Hóa Thân nói: "Hai vị, hôm nay cùng hai vị gặp mặt, ta còn có một chuyện hỏi. Như hai vị biết được tương quan một chút bí ẩn, mong rằng có thể nói rõ sự thật, ta tất có thâm tạng." "Đạo hữu cứ nói đừng ngại." Ngọc Cốt phu nhân nói tiếp: "Hai vị nhưng từng nghe nói, Bùi Bẩm Lĩnh gần nhất xuất hiện tòa kia thi cổ bí cảnh." Tống Văn hỏi: "Bùi Bẩm Lĩnh lại bí cảnh hiện thế tin tức, cũng không phải là bí mật gì, Bùi Bẩm Lĩnh địa giới cao giai tán tu, cơ hồ là mọi người đều biết. Nhưng mà Thần Huyết Môn bên kia nhưng không có mảy may động tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không thấy tòa này bí cảnh. Cái này khiến Tống Văn không khỏi sinh lòng lo nghĩ. Là Thần Huyết Môn cùng Ân Trang ở giữa đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, vẫn là Thần Huyết Môn chướng mắt chỗ này bí cảnh, cũng hoặc trong đó có ẩn tình khác. Hôm nay gặp được Ngọc Cốt phu nhân cùng Mạc U, vừa vặn tìm hiểu một phen, nhìn xem Thần Huyết Môn đối tòa này bí cảnh thái độ. Thi cổ bí cảnh." Ngọc Cốt phu nhân hiển nhiên có chút nghi hoặc, "Ta gần đây một mực tại tinh tu, đối với ngoại giới sự tình cũng không có quá nhiều chú ý." Lúc này, Mạc U đột nhiên xen vào nói, "Đối với tòa này bí cảnh, Vạn Bối ngược lại là hiểu rõ một chút tình huống." Càn Khôn Hóa Thân đôi mắt hơi sáng, đưa tay chỉ bàn gỗ phía bên phải không bị. "Mạc U tiểu hữu, còn xin ngồi xuống nói chuyện." "Vậy Vạn Bối liền cung kính không bằng tuân mệnh." Mạc U nhập tọa, sau đó trên thân tuôn ra bành trướng pháp lực, ngưng tụ ra một đạo tối tăm mở mịt cách âm kết giới, đem ba người bao phủ trong đó. Đón lấy, hắn tiếp tục nói: "Theo Văn Bối biết, trong tông môn có đại thừa kỳ nội môn trưởng lão, đối tòa này bí cảnh kỳ thật cảm thấy hứng thú, nhưng thi cổ bí cảnh lần thứ nhất hiện thế, trong đó cụ thể hung hiểm cùng cơ duyên cũng còn chưa biết, tông môn không muốn bước lên quá gió to hiểm. Cho nên, tông môn tạm thời không có bất kỳ động tác gì, dự định để Bùi Bẩm Linh đám kia tán tu đi trước tìm kiếm đường." Tống Văn nghe xong, đối với Mạc U, trong lòng đã tin 7-8 phần. Thần huyết môn cao tầng làm ra như thế phản ứng, sắp thực hợp tình hợp lý. Làm như vậy, đã không từ bỏ khả năng cho bảo, cũng sẽ không bởi vì tình huống không rõ mà hao tổn tông môn đệ tử, lợi dụng tán tu làm đệ tử, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, Tống Văn lại sâu hơn đối Mạc U nhận biết. Trước đó, Mạc U thông qua Tống Văn chi thủ, thuận lợi đạt được mong muốn tiên cương hợp thể đan, quả nhiên không phải nhất thời may mắn. Mạc U tâm tư kỳ náo, làm việc quả quyết, đối với thần huyết môn nội bộ độc tính, càng là hiểu quá sâu rất rộng. Cũng là căn cứ vào đây, nhu đồ thiên cương hợp thể đan lúc, Mạc U mới dám đem Hoắc Không Đủ bực này đại thừa kỳ tu vi một điện chi chủ, cùng Ngọc Cốt phu nhân cái này hợp thể đỉnh phong tu sĩ, đều tính toán ở trong đó. Chương 1583, đạo lư nhào bột mì bài chương 1583, đạo lư nhào bột mì bài Mạc U tiểu hữu, quý tông vị kia đại thừa kỳ nội môn trưởng lão liền không sợ, đùi bẩm linh tán tu trước một bước cướp được bí cảnh bên trong cơ duyên về sau, sau đó bỏ trốn mất dạng. Càn Khôn hóa thân hỏi, Mạc U thản nhiên cười, đây có gì nhưng lo lắng, chỉ cần bọn hắn tiến vào bí cảnh, sau đó đem bí cảnh lối ra lấp kín, chẳng lẽ những tán tu kia còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Tiểu Hưu nói có lý. Càn Khôn hóa thân nói xong, đưa ra một cái nhẫn chữ vật, lại nói, nơi này có 20 vạn thượng phẩm linh thạch, xem như cho Tiểu Hưu tạ ơn. Vậy Văn Bối liền từ chối thì bất kính. Nói, Mạc U liền nhận nhẫn chữ vật. Đạo Hưu cũng đối kia thi cổ bí cảnh cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ là biết được trong đó bí mật gì? Ngọc Cốt phu nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Càn Khôn hóa thân đạo, ta đối kia bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả, chỉ bất quá trùng hợp nghe thấy có quan hệ bí cảnh sự tình, lại Bùi Bẩm Lĩnh một đám tán tu tựa hồ đối với này bí cảnh rất là để bụng, thuận tiện kỳ hỏi một chút. Ngọc Cốt phu nhân khẽ môi treo lên một vòng ý cười, hơi có vẻ khinh thường, hiển nhiên là không tin Càn Khôn hóa thân lời nói, nhưng nàng cũng không tiếp tục hỏi nhiều, đống nhiên đứng dậy. Hình Trường đạo hữu, người ta dĩ vãng ước định đã hoàn thành, ta cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự, xin từ biệt. Đó lấy, nàng lại đối Mạc U nói, phu quân, chúng ta cần phải đi. Mạc U lập tức giải trừ cái kia đạo màu xám kết giới, đồng thời đứng thẳng đứng dậy. Hai vị đã kết làm đạo lữ. Tống Văn cũng là vội vàng đứng dậy. Hắn sớm đã đoán được việc này, ít nhiều có chút biết rõ còn cố hỏi. Như thế xem ra, Ngọc Cốt phu nhân cũng là xem như một cái thủ tín người. Chỉ là không biết, nàng phải trang dựa theo hứa hẹn, phân phát những cái kia trailer. Nếu không, nghĩ tới đây, Tống Văn không khỏi nhìn thoáng qua Mạc U, ánh mắt tại đỉnh đầu hơi chút dừng lại. "Ân." Ngọc Cốt phu nhân gật đầu đáp, "Ta đã đáp ứng Mạc U, tự nhiên không thể nuốt lời. Vậy liền chúc mừng hai vị." Tống Văn nói. "Đa tạ Hình Trường tiền bối." Mạc U nói. Tống Văn lật tay lấy ra hai cái lớn chừng quả đấm tinh thạch, đưa về phía Mạc U cái này hai cái cực phẩm linh thạch, xem như cho hai vị hạ lễ. Mạc U nhìn về phía bay tới hai cái linh thạch, trong mắt lóe lên một vòng sốt ruột, nhưng lại có chút do dự, cũng không đi đón. "Cái này, vô công bất thủ lộc." "Phu quân." Ngọc Cốt phu nhân đánh gãy Mạc U, "Đã là Hình Trường đạo hữu có ý tốt, vậy ngươi liền thu cất đi. Cái này hai cái cực phẩm linh thạch, ngươi đột phá hợp thể cảnh giới lúc, vừa bạn cần dùng đến." Nhận được Hình Trường tiền bối cho thưởng, Văn Bối liền không từ chối. "Về sau nếu có cần dùng đến Văn Bối địa phương, tiền bối cứ việc phân phó. Phàm là Văn Bối có thể làm được sự tình, Văn Bối tất không chối từ." Mạc U nói. Cùng Ngọc Cốt phu nhân cùng Mạc U hai người phân biệt về sau, Tống Văn thu hồi Càn Khôn hóa thân, liền cấp tốc rời đi. Mạc U cung cấp tình báo, có thể nói tương đương kịp thời. Nguyên bản, Tống Văn nghĩ đến, y theo ân trang yêu cầu, thuận theo cùng nhau tiến vào thi cổ bí cảnh, lại kiến cơ hành sự, hoặc cướp đoạt cơ duyên, hoặc tùy thời đem hại. Bây giờ xem ra, trước đó ý nghĩ lại là có chút chắc hẳn phải như vậy. Liền ngay cả thần huyết môn đại thừa kỳ nội môn trưởng lão đều kiêng kỵ thi trùng cổ bí cảnh hung hiểm, nghĩ đến thi cổ bí cảnh xa so với Tống Văn trong dự liệu nguy hiểm. Đã như vậy, kia thi cổ bí cảnh liền không thể tùy tiện đi vào. Tống Văn lúc này quyết định, cũng như thần huyết môn vị kia không biết tên nội môn trưởng lão, tiềm ẩn tại bí cảnh lối ra bên ngoài, đợi ân trang bọn người từ bí cảnh lúc trở lại, lại tùy thời mà động. Một đường phi nhanh, Tống Văn trở về Bùi Bẩm Lĩnh, trực tiếp vào lãnh phủ. Bái kiến âm sóc tiền bối. Khi hắn tiếp cận tòa kia ở lại tiểu viện lúc, Lãnh Thanh Ánh cùng Lãnh Ngọc Nhi hai tỷ muội đột nhiên từ bên cạnh gò núi bên trong bay ra. Tiền bối lần này ra ngoài, chắc hẳn một đường buôn ba mệt nhọc, không biết nhưng cần tỷ muội chúng ta vì tiền bối giải giải phạt. Lãnh Thanh Ánh tuy là đang cố ý dẫn dụ Tống Văn, nhưng khuôn mặt bên trên vẫn như cũ duy trì một bộ thanh lãnh bộ dáng. "Không cần, ta có chuyện quan trọng khác, lại lập tức phải rời đi." Tống Văn đang khi nói chuyện, đưa tay kết xuất mấy đạo pháp quyết, đánh về phía tiểu viện. Nói đúng ra, là đánh về phía tiểu viện trận pháp. Hiện tại trong tiểu viện bố trí phòng ngự, ẩn nấp chờ trận pháp, lại đều là thất giai đỉnh tiêm trận pháp, không thể tùy tiện di thất. Tống Văn muốn bất tuân ân trang chi lệnh, không còn dự định cùng thứ nhất đồng tiến nhập bí cảnh, tự nhiên là không thể lại lấy âm sóc cái thân phận này gặp người, chí ít tại ân trang không chết trước đó không thể. Cho nên, hắn cũng sẽ không thể lại ở tại lãnh phủ. Hắn chuyến này quay về lãnh phủ, cũng chính là vì thu hồi cái này vài tòa trận pháp. Thu hồi bảy trận dùng trận kỳ về sau, ẩn nấp tại mê vụ hạ tiểu viện, liền lần nữa hiện hiện. Lãnh Thanh Ánh gặp đây, giống như là dự liệu được cái gì, hỏi: "Tiền bối, ngươi đây là?" bản tọa làm việc, chẳng lẽ còn cần hướng các ngươi giải thích? Tống Văn hỏi lại.
Văn bối không dám.
Lãnh Thanh Ánh thân hình run lên, vội vàng trả lời.
Tống Văn ngữ khí hơi hòa hoãn, lại nói: ta ít ngày nữa liền sẽ trở về. Hai người các ngươi bảo vệ tốt lãnh phủ.
Dứt lời, Tống Văn thân hình khẽ động, không đợi hai nữ trả lời, liền biến mất ở nguyên địa, hướng phía lãnh phủ sơn môn bay đi.
Tống Văn cùng đôi tỷ muội này chỉ là bèo nước gặp nhau, tình không để ý sống chết của các nàng.
Hắn cố ý lưu lại đôi tỷ muội này là bởi vì hắn cũng không biết thi cổ bí cảnh vị trí cụ thể, thậm chí không biết ân trang bọn người sẽ khi nào xuất phát, đồng thời hắn còn không muốn đánh cỏ động rắn, thông qua thủ đoạn cường ngạnh ép hỏi biết được nội tình người đến tìm hiểu bí cảnh vị trí. Mà hai nữ lưu lại, ngoại nhân liền không biết hắn đã thoát đi lãnh phủ. Đến lúc đó, ân trang chắc chắn sẽ phái người đến thông chỉ hắn tiến về bí cảnh. Tống Văn chỉ cần theo đôi người kia liền có thể biết được bí cảnh chỗ. Về phần hai nữ có thể hay không vì vậy mà gặp liên lụy, liền không lại Tống Văn cân nhắc bên trong. Ra lãnh phủ, Tống Văn hướng phía tây mà đi, rất nhanh liền thoát ra bên ngoài mấy vạn dặm. Cử động lần này chính là làm cho những cái kia giám thị lãnh phủ người nhìn, tạo thành hắn một đi không trở lại giả tượng. Sau đó, hắn thu liễm khí tức, tại không kinh động những cái kia giám thị ân tình hùng dưới, lại lặng yên lẻn về lãnh phủ phụ cận, tại 5000 dặm bên ngoài một cái sơn động đặt chân. Tống Văn trong sơn động, nhất đẳng chính là 6 tháng lâu. Trong lúc đó, hắn ngoại trừ dẫn động thái âm minh hỏa, rèn luyện thể nội pháp lực cùng kinh mạch bên ngoài, cơ hồ là không có chuyện để làm. Rốt cục, ngay hôm đó, yên lặng đã lâu lãnh phủ có khách tới tham. Người đến là cái luyện hư hậu kỳ lão giả. Lão giả ngừng tại sơn môn bên ngoài. Toàn bộ lãnh phủ chỉ có lãnh gia 2 tỷ muội, cho nên trước sơn môn cũng không người phòng thủ. Lão giả đành phải không người, đối sơn môn ổn quyền, cao giọng nói: "Văn bối bất dân, phụ ân trang đại nhân chi mệnh, đến đây cáo tri âm sóc tiền bối, ân trang đại nhân sắp lên đường tiến vào thi cổ bí cảnh, còn xin tiền bối tiến về Mây Thông Phường thị, cùng ân trang đại nhân hội hợp." Mấy tức về sau, Lãnh Thanh Ánh thân ảnh xuất hiện ở sơn môn bình chướng bên trong. Gặp qua bước dân đạo hữu, mời đạo hữu minh giám, âm sóc tiền bối tại nửa năm trước ra ngoài, đến nay chưa về. Lãnh Thanh Ánh nói: "Cái này, xin hỏi âm sóc tiền bối đi nơi nào?" Bước dân nói: "Tại hạ không biết, âm sóc tiền bối cũng không bàn giao." Lãnh Thanh Ánh nói. Bước dân nghe xong, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn trước khi tới, nghĩ tới âm sóc có thể sẽ bất tuân ân trang chi mệnh, không muốn tiến về thi cổ bí cảnh, thậm chí là đối hắn ra tay đánh nhau, trọng thương thậm chí sát hại hắn, nhưng chính là không nghĩ tới âm sóc sớm đã rời đi lãnh phủ, chẳng biết đi đâu. Âm sóc đây là trốn. Chương 1584, Hái Huyền Âm chương 1584, Hái Huyền Âm bộ dân khuôn mặt dần dần trở nên âm trầm. Lãnh đạo hữu, việc này liên quan đến ân trang đại nhân, không thể coi thường. Âm sóc tiền bối thế nhưng là đối ân trang đại nhân chính miệng hứa hẹn qua, muốn đi trước thi cổ bí cảnh. Bây giờ ân trang đại nhân triệu tập đuổi bẩm lĩnh các lớn tán tu, lên đường sắp đến, âm sóc tiền bối lại không biết đi hướng. Đối mặt bộ dân chất vấn, Lãnh Thanh Ánh trên khuôn mặt lạnh lẽo, cuối cùng là hiện lên một vòng ngưng trọng. Đường dành cho người đi bộ bạn, âm sóc tiền bối tại nửa năm trước rời đi, không nói tới một chữ lúc nào đi hướng, ta xác thực không biết hắn ở nơi nào.
Tốt, rất tốt.
Bộ dân ngữ khí lạnh lùng, vậy lao phu tựa như thực hồi bẩm ân trang đại nhân. Chỉ hy vọng đến lúc đó, đợi ân trang đại nhân tự mình đến đây chất vấn lúc, lãnh đạo hữu vẫn như cũ còn có thể như thế thông dòng, kia âm sóc vẫn như cũ còn có thể bình yên giấu đi. Dứt lời, bộ dân hung ác nham hiểm chừng Lãnh Thanh Ánh một chút, liền quay người rời đi. Lãnh phủ có phòng ngự đại trận, không phải hắn chỉ là một cái luyện hư kỳ tu sĩ có thể dung chuyển. Bộ dân trong lòng tuy biết, cứ như vậy trở về phục mệnh, chắc chắn nhận ân trang trách phạt, nhưng hắn cũng đừng không biện pháp, chỉ có thể đảo não mà rời đi. Lãnh Thanh Ánh nhìn chằm chằm đi xa bóng lưng, thần sắc thanh lãnh như thường, không biết suy nghĩ cái gì. Mà ẩn vào âm thầm Tống Văn, thì lặng yên theo đuôi tại bộ dân hậu phương. Tống Văn để ảnh hư âm thầm nhìn chằm chằm bộ dân, hai cái đại cảnh giới trên lệch thật lớn, căn bản không lo lắng bị bộ dân phát hiện hành tung. Theo đuôi mấy chục vạn dặm về sau, Tống Văn phát hiện, bộ dân một mực là hướng phía đông bắc phương hướng mà đi, vừa lúc là Mây Thông Phường thị phương hướng, cũng là thi cổ bí cảnh chỗ phương vị. Xem ra, bộ dân lúc trước nói không giả, ân trang đúng là đem các lớn tán tu triệu tập đến Mây Thông Phường thị hội hợp. Tống Văn trong lòng có khẳng định đáp án, nhưng lại cũng không có như vậy bỏ qua theo đuôi, trực tiếp tiến về phường thị hội hợp. Lại hướng phía đông bắc phương hướng tiến lên hơn 3 triệu dặm, một tòa thành nhỏ tại phía trước trên đường chân trời như ẩn như hiện, bộ dân rốt cục chậm rãi thấp xuống tốc độ bay, đã rơi vào thành nội. Ngoài vạn dặm một chỗ chân núi trong rừng rậm, Tống Văn tại trong đầu nhớ lại một phen bụi bặm lĩnh địa đồ, xác định phía trước tòa thành nhỏ kia chính là Mây Thông Phường thị. Lúc này, ảnh hư tại Tống Văn thức hải bên trong nói: "Chủ nhân, hắn tiến vào một tòa trạch viện trận pháp rất mạnh, quấy nhiễu thần trí của ta không cách nào cảm giác được trong trạch viện tình huống." "Không ngại, nhìn chằm chằm tòa kia trạch viện là được." Tống Văn nói xong, thần thức tại quanh mình tìm kiếm một vòng, phát hiện cách đó không xa có một tòa đầm sâu, tránh trước thân chui vào đầm nước, thu liễm khí tức, ẩn thân tại nước sâu trong vòng hơn 10 dặm đáy đầm. Trạch viện chỗ sâu, một gian cấm chế trùng điệp trong mặt đất. Bộ dân chính không người đứng tại một vị thân mang màu đen trưởng bảo nam tử trung niên trước mặt, nhìn như cung kính thần thái phía dưới, là không cách nào che giấu e ngại, đến mức thân thể của hắn đều có chút run rẩy. Huyền bảo nam tử ngồi xếp bằng tại thấp trên giường, khuôn mặt tiểu tụy, phản phất giống như trong cổ mộ ngủ say nhiều năm thấy cô. Người này chính là Ân Trang. Âm sóc chẳng biết đi đâu. Ân Trang gầy còm trên mặt, không có một tia thần thái, nhưng trong giọng nói lại mang theo thấy lạnh cả người. Chỉ là một cái âm sóc, liền dám trêu đùa bản tọa, lá gan cũng không nhỏ. Bộ dân đầu lập tức rủ xuống đến thấp hơn, không dám nhiều lời một chữ. Ân Trang lại nói, kia Lanh Thanh Ánh tu luyện băng phách huyền công ngược lại là luyện chế huyền âm sát hồn châu tuyệt hảo vật liệu, chỉ là tu vi thấp một chút, chỉ có luyện hư trùng kỳ tu vi. Bản tọa nguyên bản còn muốn đợi thêm một chút, đợi đột phá chi luyện hư đỉnh phong, thậm chí hợp thể, bây giờ xem ra, tại lần này bí cảnh chi hành kết thúc về sau, cũng nên hạ thủ. Bộ dân đột nhiên nghĩ đến cái gì, giống như là đột nhiên bắt lấy công chuộc tội cơ hội, vội vàng nói: "Hồi bẩm đại nhân, tại nhìn thấy Lanh Thanh Ánh lúc, thuộc hạ tận lực quan sát qua, nàng này vẫn là hoàn bích chi thân, nguyên âm chưa tiết, như lấy bí pháp hái thể nội âm nguyên, có lẽ có trợ ở phá cảnh cùng tầm bộ nhục thân hiệu quả." Nhưng mà, Tần Trang nghe xong, nhưng lại chưa như bộ dân dự đoán như vậy mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại là sắc mặt không hiểu âm trầm mấy phần, còn không tự chủ được mắt túi xuống nhìn thoáng qua bản thân dưới bụng. Sau một khắc, Tần Trang trên thân bỗng nhiên tuôn ra một cốt như mực âm khí. Âm khí lâm không một quyển, tại bộ dân còn chưa kịp phản ứng thời khắc, tựa như cự mãng quấn lên thân thể của hắn. Bộ dân thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khô quắt xuống dưới. Hai mắt của hắn mở thật lớn, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng vẻ không thể tin được, hiển nhiên đến chết đều không thể minh bạch, tại sao lại bị loại độc này tay. Mấy tức về sau, kia cô âm khí từ bộ dân trên thân thoát ly, chui vào Ân Trang thể nội. Đồng thời, còn đem to bằng cái bát tô tiểu nhân một đoàn tinh hồng huyết dịch, đưa đến Ân Trang trước mặt. Ân Trang há miệng, đem tinh hồng huyết dịch nuốt vào trong bụng, như xương khô nhục thân, lập tức hơi tràn đầy một chút. Về phần bộ dân, thì hóa thành một bộ chân chính cây khô, ngã trên mặt đất, không có nửa điểm khí tức. "Người tới." Ân Trang thanh âm truyền ra mật thất bên ngoài. Chợt, mật thất cửa đá mở rộng, lại một luyện hư kỳ tu sĩ đi đến. Truyền lệnh xuống, sau 3 ngày, giờ mão ba khắc, tất cả mọi người ở nơi này tập hợp, tiến về thi cổ bí cảnh. Ân Trang ngữ khí rét lạnh ra lệnh. "Rõ." Luyện hư kỳ tu sĩ hai tay ôm quyền đáp, ánh mắt nhìn lướt qua trên đất thây khô, trong mắt lóe lên sợ hãi thật sâu, lại xen lẫn một chút thọ tử hồ bi đau thương. Tống Văn giấu tại đáy đầm, vốn cho rằng Ân Trang sẽ phái người tiến đến làm khó dễ Lanh Thanh Ánh tỉ muội, nhưng mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng không thấy một tu sĩ cấp cao tiến về lãnh phủ phương hướng, ngược lại là không ngừng có tu sĩ cấp cao từ bốn phương tám hướng tụ đến. Sau 3 ngày, thần hy chậm chậm nhuộm dần chân trời, xua tan bóng đêm, đồng thời cũng bị mặt đất bao la bịt kín một tầng thanh lãnh ánh sáng nhạt. Núi xa cùng rừng rậm hình dáng tại trong mông lung dần dần hiện lộ, mà mây thông phường thị trên không đã hội tụ mấy chục đạo thân ảnh, trong đó hợp thể kỳ tu sĩ 6 người, luyện hư kỳ tu sĩ 18 người, càng có 30 mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ. Những người này lặng lặng đứng lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên, Ân Trang thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Tham kiến Ân Trang đại nhân." Đám người cao giọng hành lễ. Ân Trang ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người. "Lần này tiến về thi cổ bí cảnh, chỉ cần các ngươi nghe theo bản tọa hiệu lệnh, trong đó tất cả thu hoạch đều về các ngươi người tất cả. Nhưng bản tọa hy vọng, các ngươi không muốn vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, liền lẫn nhau ra tay đánh nhau. Bí cảnh tình huống không rõ, còn cần chúng ta bắt tay hợp tác mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Cần tuân Ân Trang đại nhân chi mệnh." Đám người trả lời. "Tốt." Ân Trang mặt lộ vẻ hài lòng, xuất phát. Dứt lời, hắn liền một ngựa đi đầu, hướng phía phương hướng tây bắc mà đi. Còn lại đám người không dám thất lễ, nhao nhao dựng lên độn quang theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, các loại độn quang xé rách điên lặng màn trời. Chương 1585, gặp lại còn lại Bích. Chương 1585, gặp lại còn lại Bích. Tống Văn từ ảnh hư trong miệng biết được mây thông phường thị trên không phát sinh hết thảy, cũng lập tức khởi hành, từ trong đầm nước thoát ra, đi tây bắc phương hướng xuất phát. Bởi vì lo lắng bị Ân Trang cái này đại thừa kỳ tu sĩ phát hiện hành tung, hắn chỉ có thể xa xa suýt tại mọi người hậu phương bên ngoài mấy bàn dặm. Bất quá, phía trước nhân số đông đảo, lại cũng đều không có tận lực che giấu khí tức. Đám người lưu lại khí tức, rất là dễ dàng phân rõ, Tống Văn cũng là không lo lắng mất dấu. Tiến lên mười mấy vạn dặm sau, Tống Văn thức hải bên trong, đột nhiên vang lên ảnh hư thanh âm. "Chủ nhân, phía trước những người kia dừng lại, giờ phút này chính treo ở một cái sơn cốc trên không. Ân Trang không có phát hiện ta đi." Tống Văn hỏi. "Nên không có. Ta cùng cảnh giới của hắn mặc dù giống nhau, nhưng thần hồn của ta vẫn là còn mạnh hơn hắn bên trên không ít, cảm giác khoảng cách muốn so hắn hơi xa một chút." Ảnh hư đáp. "Vậy là tốt rồi." Tống Văn lúc nói chuyện, rơi vào một gốc cành lá rậm rạp đại thụ tán cây bên trong, tiếp lấy tán cây cành lá rậm rạp, ẩn nấp thân hình. "Đem Ân Trang bên kia chuyện xảy ra, tinh tế giảng cho ta nghe." "Vâng, chủ nhân." Ân Trang gọi ra một mặt trận bàn, ngay tại hướng trận bàn bên trong đánh vào pháp quyết. Sơn cốc âm khí tràn ngập, cho dù ở nắng sớm chiếu xuống, cũng không cách nào nhìn thấy trong sơn cốc nửa điểm cảnh tượng. Theo Ân Trang chỉ quyết biến ảo, đạo lưu quang bắn vào trận bàn. Trận bàn rung động ở giữa, phía dưới trong sơn cốc tràn ngập âm khí lập tức như sôi nước sôi trào. Đón lấy, tại một tiếng trầm muộn oanh minh về sau, âm khí hướng phía quanh mình cấp tốc tán loạn. Đợi âm khí tan hết, trong sơn cốc cảnh tượng lập tức hiện lộ ra. Trong sơn cốc không có nửa điểm sinh cơ, chỉ có đầy đất thanh hắc nham thạch, lộ ra vô tận hoang vu. Trong sơn cốc gương trên mặt đất ngang qua lấy một đạo hẹp dài khe hở. Đầu này khe hở phảng phất nối thẳng cửu lũ hoàng tuyển, thần thức càng không có cách nào tìm được ngọn nguồn, chỉ có thể cảm giác được vô tận thi khí. Đây cũng là bí cảnh lối vào. Nhớ kỹ, bí cảnh bên trong nguy cơ từ phía, đơn đả độc đấu chính là đường đến chỗ chết. Mau chóng tụ hợp, y kế hành sự mới có thể đoạt được cơ duyên, lại còn sống ra. Bản tọa giao cho các ngươi đồng tức xương ngọc, chính là từ yêu thú cửu anh thi cốt luyện chế mà thành. Các ngươi tiến vào bí cảnh về sau, chắc hẳn sẽ bị truyền tống đến địa phương khác nhau. Nhưng chỉ cần đem một chút pháp lực rót vào đồng tức xương ngọc, liền có thể trong cõi u minh cảm ứng được cái khắc cầm xương ngọc người phương vị. Đến lúc đó, liền có thể nhanh chóng hội hợp cùng một chỗ. Ân Trang lần nữa hạ lệnh. Đám người tự nhiên đều tuân theo. đón lấy, bọn hắn liền một cái tiếp theo một cái đã rơi vào cái khe kia bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, sơn cốc trên không, liền chỉ còn lại Ân Trang cùng một hợp thể hậu kỳ trung niên tu sĩ, cùng năm tên hóa thần kỳ tu sĩ. Võ Phong, ngươi chính là bản tọa tín nhiệm nhất người, nơi này liền giao cho ngươi. Nhớ lấy, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần sơn cốc, càng không thể thả bất luận cái gì người tiến vào bí cảnh. Đợi bản tọa từ bí cảnh trở về, tất có trọng thưởng. Ân Trang đối trung niên tu sĩ nói. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ cho dù nỗ lực tính mệnh, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tới gần sơn cốc nửa bước. Được xưng là Võ Phong trung niên nam tu, trả lời. Ân Trang hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức thân hình đảo ngược, lao xuống hướng về phía dưới khe hở, trong nháy mắt cũng biến mất tại khe hở chỗ sâu. Võ Phong trên người hèn mọn chi sắc, đột nhiên biến mất, vây mặt hất hàm sai khiến đối năm tên hóa thần kỳ tu sĩ nói. Các ngươi phân tán ở sơn cốc bên ngoài các nơi, chớ để bất luận kẻ nào hoặc yêu thú nhập cốc. Võ Phong nói xong, một mình rơi vào khe hở bên cạnh, nhìn xuống khe hở, thần sắc âm minh không chừng. Mà kia năm tên hóa thần kỳ tu sĩ thì riêng phần mình lĩnh mệnh tán đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo màu đen đột băng từ đông phương mới lên nắng gắt hạ lướt đi, thẳng đến sơn cốc mà tới. Tốc độ của người đến nhanh chóng, đến mức năm tên hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể kịp phản ứng, chỉ có Võ Phong hãi nhiên biến sắc ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Không biết là vị nào tiền bối đại giá quang lâm. Văn bối Võ Phong, bái kiến tiền bối. Bản tọa, thần huyết môn Dư Bích. Người tới tiếng như kinh lôi, chấn động đến trên bầu trời mây mù đều lập tức vỡ vụn tán loạn. Nguyên lai là Dư Bích tiền bối. Không có từ xa tiếp đón, vạn mong tiền bối thứ tội. Võ Phong cung kính nói. Dư Bích rất nhanh liền đã rơi vào sân gốc, đi tới khe hở bên cạnh, dò xét cẩn thận lấy khe hở. Nơi này chính là kia thi cổ bí cảnh lối vào. Ân Trang đám người đã tiến vào. Hồi bẩm tiền bối, xác thực như tiền bối lời nói, Ân Trang đã dẫn người xâm nhập. Dư tiền bối thế nhưng là cũng muốn tiến vào. Vạn bối nguyện đi theo tiền bối, cùng nhau đi vào. Võ Phong nói. Hắn một bộ nóng lòng hướng Dư Bích biểu trung tâm dáng vẻ, nghiễm nhiên đã quên lúc trước đối Ân Trang lời hứa. Không cần. Bản tọa liền canh giữ ở lấy khe hở bên ngoài, nhìn Ân Trang đến cùng có thể mang ra chút gì thiên tài địa bảo. Dư Bích nói. Tiền bối một chiêu này ngồi bảng quan quả thật mưu trí vô song. Đợi Ân Trang trở về, nhìn thấy tiền bối ở đây, nhất định tâm thần chấn động, đem bí cảnh bên trong đoạt được hết thảy, ngoan ngoãn hiến cho tiền bối. Võ Phong hơi có vẻ định mà nói. Ồ. Dư Bích lông mày nhíu lại, ánh mắt đánh giá Võ Phong, trên mặt hiện ra một chút vẻ đăm chiêu. Ngươi không phải Ân Trang thủ hạ sao? Vì sao lại khắp nơi nhớ hắn ăn thiệt thòi? Võ Phong đạo, chỉ là một cái Ân Trang, há có thể cùng tiền bối đánh đồng? Huống chi, vạn bối sở dĩ thần phục với Ân Trang, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, mà là bị tình thế bức bách. Nếu là không thần phục tại Ân Trang, vạn bối chỉ sợ sớm đã bị Ân Trang làm hại. Dư Bích đạo, ngươi ngược lại là thất thời. Về sau liền đi theo bản tọa bên người đi. Bản tọa sẽ tiến cử ngươi tăng thêm thần huyết môn, chí ít để ngươi đạt được một cái ngoại môn trước trưởng lão. Đa tạ tiền bối vung trồng. Có thể vì tiền bối cống hiến sức lực, chính là vạn bối may mắn. Vạn bối nhất định xông pha khói lửa, tận tâm tận lực vì tiền bối làm việc. Võ Phong rất là kích động nói. Ngươi trước nhìn chằm chằm cái này khe hở. Nếu có bất luận kẻ nào ra, cần phải đem bắt giữ, không thể bỏ qua bất kỳ người nào. Nếu có ngươi không đối phó được người, bản tọa tự sẽ xuất thủ. Dư Bích nói. Đa tạ tiền bối thông cảm. Võ Phong mừng rỡ nói, tựa hồ bởi vì quá cảm xúc bành trướng, mà dẫn đến thanh âm có chút phát run. Phản phất, phí thời gian mấy ngàn năm, rốt cục gặp chi ngộ quý nhân. Về phần bên ngoài thung lũng kia năm tên hóa thần kỳ tu sĩ, từ Dư Bích tản ra một chút khí tức bên trong, đại khái bình phán tự thân cùng thực lực của đối phương trên lệnh về sau, không làm ra cái gì phản ứng. Một bên khác, Tống Văn lúc trước cất giấu thân tán cây, chỗ đại thụ, rễ cây bộ vị vừa vặn có một cái lớn như vậy hốc cây, đủ để cho người ẩn thân. Hắn sớm đã thuận thân cây mà xuống, đã trốn vào trong hốc cây, còn cần bùn đất đem chính hắn cùng hốc cây vùi lấp. Dư Bích vậy mà tới, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Trong lòng Tống Văn cảm thán. Bất quá, Dư Bích dung mạo làm sao đột nhiên trẻ lại rất nhiều. Từ ảnh hư trong miệng, Tống Văn biết được, Dư Bích dung mạo cùng lúc trước hơi có khác biệt. Đầu tiên, trên người vòng quanh kia cố nặng nề dáng vẻ giàn mua đã biến mất. Tiếp theo, hắn mặt mũi giàn mua cũng như cây khô gặp mùa xuân, trở nên hồng quang đầy mặt, một bộ tinh thần quắc thước dáng vẻ. Chẳng lẽ Dư Bích tìm được duyên thọ chi vật, giải quyết thọ nguyên sắp hết vấn đề? Chương 1586, bắt giai địa sát thi. Chương 1586, bắt giai địa sát thi. Dư Bích để Võ Phong canh giữ ở bí cảnh cửa vào đầu kia khe hở bên cạnh, mà chính hắn thì phi thân đến sơn cốc cái khác một ngọn núi đỉnh chót. Mặt khác, tại sơn cốc bên ngoài còn có năm tên hóa thần kỳ tu sĩ trấn giữ. Thế nhưng là mấy người trông trọn vẹn một tháng có thừa, nhưng không thấy một bóng người xuất hiện. Đã không có người từ bí cảnh bên trong ra, cũng không có loại kia mắt không mở người ý đồ xâm nhập sơn cốc. Thẳng đến ngày hôm đó lúc chạm vào tối, trong sơn cốc cái kia đạo nguyên bản bình tĩnh khe hở đột nhiên có dị biến. Khe hở đột nhiên ô quang đại mạo, còn liên tục không ngừng dâng trào ra đen nhánh thi khí. Võ Phong đứng ở khe hở bên cạnh, lúc này bị dị biến sợ kinh nhiễu. Có lẽ là lo lắng có chỗ nguy hiểm, hắn lúc này đằng không mà lên, kéo dài khoảng cách. Đột nhiên, hắn chợt thấy bên cạnh bóng người lóe lên, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Dư Bích đã đến bên cạnh thân. Dư Bích tiền bối, cửa vào này phát sinh dị biến, chẳng lẽ là bí cảnh bên trong có cái gì đại sự phát sinh? Dư Bích ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, đâm về kia cửa vào khe hở. Cũng không nhất định chính là có cái gì đại sự phát sinh, có lẽ chỉ là có người muốn ra mà thôi. Dư Bích ngữ khí không chắc chắn lắm nói. Dư Bích tiếng nói vừa dứt, liền có bốn đạo nhân ảnh từ cửa vào khe hở bỏ ra. Bốn người thần sắc hoảng hốt, rất có vài phần chật vật không chịu nổi bộ dáng, vừa xông ra khe hở, thân hình liền không kịp chờ đợi cấp tốc cất cao. Trong bốn người, người cầm đầu rõ ràng là Ân Trang, sau người còn đi theo ba tên hợp thể kỳ tu sĩ, còn tiến vào bí cảnh mặt khác kia hơn 10 người, nhưng không thấy bóng dáng. Lúc này Ân Trang, nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa thong dong khí độ. Hắn búi tóc tán loạn, chỗ ngực huyền bảo bên trên một mảnh đỏ sậm, hiển nhiên bị nội thương, thổ huyết bố trí. Mà phía sau hắn ba người thì càng thê thảm hơn, trên thân không chỉ có rõ ràng ngoại thương, còn tất cả đều khí tức bại bại. Các ngươi vì sao như thế kinh hoàng? Dư Bích nghiêm nghị hét to. Cái này tiếng quát to như là kinh lôi sầu hai, trốn tại phía trước nhất Ân Trang, đột nhiên ngẩng đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Khi hắn chú ý tới Dư Bích lúc, trong khoảnh khắc đó, trong mắt của hắn đã cố ý ngoài dự tính kinh ngạc, lại có một cỗ kiên kỵ. Nhưng cái này vẻ phức tạp, thoáng qua liền biến mất vô tung, thay vào đó là một cỗ mừng rỡ. Dư Bích đạo hữu, ngươi như thế nào ở đây? Chúng ta bị một đám yêu thi chỗ truy sát, cũng không biết bọn chúng có thể hay không xông ra bí cảnh. Dư Bích đạo hữu, chúng ta vẫn là mau chóng rời xa nơi đây cho thỏa đáng. Giống, một tiếng chấn thiên gào thét từ phía dưới khe hở bên trong truyền ra, chấn động đến toàn bộ sơn cốc ông tác hưởng. Sóng âm chưa tán, một con bao trùm lấy màu xanh đen thịt thối lợi trảo, từ không ngừng dâng trào thi khí khe hở chỗ sâu nhô ra, trục tại khe hở bên dưới. Chợt, một viên dữ tợn đầu lâu xuất hiện. Đầu lâu kia tương tự cự viên, lại không nửa quặng lông măng, màu xanh đen làn da chặt chẽ bao vây lấy xương sọ, đôi mắt hám sâu mà tinh hồng. Nó mở ra miệng máu bên trong, giao thoa như chủy thủ trắng bệnh răng nhọn ở giữa, nhỏ xuống tanh hôi màu đen chất nhầy. Quái vật này xông ra khe hở, hiện lộ ra nó cao tới 10 trượng thân thể, toàn thân xanh đen, tản ra hư thối khí tức. Quái vật thả người nhảy lên, giơ cao lợi trảo, liền hướng phía một hợp thể kỳ tu sĩ vào đầu vô xuống. Chỉ là nghiệt xúc, cũng dám quát tháo. Dư Bích hừ lạnh một tiếng, trên thân đống nhiên tuôn ra một cỗ thi khí. Thi khí ngưng tụ không tan, hóa thành một đầu lao nhanh nộ lòng, thẳng đến yêu thi mà đi. Oanh, một tiếng oanh minh về sau, thi khí nộ lòng tán loạn. Mà yêu thi cũng chia năm xẻ bảy, vỡ nát ra. Giống, giống, giống. Tiếng gào thét không ngừng từ khe hở chỗ sâu truyền ra, vang dung thiên địa. Chỉ một thoáng, càng thêm bàng bạc thi khí từ khe hở chỗ sâu tuôn ra, phản phất đại địa đều không chịu nổi thi khí cọ rửa, khe hở bị xé thành càng rộng càng dài. Nhiều loại yêu thi không ngừng từ trong cái khe lướt đi. Nhìn thấy những này yêu thi vừa mới hiện thân, liền bội khó dằn nổi hướng phía đám người đánh tới. Dư Bích lập tức minh bạch, những này yêu thi tất cả đều không có gì linh trí, chỉ là dựa vào khát máu bản năng làm việc. Nếu không, nhìn thấy hắn cùng Ân Trang hai tên đại thừa kỳ tu sĩ lần nữa, những này thực lực rõ ràng không bằng hai người bọn họ yêu thi, hẳn là quay đầu liền chạy mới là. Dư Bích hai mắt đột nhiên có chút nheo lại. Hắn tại yêu trong đám thi thể, phát hiện mấy đạo hiện ra huyết quang thân ảnh. Những này yêu thi thực lực có thể so với thất giai thi khôi, huyết thi. Khó trách Ân Trang bọn người sẽ bị đuổi đến chật vật chạy trốn. Vài đầu huyết thi phối hợp một đoàn đê giai yêu thi, tăng thêm bí cảnh bên trong tiên nồng đậm thi khí, chính là yêu thi tuyệt đối sân nhà, hơi không chú ý, cho dù là Ân Trang cái này đại thừa sơ kỳ tu sĩ, cũng có khả năng thụ thương. Huống hồ, Ân Trang cũng không dám tại bí cảnh bên trong cùng yêu thi liều mạng, dù sao trong đó tình huống không rõ, hung hiểm khó dò. Dư Bích trong lòng ám đạo đồng thời, gọi ra hắn bản mệnh pháp bảo. Chính là kia chín cái chấn thi đinh. Đi. Dư Bích chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Chín cái chấn thi đinh hóa thành chín đạo mắt thường khó mà bắt giữ ô sắc lưu quang, phát ra một trận bén nhọn phá không kêu to, trong nháy mắt sát nhập vào mãnh liệt mà đến yêu thi bầy. Chấn thi đinh những nơi đi qua, yêu thi đều nổ nát vụn ra. Cho dù là kia vài đầu có thể so với thất giai huyết thi yêu thi, cũng không phải chấn thi đinh địch, bị chấn thi đinh đâm trúng về sau, đồng dạng một mệnh ô hô. Không có linh trí, số lượng lại nhiều, thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là đám ô hợp. Mắt thấy xông ra khe hở gần trăm con yêu thi trong nháy mắt tách rời, Dư Bích trong lòng lập tức hào khí bừng mây. Dư Bích bọn bốn người treo ở trên sơn cốc không trăm dặm, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Dư Bích đạo hữu không cần thiết chủ quan, yêu trong đám thi thể có bắt giai địa sát thi tiềm ẩn. Dư Bích mở miệng tỉnh táo, nhưng mà hắn không có đưa đến tỉnh táo tác dụng, ngược lại giống như là tiên đoán. Lời còn chưa nói hết, trong cái khe lại xông ra một đầu yêu thi. Đầu này yêu thi dáng vẻ cùng hình thể đều cùng ban sơ hiện thân đầu kia cự viên yêu thi rất là tương tự, nhưng là thực lực lại là mạnh gấp trăm ngàn lần không thôi. Keng, một tiếng chói tai lại kéo dài tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, chính là một viên chấn thi đinh bắn trúng đầu kia cự viên yêu thi lồng ngực. Chấn thi đinh thậm chí không thể phá vỡ cự viên yêu thi thể bên trên thịt thối, liền bị đánh bay ra ngoài. Dư Bích mặt không đổi sắc, kiếm chỉ lăng không điểm nhanh. Còn lại 8 cái chấn thi đinh chuyển động theo, hóa thành 8 đạo dây dưa ô vàng, từ khác nhau phương vị đánh út về phía cự viên yêu thi. Keng, 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 keng. Có 6 cái chấn thi đinh trúng đích cự viên yêu thi mi tâm, cổ họng, tim trời yếu hại, lại chỉ là phá vỡ cự viên yêu thi màu xanh đen thịt thối, lưu lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhưng lại bị cự viên yêu thi thể bên trên xương cốt cản lại. Cự viên yêu thi xương cốt hiện ra như mực huyền hắc chi sắc, trên đó còn lượn lờ lấy một tầng màu nâu xanh sắc khí. Về phần 2 cái khác chấn thi đinh thì là bị cự viên yêu thi lợi chảo đánh bay ra ngoài, căn bản không thể tiếp cận cự viên yêu thi. Quả nhiên là bắt giai địa sát thi, chỉ sợ hắn thực lực đã có thể so với đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Dư Bích nói. Chương 1587, huyết hải cốt quân hiện thân. Chương 1587, huyết hải cốt quân hiện thân. Dư Bích đạo hữu, xuất sinh này lợi hại, chúng ta không cần thiết tới liều mạng, không bằng như vậy thối lui. Ân Trang mở miệng nói. Sát thực không cần thiết tới dây dưa, coi như đem chém giết cũng không có cái gì chỗ tốt. Dư Bích sinh lòng thoái ý đối với bông tha đầu này bắt ra yêu thi, sẽ hay không đối bùi bám lĩnh, thậm chí toàn bộ thương nô châu tạo thành vô số sinh linh đồ thán, cái này căn bản liền không tại Dư Bích cân nhắc bên trong.
Ngươi, mang theo ngươi ẩn tràng, theo bản tọa cùng nhau rời đi.
Dư Bích mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo không được xía vào kiên quyết.
Vâng, Dư Bích đạo hữu.
Ẩn tràng trả lời. Hắn tự nhiên biết, Dư Bích để hắn cùng nhau rời đi, ra sao mục đích?
Đơn giản là vì ham, thì bên trong cổ bí cảnh tình báo cùng bọn hắn bốn người từ bí cảnh bên trong đoạt được bảo vật. Nhưng hắn cũng không phải Dư Bích đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.
Nghĩ tới đây, Ân Trang không khỏi nhìn về phía Võ Phong. Tại hắn tiến vào bí cảnh trước đó, Võ Phong còn lời thề son sắt tuyên bố, nhất định sẽ trung thành với hắn, nhưng giờ phút này, Võ Phong lại đứng ở sau lưng Dư Bích, thậm chí liền nhìn hắn một chút dũng khí đều không có. Võ Phong tất nhiên là không dám cùng Ân Trang đối mặt, chỉ có thể lấy lòng lại cung kính nhìn xem Dư Bích. Dư Bích thì bỗng nhiên quay người, định rời đi.
Giống, cự viên yêu thi phát ra chấn thiên gào thét.
Lúc trước, kia mấy cái chấn thi đinh dù chưa có thể chân chính làm bị thương nó, nhưng cũng chấn động đến nó lui lại liên tục. Cái này tựa hồ kích phát cự viên yêu thi hung tính, hay là đơn thuần đối với huyết thực khao khát, cự viên yêu thi tinh hồng hai mắt, trong nháy mắt hung quang tăng vọt, như hai đầm sôi trào huyết chỉ, trong đó quần quật lấy vô tận giết chóc cùng ngang ngược. Cự viên yêu thi phóng lên tận trời, lại lần nữa nhào về phía đám người.
Chật chật.
Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trêu tức tiếng cười từ phương xa mở tối chân trời lướt đi.
Dư Bích trưởng lão, ngươi liền định như thế xám xịt đào tẩu sao?
Dư Bích thần sắc đột nhiên run lên, theo tiếng kêu nhìn lại, người tới đúng là
Huyết Hải Quốc Quân.
Huyết Hải, ngươi tới nơi này làm cái gì?
Dư Bích chất vấn.
Dư Bích điều khiển 9 cái chấn thi đinh, lại lần nữa thẳng hướng cự viên yêu thi. Một cách này, chính là hắn toàn lực xuất thủ, nhưng lại không có chém giết cự viên yêu thi ý nghĩ, mà là chỉ vì kéo dài cự viên yêu thi một lát, để với hắn đào tẩu.
Dư Bích, ngươi muốn nuốt một mình này bí cảnh bên trong chỗ tốt, tuyệt đối không thể.
Huyết Hải Cốt Quân không ngừng tới gần ở giữa, nói:
Huyết Hải, ngươi ta đồng môn tương giao nhiều năm, làm không thủ án, hôm nay coi là thật muốn chặn ngang một cước.
Dư Bích nói:
Dư Bích, gần nhất những năm này, ngươi đánh lấy ta cờ hiệu, bốn phía cướp bóc đốt giết, cướp đoạt người khác cơ duyên, từ đó cho ta tạo không ít địch nhân.
Huyết Hải Cốt Quân đạo: Hôm nay, ngươi ta có phải hay không nên thanh toán một chút bút chứng này?
Ta cũng chỉ là mượn dùng một chút đạo hữu danh hảo, đạo hữu làm gì làm to chuyện.
Dư Bích nói.
Dư Bích trưởng lao nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt.
Ngươi làm ta gây thù hằn vô số, nói không chừng cái nào ngày, ta liền bị người đánh lén, không minh bạch vẫn lạc.
Huyết Hải Cốt Quân nói.
Huyết Hải, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Dư Bích nghiêm nghị hỏi.
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cự viên yêu thi. Tuy có 9 cái chấn thi đinh kéo dài, nhưng cự viên yêu thi lại một mực tại không ngừng tới gần, cách hắn đã chỉ có hơn 100 trượng.
Ta muốn thi cổ bí cảnh một nửa ích lợi, cùng trong đó tất cả tình báo.
Huyết Hải Cốt Quân nói.
Tốt, ta đáp ứng ngươi chính là.
Dư Bích hơi chút trầm ngâm rồi nói ra, thanh âm bên trong lộ ra một chút không cam lòng.
Đã như vậy, người ta trước dắt tay, xử lý con xuất sinh này như thế nào?
Huyết Hải Cốt Quân nói.
Đang có ý này.
Dư Bích cũng không chạy trốn nữa, một lòng một ý điều khiển 9 cái chấn thi đinh.
Huyết Hải Cốt Quân thì gọi ra một ngụm thanh đồng thi quan, ngang nhiên đánh tới cự viên yêu thi.
Ầm ầm.
Thanh đồng thi quan rắn rắn chắc chắc địa đâm vào cự viên yêu thi phần bụng, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. Cự viên yêu thi bị đâm đến bay ngược ra mấy trăm trượng, phát ra phẫn nộ gào thét, tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Hải Cốt Quân. Nó huy động to bằng cái thất cự trượng, lôi cuốn lấy gió tanh cùng thi khí, hung hăng chụp về phía thi quan.
Keng.
Thi quan bị đánh bay ra ngoài,
quá cứng xương cốt.
Huyết Hải Cốt Quân thấp giọng cảm thán.
Cự viên yêu thi phần bụng, những cái kia màu nâu xanh thì thối, đều đã thối nát, xương sống lưng mơ hồ có thể thấy được.
Dư Bích trưởng lão, ngăn chặn nó, nếu có thể rút ra trên người nó thi sát bản nguyên, nhất định có thể giúp ta thi khôi, thực lực lại lên một tầng nữa.
Huyết Hải Cốt Quân nói.
Huyết Hải, ta có thể đáp ứng ngươi,
nhưng cái này đối ta có chỗ tốt gì?
Dư Bích nói.
Thi sát bản nguyên phân ngươi một nửa, hay là dùng những bảo vật khác đền bù?
Huyết Hải Cốt Quân nói.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Dư Bích nói.
Trên tay hắn pháp quyết, đột nhiên biến đổi.
Lập tức, 9 cái chấn thi đinh đầu đuôi tương giao, tạo thành một đầu 9 tiết trường tiên. Trường tiên không ngừng kéo dài, sau đó như là linh xà quấn về cự viên yêu thi.
Cự viên yêu thi nhất thời không quan sát, bị trường tiên quấn lấy đuổi phải.
Trường tiên còn muốn tiếp tục hướng bên trên kéo dài, lại bị cự viên yêu thi gắt gao bắt lấy đỉnh, khiến cho không được tiến thêm được nữa.
Mà Huyết Hải Cốt Quân bên này thì bấm niệm pháp quyết đánh về phía chiếc kia thanh đồng thi quan.
Thanh đồng thi quan cấp tốc bành trướng, thoáng qua liền hóa thành 100 trượng chi cự, như là một tòa núi nhỏ đứng lơ lửng giữa không trung.
Nắp quan tài bắn ra, thi quan móc ngược, hướng phía cự viên yêu thi bao phủ xuống.
Có 9 tiết trường tiên hạn chế cự viên yêu thi, cái sau tránh không kịp, bị thi quan gắn vào trong đó.
Nắp quan tài bay trở về, đem cự viên yêu thi vây ở trong đó.
Đông đông đông.
Thi quan bên trong không ngừng truyền đến đánh ra âm thanh, thi quan cũng theo đó không ngừng run rẩy động.
Huyết Hải Cốt Quân một mặt mừng rỡ, 10 ngón tung bay, không ngừng bóp ra từng cái pháp quyết.
Linh trí thấp như vậy bát giai địa sát thi, thật sự là có thể nộ nhưng không thể cầu chi vật, hơi thi thủ đoạn liền đem vây khốn.
Chỉ cần có thể rút ra sát khí bản nguyên, không chỉ có thể giải quyết hết đầu này yêu thi, còn có thể đem cái này thi sát bản nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng, vô luận là dùng đến tế luyện linh bảo, vẫn là tẩm bổ thi khôi, đều là hiếm có thiên tài địa bảo.
Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi.
Tại bát giai cự viên thi khôi hiện thân về sau, đầu kia lúc đầu đã dần dần yên tĩnh lại khe hở, đột nhiên lại lần nữa bắn ra ô quang cùng đại lượng thi khí.
Ngay sau đó, ba đầu yêu thi xông ra.
Bao quát Dư Bích cùng Huyết Hải Cốt Quân ở bên trong đám người, đều sắc mặt đại biến.
Cái này ba đầu yêu thi, vậy mà tất cả đều là bát giai địa sát thi thực lực. Một đầu bát giai yêu thi đã là khó giải quyết, cần hai người liên thủ mới có thể miễn cưỡng áp chế. Bây giờ lại một hơi lại xuất hiện ba đầu, cái này thi cổ bí cảnh hung hiểm, viễn siêu bọn hắn dự đoán. Mà ba đầu yêu thi mặc dù không có gì linh trí, nhưng tựa hồ cũng có thể cảm ứng được mọi người ở đây ai mạnh ai yếu, hay là có thể cảm ứng được cái nào huyết thực càng thêm ngon vậy mà phân biệt thẳng hướng dư bích, ân chàng, huyết hải cốt quân ba tên đại thừa kỳ tu sĩ. Huyết hải cốt quân không muốn bỏ lỡ cơ hội thật tốt, càng đem thanh đồng thi quan triệu đến sau lưng, hiển nhiên là dự định, một bên ngăn địch, một bên rút ra cự viên yêu thi sát khí bản nguyên. Mà dư bích thì cao giọng hô: "Huyết hải, đem ta bản mệnh pháp bảo còn tới, không có bọn chúng, ta rất khó ngăn cản yêu thi tiến công." Kia chín cái chấn thi đình, cùng cự viên yêu thi cùng nhau, bị vây ở thi quan bên trong. Huyết hải cốt quân còn cần được dư bích, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thanh đồng thi quan nắp quan tài, lúc này có chút xê dịch, lộ ra một cái khe hở. Kia chín cái chấn thi đinh nối đuôi nhau từ khe hở bên trong lướt đi. Có chín cái chấn thi đinh, trong lòng dư bích lập tức đã có lực lượng. Nhưng ân trang lại không giống huyết hải cốt quân cùng dư bích hai người như vậy suy nghĩ, hắn căn bản không muốn cùng vài đầu yêu thi liều mạng. Chẳng biết lúc nào, hắn đã lặng yên lui đến vài dặm có hơn, sau đó cũng không quay đầu lại mau chóng đuổi theo. Chương 1588, hổ lạc đồng bằng. Chương 1588, hổ lạc đồng bằng. Dư bích điều khiển chín cái chấn thi đinh, mỗi ba cái vì một tổ, phân biệt thẳng hướng một đầu yêu thi. Cái này ba đầu yêu thi thực lực so với đầu kia cự viên yêu thi phải yếu hơn một bậc. Dư bích một cách này, bản ý là muốn đem bọn chúng toàn bộ ngăn lại, ngăn cản tới gần. Nhưng mà yêu thi cùng còn sống sinh linh khác biệt, bọn chúng tùy ý chấn thi đinh xuyên qua nhục thân, mang đi một chút thì thối, thậm chí là xoắn nát mấy cây xương cốt, lại phảng phất giống như vô sự, tiếp tục tới gần. Đúng lúc này, dư bích bỗng nhiên phát hiện ân trang không đánh mà chạy, lập tức giận tím mặt. Ai có thể ngăn lại ân trang, bản tọa nhất định toàn lực trợ hắn đột phá đại thừa. Dư bích câu nói này là đối bốn tên hợp thể kỳ tu sĩ nói, bất quá lại là không được đến bất kỳ đáp lại nào. Bao quát võ phong ở bên trong bốn tên hợp thể kỳ tu sĩ chính không biết làm sao. Một bên là khí thế hung hung ba đầu bắt ra yêu thi, một bên là lâm trận bỏ chạy ân trang. Hai bên đều không phải là bốn người có thể đối đầu, để bốn người nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Dư bích trưởng lão, ngươi có thể nào gửi hy vọng ở đám phế vật này trên thân? Huyết hải cốt quân đột nhiên mở miệng. Huyết hải cốt quân đang toàn lực điều khiển bản mệnh thi quan, ý đồ luyện hóa cự viên yêu thi, lấy cấp đoạt thể nội sát khí bản nguyên. Hắn hưu tâm muốn ngăn cản ân trang chạy trốn, nhưng tựa hồ lại không cách nào phân ra quá nhiều tâm thần, đành phải thay đổi thể nội thi khí, hóa thành một đạo thi khí nội lòng, hướng phía ân trang buôn tập mà đi. Ân trang cảm giác được sau lưng không ngừng tới gần thi khí cự lòng, biết rõ đây chỉ là huyết hải cốt quân tiện tay một kích, nhưng vẫn như cũ không dám chút nào chủ quan. Hắn há mồm phun một cái, một mặt cổ phát kính tròn lập tức bay ra, kính phân hai mặt tối sầm lại tái đi, mặt tối tĩnh mịch như vĩnh dạng, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng, mặt trắng ôn nhuận như thần hy, lưu chuyển lên nu hòa vầng sáng. Cổ kính thấy gió liền trướng, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, đồng hành đi vòng đến sau lưng ân trang, từ mặt trắng hướng phía sau đánh tới thi khí nộ long. Mặt kính tản ra bạch quang, đột nhiên đại thịnh, chói mắt như nắng gắt. Bạch quang bắn về phía thi khí cự long, cái sau lại như đông tuyết gặp liệt nhật, dần dần bắt đầu tăng dã, mặt ngoài cuộn cuộn màu đen thi khí, lập tức phát ra suy suy nhẹ vang lên, bốc hơi lên từng sợi khói bụi. Nguyên bản ngưng thực thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên gầy còm, mỏng manh. Nhưng nó chỉ là thi khí ngưng tụ mà thành, cũng vô thần trí, cho dù thân hình đứng trước tán loạn nguy hiểm, vẫn như cũ tiếp tục vọt tới trước. Tại thi khí cự long thân thể bị tan rã đến còn sót lại không đến năm thành lúc, nó rốt cục tới gần cổ kính, ngang nhiên đụng vào. Hai ầm vang chạm vào nhau. Tại một tiếng chấn thiên oanh minh về sau, thi khí cự long đột nhiên tán loạn, hóa thành đầy trời quần quần hắc khí. Mà chiếc cổ kính kia, trên đó kim quang cũng đông nhiên ảm đạm, sau đó bị sinh sinh đụng bay, đập ầm ầm tại ân trang phía sau lưng. Phúc, ân trang gặp trọng kích, một ngụm máu tươi ức chế không nổi địa phun tung tóe mà ra. Cả người hắn tính cả cổ kính, như giống như diều đứt dây, hướng về phía trước ném đi ra ngoài. Ân trang tuy là thân hình mất khống chế, nhưng hắn cũng không có nếm thử ổn định thân hình, ngược lại là mượn nhờ cố lực lượng này, ra tốc hướng phía trước bỏ chạy. Lúc trước tại thi cổ bí cảnh bên trong lúc, hắn liền thụ thương rất nặng, pháp lực cũng tổn hao hơn phân nửa, nếu không cũng không trở thành ngay cả huyết hải cốt quân một chiêu nửa thức đều không tiếp nổi. Giờ phút này, hắn chỉ muốn mau chóng thoát đi chỗ thị phi này. Về phần lưu lại, trợ giúp huyết hải cốt quân cùng dư bích chống cự yêu thi, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng có ý nghĩ như vậy. Một khi thành công chém giết yêu thi, hắn đạt được tuyệt sẽ không là huyết hải cốt quân cùng dư bích cảm kích, mà là sẽ bị tá ma giết lửa. Huyết hải cốt quân cùng dư bích vì đạt được thi cổ bí cảnh bên trong bảo vật cùng bí mật, tất nhiên sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Đáng chết! Thấy mình một kích chưa thể chém giết tân trang, huyết hải cốt quân không khỏi thấp giọng chửi mắng một câu. Nhưng này ba đầu yêu thi càng ngày càng gần, huyết hải cốt quân cùng dư bích đều hoàn mỹ lại đi bận tâm tân trang, chỉ có thể bỏ mặc đào tẩu. Ẩn thân tại bên trong hốc cây Tống Văn, từ ảnh hư trong miệng biết được thi cổ bí cảnh cửa và phụ cận phát sinh hết thảy. Khi hắn biết được, tân trang chạy trốn phương hướng ngay tại phía bên phải của hắn thời điểm, lúc này tay lấy ra mặt nạ chụp tại trên mặt, sau đó thôi động ngũ giai độn địa phủ, tiềm nhập dưới mặt đất, hướng phía bên phải phương xa phi nhanh. Mà Tống Văn khẽ động, hậu phương giữa không trung ngân trang cũng liền phát hiện tung tích của hắn, nhưng lại cũng không thèm để ý dù sao chỉ là khu một hợp thể kỳ tu sĩ. Tống Văn trên mặt mang theo mặt nạ, trên thân bộc phát ra tu vi khí tức chính là hợp thể đỉnh phong, cho nên ân trang cũng không có nhận ra Tống Văn chính là âm sóc. Ân trang chỉ coi Tống Văn chính là cái nào đó biết được thi cổ bí cảnh tồn tại người, muốn âm thầm đến đây nhặt điểm chỗ tốt, nhưng chỗ tốt không có mò được, ngược lại là Dư Bích cùng Huyết Hải Cốt Quân tuần tự xuất hiện, sau đó lại có mấy đầu bắt ra yêu thi giết ra bí cảnh, cùng Dư Bích, Huyết Hải Cốt Quân hai người ngang nhiên giao thủ, kịch liệt năng lượng ba động để người này ý thức được, không vớt được chỗ tốt, lúc này mới hoảng hốt mà chạy, lại trùng hợp bị hắn đụng lên. Ấn trang tốc độ bay, ở xa Tống Văn phía trên. Tống Văn mới vừa ở dưới mặt đất tiềm hành mấy vạn dặm, nguyên bản tại Tống Văn hậu phương vạn dặm Ấn trang, liền đã đuổi theo, từ Tống Văn trên không lướt qua. Ấn trang nhìn lướt qua phía dưới mặt đất, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Hắn dưới mắt chỉ muốn mau chóng thoát đi, không muốn phức tạp. Thế nhưng là, sự tình cũng không có như ước nguyện của hắn. Chỉ gặp rừng rậm mọc thành bụi đại địa, đột nhiên gặp nổ tung, một bóng người bật ra. Bóng người trong tay còn cầm một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm toàn thân đen nhánh, phun ra nuốt vào lấy tối tăm kiếm mang. Đoản kiếm rời tay, phi nhanh mà ra, thẳng đến Ấn Trang. Ấn Trang đáy lòng lập tức tức giận cuộn cuộn. Hẳn là quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chẳng lẽ là nhìn hắn thụ thương, một giới hợp thể kỳ tu sĩ cũng dám khi nhục đến trên đầu của hắn. Một mực theo sát Ấn Trang cổ kính, đột nhiên xoay chuyển, tĩnh mịch như vĩnh dạ mặt tối, chuyển hướng đánh tới cửu ách lượng thiên kiếm. Chỉ một thoáng, cổ kính mặt tối ô quang đại thịnh, phản phất nối thẳng cửu lũ vực sâu, vô tận âm minh quỷ khí phun ra ngoài. Một bộ đầu châu thân người quỷ vật tại âm khí bên trong hiện hiện, đón lấy bằng kiếm. Keng. Đầu châu quỷ vật giơ lên đen nhánh lợi trảo, hung hăng vô chúng cửu ách lượng thiên kiếm. Cửu ách lượng thiên kiếm lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mà đầu châu quỷ vật, thân hình hơi chao đảo một cái, liền ổn định thân hình, sau đó tiếp tục thẳng hướng Tống Văn. Chương 1589, Ấn Trang gặp nạn. Chương 1589, Ấn Trang gặp nạn. Tống Văn mắt thấy đầu châu quỷ vật càng ngày càng gần, lại là không chút hoang mang, hai tay bóp ra mấy đạo lôi quyết. Hắn hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, chẳng biết lúc nào, không trung đã mây đen áp đỉnh, để lúc chạm vạng tối vốn là mở tối sắt trời, lộ ra càng thêm ám trầm, phản phất giống như màn đêm lặng yên giáng lâm. Tầng mây chỗ sâu, ẩn ẩn có ám kim lưu quang du tẩu, tản ra vô thượng uy hoàng thiên uy. Theo Tống Văn cuối cùng một đạo lôi quyết bóp ra, một đạo cỡ thùng nước ám kim sắc lôi đỉnh tránh phá mây đen, như là vặn vẹo quái xả, xé rách màn trời, chém thẳng vào đầu châu quỷ vật. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang. Ám kim lôi đỉnh đánh vào đầu châu quỷ vật trên thân, đột nhiên nổ tung, đem đầu châu quỷ vật phương viên 10 trượng đều bao phủ. Đầu châu quỷ vật lập tức thân hình cứng đờ, nguyên thân quần quần âm minh quỷ khí như là gặp được khắc tinh, nhanh chóng tan ra tán loạn. Hạo cực thần lôi, uy năng còn như thế chi cự, chẳng lẽ ngươi cũng là thần huyết một người? Ấn Trang gầm hét. Trong lòng hắn, trong nháy mắt đẩy ngã lúc trước đối Tống Văn phán đoán, cho rằng Tống Văn chính là giấu tại chỗ tối kiếm tiện nghi người, ngược lại cho rằng Tống Văn chính là Dư Bích hoặc Huyết Hải Cốt Quân an bài từ một nơi bí mật gần đó chuẩn bị ở sau. Tống Văn cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn gọi ra lôi quỷ sĩ, hóa thành một đạo chớp giật, từ đầu châu quỷ vật bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hắn biết rõ, mình thi triển Hạo Cực Thần Lôi mặc dù uy thế kinh người, nhưng bị giới hạn tu vi, uy lực của nó hoàn toàn không đủ để chân chính trọng thương thậm chí chém giết đầu châu quỷ vật. Cái sau bất quá là bởi vì âm minh quỷ vật bị thần lôi bên trong ẩn chứa chí dương chí cương huy hoàng thiên uy chấn nhiếp, nhất thời không thể chịu đựng được quỷ thân bị thần lôi xé rách mang đến kịch liệt thống khổ, mà không cách nào xông phá lôi đỉnh phong tỏa. Đợi lôi đỉnh uy thế suy yếu thời điểm, hay là đầu châu quỷ vật thích ứng thần lôi mang tới kịch liệt đau nhức, nó tự sẽ thoát khốn mà ra. Hắn nhất định phải trước lúc này tận khả năng tới gần Ấn Trang. Các ngươi thần huyết môn như thế hùng hổ dọa người, thật coi ta Ấn Trang dễ làm được sao? Ấn Trang lần nữa gầm thét. Hắn không còn bỏ chạy, mà là chủ động nên hướng Tống Văn. Đồng thời, trong tay phải của hắn nhiều hơn một thanh quỷ đầu trường đao. Hai người còn cách xa nhau vài dặm, quỷ đầu trường đao liền cao cao giơ lên, hướng phía Tống Văn phương hướng một bổ mà xuống. Mấy đạo đen nhánh đao ảnh thoát ly thân đao mà ra, chém về phía Tống Văn. Tống Văn không tránh không né, chỉ là tại đao ảnh cận thân trước đó, đem cửu ách lượng thiên kiếm cho triệu trở về, sau đó liền bị đao ảnh xé thành mảnh nhỏ. Gặp một màn này, Ấn Trang không khỏi hơi sững sờ. Mặc dù đối phương chỉ là một hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng có can đảm ra tay với hắn, mà lại còn là thần huyết môn người. Tại hắn trong dự đoán, đối phương có lẽ còn là có chút thủ đoạn mới lạ, sao dễ dàng như thế liền bị chém giết? Chẳng lẽ là mình đánh giá cao đối phương? Ngay tại Ấn Trang trong lòng kinh nghi thời khắc, lập tức phát hiện không thích hợp chỗ. Đối phương kia bị chém vỡ nhục thần, không gây nửa điểm vết máu bắn ra, cũng vô thần hồn hoặc thần hồn mảnh vỡ hiện hiện. Chết thay pháp thuật. Ấn Trang trong đầu lóe lên ý nghĩ này, đáy lòng lập tức cảnh giác và phần. Sau một khắc, hắn liền đột nhiên phát giác, bên cạnh thân có một cỗ lạnh lẽo sát cơ đánh tới. Người kia lại xuất hiện ở bên trái của hắn, cầm trong tay bản kiếm, hướng phía phần eo của hắn đâm tới. Cửu ách lượng thiên kiếm lăng lệ dị thường, Ấn Trang không dám kinh thường. Mà chiếc cổ kính kia, còn sau lưng hắn mấy trượng, không kịp trở về thủ. Hắn đành phải đột nhiên nghiêng người, trong tay phải quỷ đầu trường đao, hướng phía bên trái vẩy lên. Keng! Đao kiếm giao kích. Sắc bén kiếm ý cùng bá đạo đao khí đồng thời bắn ra, bốn phía quét sạch. Tống Văn cầm kiếm hộ khẩu, trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ tràn trề cự lực từ quỷ đầu trường đao truyền đến, xuyên thấu qua cửu ách lượng thiên kiếm, ngang nhiên xung kích tại bàn tay của hắn phía trên. Hắn tận lực thêm tại bàn tay, để mà chống cự lực phản chấn ngũ suy hoàng tuyệt khí, tại cỗ này tuyệt đối lực lượng trước mặt, như là giấy lúc này tán loạn. Toàn bộ bàn tay lập tức máu thịt bé bét, nhưng may mà không bị thương cùng xương tay. Ngay sau đó, tứ ngược kiếm ý cùng đao khí lâm thể, Tống Văn thân thể trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Ấn Trang thì thể nội tinh thuần pháp lực dâng lên mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo u quang hộ thuẫn, đem hắn toàn thân bao phủ, tuy chỉ là vội vàng ngưng tụ, uy năng không mạnh, nhưng ngăn lại đao kiếm giao kích dư uy, lại là đã đủ. U quang hộ thuẫn tại kiếm ý cùng đao khí cọ rửa dưới, chợt ngầm chợt minh, nhưng Ấn Trang lại vô tâm chú ý, mà là đột nhiên ngẩng đầu. Hắn ngạc nhiên phát hiện, đối phương vậy mà lại xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, chính bản thân hình đảo ngược, như là đi săn như cú đêm đáp xuống, đoạn kiếm trong tay đâm thẳng hắn đỉnh đầu. Mũi kiếm chưa cẩn thận, Ân Trang đã có thể cảm giác được kia lăng lệ đến cực điểm kiếm ý đâm vào da đầu của hắn đau nhức. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu chết thay khôi lỗi. Ân Trang trong tay quỷ đầu trường đao lại hướng phía trên không mạnh tới. Lần này Tống Văn không có tại cầm kiếm cùng Ân Trang liều mạng, mà là gần trong gang tấc tình huống dưới lựa chọn để cửu ách lượng thiên kiếm rời khỏi tay đâm về Ân Trang. Đồng thời trên thân Tống Văn tuôn ra quần cuộn sóng máu hướng phía Ân Trang trào lên mà xuống. Ân Trang lập tức sinh lòng không ổn, nhưng đã không kịp phản ứng, tại đem cửu ách lượng thiên kiếm đón đỡ sau đó, kia huyết thao đã tới người. Trước mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, ngoại trừ không ngừng cọ rửa mà xuống huyết thao bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Nhưng hắn vẫn là kịp thời điều động thể nội pháp lực, gia cố pháp lực hộ thuẫn, tốt xấu không để cho huyết thao trực tiếp trùng kích tại đục thể của hắn phía trên. Ân Trang trường đao trong tay lại vùng, muốn phá vỡ huyết thao. Thế nhưng là, làm hắn kinh ngạc là, hắn tiện tay một kích, đem huyết thao vạch phá ra một đạo dài tới 10 dặm vết nước, lại vẫn chưa thể chạm phá huyết thao. Tại cái này thoáng qua ở giữa, huyết thao vậy mà đã lan tràn đến phương viên 10 dặm phía trên. Bốn phía huyết thao không ngừng quần cuộn đè ép, thế mà khiến cho pháp lực của hắn hộ thuẫn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, lộ ra lung lay sắp đổ. Đồng thời, máu này thao lại còn có quấy nhiều thần thức chi năng, để hắn đã mất đi đối với ngoại giới hết thể cảm giác. Ân Trang đấy lòng kia cố bất an, càng phát ra mãnh liệt. Cũng may, hắn bản mệnh pháp bảo, chiếc cổ kính kia, liền sau lưng hắn mấy trượng, mặc dù cũng cùng nhau bị huyết thao nuốt hết, nhưng có lẽ là bởi vì khoảng cách quá gần, huyết thao cũng không có thể hoàn toàn chặn đứt hắn cùng cổ kính ở giữa cảm ứng. Hắn lúc này dẫn động cổ kính, đâm rách mấy trượng dày huyết thao, đi tới trước người hắn. Cổ kính vòng quanh người hắn, bắt đầu cao tốc xoay tròn, cũng từ mặt trắng hướng phía huyết thao. Mặt trắng tách ra vạn trượng quang hoa, chiếu rọi tại huyết thao phía trên, khiến cho huyết thao không tự chủ được hướng lui về phía sau tránh, trong khoảnh khắc liền thanh lý ra một mảnh rộng chừng hơn 10 dặm trống trải khu vực, liền ngay cả nguyên bản bị huyết thao nuốt hết đầu châu quỷ vật cũng hiện lộ ra. Ân Trang trên mặt xuất hiện một vòng lạnh nhạt cười lạnh. Trước mắt huyết thao, hắn biết là vật gì, chính là thần huyết môn hạch tâm môn nhân mới có tư cách luyện chế huyết hải ấn, hóa thành huyết hải. Bất quá, trước mắt huyết hải, tựa hồ so với hắn dĩ vãng thấy biết qua, uy năng càng sâu, tia nồng nặc tan không ra mùi máu tanh bên trong, lại ẩn ẩn lộ ra một tia làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh cổ lao thê lương khí tức. Nhưng chỉ cần là âm tà loại bảo vật, liền tất nhiên bị hắn ly dương kính khắc chế. Hắn mặt này bản mệnh pháp bảo, một âm một dương, âm diện chính là hắn luyện hóa quỷ vật nghỉ lại chỗ, dương diện thì là hái cản dương chi tinh, dung hợp nhiều loại chí dương chí cương chân quý bảo tài luyện chế mà thành, có tịnh hóa, trừ tà, phá sát hiệu quả. Bất luận biển máu này đến cỡ nào bao la, cuối cùng sẽ bị dương diện quang hoa chỗ xua tan. Mà Tống Văn bên này, đồng dạng tâm thần đại định, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đối mặt Ân Trang cái này đại thừa kỳ tu sĩ, hắn chỗ dựa vào chí thắng thủ đoạn, cũng không phải là cửu ách lượng tiên kiếm, cũng không phải lôi pháp, càng không phải là huyết hải đế ấn, mà là ảnh hư. Chương 1590, vạn năm khổ tu, một buổi sáng mất sạch. Chương 1590, vạn năm khổ tu, một buổi sáng mất sạch. Tống Văn lúc trước vô luận là vận dụng cửu ách lượng tiên kiếm, vẫn là lấy chết thay pháp thuật đánh lén, đều chẳng qua là vì mê hoặc Ân Trang, tới gần Ân Trang, để xuất kỳ bất ý tế ra huyết hải đế ấn. Chỉ vì đem Ân Trang vây ở trong biển máu, phòng ngừa đào thoát. Ân Trang tự nhiên không biết Tống Văn tính toán, hắn bản mệnh pháp bảo, ly dương tính vẫn như cũng là quang hoa và trượng, còn tại không ngừng bức lui quanh mình huyết hải. Hắn quanh mình chống chạy khu vực cũng càng ngày càng bao la. Theo bốn phía huyết thao không ngừng lui tránh, một bóng người từ huyết thao bên trong hiện lộ mà ra. Rõ ràng là chính là đánh lén cái kia tên thần huyết môn người. Ân Trang trên mặt cười lạnh, càng phát ra ý chỉ là huyết hải, có thể làm gì được ta? Ngươi cái này hạ người giấu đầu lòi đuôi, bây giờ lại còn có thể trốn đến nơi đâu đi? Ân Trang trào phúng ở giữa, quanh thân pháp lực cuộn cuộn, trên tay quỷ đầu trường đao giống bị tỉnh lại hung thú, bộc phát ra trùng thiên sát khí. Sát khí đằng vũ sóc, đao mang kinh quỷ thần. Tiểu bối, một đao kia, bản tọa nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán. Ha ha ha. Ân Trang nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn nhìn về phía Tống Văn ánh mắt tràn ngập bệ nghệ chi sắc, phảng phất là đang nhìn một con run rế, một cỗ thi thể. Mấy chục đạo lăng lệ đao mang từ thân đao bắn ra, đâm rách trời cao, thẳng bức Tống Văn. Ân Trang mặc dù tự phụ, nhưng cân nhắc đến đối phương lúc trước kia phảng phất giống như dùng mãi không hết chết thay pháp thuật cùng trước mắt còn chỗ sâu huyết hải bên trong, hắn vẫn là lưu lại một tay, cũng không có lấy quỷ đầu trường đao bản thể công kích Tống Văn. Liền ngay cả cỗ kia bát giai đầu châu quỷ vật cũng canh giữ ở bên cạnh hắn, cùng không ngừng vòng quanh người hắn xoay tròn ly hỏa kính hô ứng lẫn nhau, tạo thành hai đạo tường đồng vết sắt, đủ để hộ Ân Trang chu toàn. Chỉ ít, tại Ân Trang nghĩ đến là như vậy. Kia mấy chục đạo đao mang, tùy tiện đem Tống Văn xé thành mảnh nhỏ, nhưng lại chỉ dương lên một đạo huyết vụ. Ân Trang lập tức minh bạch, hắn toàn lực một kích, liền đối phương một bộ chết thay khôi lỗi đều không thể bức ra, chỗ chém vỡ bất quá là một bộ hóa thân, từ huyết hải ngưng tụ mà ra hóa thân. Trong mắt của hắn, lập tức hiện lên một vòng tức giận. Ngay sau đó, liền có một cỗ bén nhọn đến cực điểm vù vù âm thanh, sau này phương truyền vào trong thai của hắn. Ân Trang chợt cảm thấy, ngàn vạn cương châm đâm vào màng nhĩ, thẳng sâu thức hải. Ách a, thống khổ gào thét, thốt ra. Ân Trang cảm giác tự thân thần hồn đều phảng phất muốn bị xé nứt, hết thảy trước mắt trong nháy mắt bặm mẹo, vỡ nát, hóa thành hoàn toàn mơ hồ sắc khối. Trong cơ thể hắn pháp lực lập tức hỗn loạn, như thoát cương ngựa hoàng, hỗn loạn va chạm. Ly Dương kính lập tức mất khống chế, bắn ra vạn trượng quang hoa bỗng nhiên ám trầm xuống dưới, liền ngay cả kính thân cũng bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Mà Ân Trang trong tay chuôi này quỷ đầu trường đao, trên đó hung uy ngập trời đao mang cũng cấp tốc cảm đạm. Nhận ảnh hư thần thức công kích, ngoại trừ Ân Trang bên ngoài, còn có cái kia đầu bắt giai đầu châu quỷ vật. đầu châu quỷ vật đồng dạng thống khổ không thôi, không ngừng kêu rên. Đúng lúc này, một vòng hàn quang như độc xà thổ tín, trực tiếp lướt về phía Ân Trang phần bụng đan điền vị trí. Huyết hoa bắn ra, liên hồn nhận đâm rách huyết đủ, nhưng lại giống đâm vào vạn niên huyền băng, gian nan mà bừng hữu, mỗi xâm nhập một phần, đều chuyển đến to lớn lực cản. Liên hồn nhận chỉ là trung phẩm linh bảo, cho dù Ân Trang thể nội pháp lực đã hỗn loạn, nhưng vẫn như cũng là hùng hậu vào biển, tăng thêm đại thừa kỳ tu sĩ kia thiên truy bách luyện thể phách, liên hồn nhận muốn một kích xuyên thủng cũng không dễ dàng. Bất quá, đối với Tống Văn mà nói, liên hồn nhận là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Cùng là lợi khí cửu bách lượng tiên kiếm, mặc dù tại uy năng cùng sắc bén bên trên đều hơn xa liên hồn nhận, nhưng thôi động cần một chút thời gian, đây là Tống Văn trước mắt khan hiếm nhất. Tống Văn toàn lực điều động pháp lực, không giữ lại chút nào rót vào liên hồn nhận bên trong. Liên hồn nhận không ngừng xâm nhập, cuối cùng là xé mở tầng tầng trở ngại, xuyên vào Ân Trang đan điền, xoắn nát nguyên anh, sau đó thấu thể mà ra, tại Ân Trang phần bụng lưu lại một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Ân Trang khổ tu hơn vạn năm một thân tu vi, thoáng chốc tan thành mây khói, hóa thành cuồng bạo linh khí từ huyết động bên trong phun ra ngoài. Có lẽ là khó có thể chịu đựng như thế biến đổi lớn, vốn đang đắm chìm ở thần hồn kịch liệt đau đớn bên trong Ân Trang, vậy mà khôi phục thanh minh. Không, Ân Trang hai mắt trợn lên, kinh hãi muốn tuyệt. Tại Tống Văn đối phó Ân Trang đồng thời, ảnh hư cũng không có nhàn rỗi. Nó từ Tống Văn trên đầu dọc theo chín đầu xúc tu, trong đó một cây đột nhiên hư hóa, sau đó cấp tốc kéo dài, cuốn về đầu châu quỷ vật. Đầu châu quỷ vật có lẽ là bởi vì hồn thể chính gặp thần hồn công kích, hay là bởi vì Ân Trang cái chủ nhân này hoàn mỹ cho nó phát hào bất luận cái gì chỉ lệnh, nó lại không có chút nào chống cự mặc cho ảnh hư xúc tu của chúng. Đó lấy, xúc tu cấp tốc rút về, mang theo đầu châu quỷ vật cùng một chỗ, chui vào Tống Văn thức hải. Vừa mới đi vào thức hải trên không lỗ đen đột nhiên bắn ra một cỗ thôn vệ chi lực, đem đầu châu quỷ vật nuốt vào trong đó. Chủ nhân, thuộc hạ lần này thế nhưng là lập công lớn, ngươi nhưng phải nhiều ban thưởng một chút hồn nguyên tinh phách. Ảnh hư lấy lòng nói. Nhưng Tống Văn cũng không để ý tới nó, mà là lấn người tới gần Ân Trang, một thanh kềm ở Ân Trang cái cổ. Ân Trang, ngươi chỉ sợ chưa hề nghĩ tới, một ngày kia sẽ rơi vào trong tay của ta. Tống Văn mặt nạ trên mặt tự động chóc ra, bị trên ngón tay nhẫn chứa vật thu nhập trong đó. Ân Trang tuyệt vọng đến đã tan rã đôi mắt, đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Là ngươi? Vậy mà âm sóc, chính là Văn Bối. Ân Trang tiền bối, ngươi giờ phút này giống như chó chết, cũng không giống như ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt lúc bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Kiệt kiệt kiệt. Tống Văn cười quái dị, như là trung tang. Ân Trang đột cảm giác một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực giáng lâm, trong cơ thể hắn tinh huyết cấp tốc bị rút ra, thần hồn cũng rắc rắc lấy, cưỡng ép thoát ly thức hải, tiến về cái nào đó không biết chi địa. Đón lấy, quanh mình huyết hải điên cuồng tràn vào Tống Văn thể nội, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tống Văn đem đã hóa thành thây khô Ân Trang thi thể cùng chiếc cổ kính kia, thu nhập nhận chữ vật, sau đó liền cấp tốc rời đi. Từ thi cổ bí cảnh phương hướng truyền đến sóng linh khí đến xem, huyết hải quốc quân, dư bích hai người cùng kia vài đấu bát gia yêu thi chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Tống Văn lẫn vào không được song phương chiến đấu, cũng không muốn liên lụy trong đó, mau chóng rời xa mới là sáng suốt. Chương 1591, linh thạch to lớn lỗ hổng chương 1591, linh thạch to lớn lỗ hổng Tống Văn trong thức hải. Ân Trang nhìn xem đột nhiên tại trước mặt ngưng tụ mà ra Tống Văn, lại nhìn một chút cách đó không xa ảnh hư. Âm sóc, ngươi vậy mà đem một đầu bát giai hư yêu phong ấn tại trong thức hải. Ân Trang tiền bối ngược lại là kiến thức rộng rãi, vậy mà nhận ra hư yêu nhất tộc. Tống Văn mặc dù miệng nói tiền bối trong giọng nói lại không một chút kính ý, chỉ có vô tận trêu tức. Thương Lô Châu rời xa nguyên khí tử vực, tu sĩ tầm thường căn bản không biết nguyên khí tử vực cùng hư yêu nhất tộc tồn tại, mà Ân Trang một chút liền có thể nhận ra ảnh hư chính là hư yêu, nhưng cũng làm bên trên một câu kiến thức rộng rãi. Âm sóc, ta bây giờ bị ngươi trấn áp tại thức hải, đã là thịt cá trên thức gỗ, ngươi cần gì phải tái xuất nói trào phúng? Ngươi lưu lại ta thần hồn, chắc là có chỗ cầu, không ngại nói thẳng. Ân Trang có chút cô đơn nói. Ha ha. Tống Văn khẽ cười một tiếng. Ân Trang, ngươi ngược lại là thức thời. Ân Trang đạo, tình thế bức bách, không thể không túi đầu mà thôi. Như các hạ nguyện ý thả ta thần hồn một con đường sống, cho ta cái chuyển thế đầu thai cơ hội, ta nguyện dâng lên ta trong bảo khố tất cả bảo vật. Như các hạ nguyện ý giúp ta đoạt xá trung sinh, ta nhưng thay mặt các hạ khống chế toàn bộ bùi bẩm lĩnh, vì các hạ thu nạp liên tục không ngừng tài nguyên, linh thạch cùng mỹ nhân. Tống Văn trên mặt trêu tức ý cười không giảm. Ân Trang, ngươi nói lên những điều kiện này, nhưng đối với ta không có lực hấp dẫn gì. Huống hồ, ngươi cũng không có cùng ta bàn điều kiện tư cách. Không. Cô Khuyết đột nhiên lên tiếng, tìm hiểu hai người nói chuyện, gầm, linh thạch đối ngươi đột phá đại thừa rất trọng yếu. Ta biết một bộ trận pháp, tên là Thái Sơ cấp nguyên trận có thể thu nạp tiên địa linh khí, giúp người phá cảnh. Mà ngươi thân là tán tu, chú định không cách nào tại linh khí dư giả phúc địa đột phá, nếu không tất nhiên dẫn tới người khác thăm dò. Cho nên, ngươi liền cần đại lượng linh thạch, vì Thái Sơ cấp nguyên trận cung cấp linh khí. Tống Văn hơi sững sờ. Đột phá đại thừa, trận này đại khái cần bao nhiêu linh thạch? Thượng phẩm linh thạch 1000 vạn mai tả hữu, cực phẩm linh thạch lại đến cái trên dưới 100 mai, hẳn là như vậy đủ rồi. Cô Quyết nói. Tống Văn khẽ nhếch miệng, một mặt ngạc nhiên. Cần thiết linh thạch số lượng cũng quá mức khổng lồ một chút. Hắn lúc này đem một sợi thần thức thăm dò vào tự thân trong nhận chứa đồ. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, những năm này, tu vi của hắn cơ bản dựa vào thôn phệ người bên ngoài pháp lực mà đến, cho nên tiết kiệm hạ đại bút linh thạch, đồng thời, chết ở trong tay hắn tu sĩ không ít, để hắn tích lũy đại lượng linh thạch. Nhưng bên trong nhẫn chứa vật cũng chỉ bất quá có thượng phẩm linh thạch 420 vạn mai, cực phẩm linh thạch 35 mai, khoảng cách Cô Quyết để cập số lượng còn khác rất xa. Đột phá đại thừa cần nhiều như vậy linh thạch? Tống Văn hỏi. Ai bảo ngươi là một người cô đơn đâu? nếu ngươi có một chỗ không cần lo lắng bị người quấy rầy động thiên phúc địa, từ dư thừa thiên địa linh khí cung cấp cho thái sơ cấp nguyên trận kia cần thiết linh thạch sẽ giảm mạnh. Cô quyết nói, tốt ta xác thực khó mà tìm tới loại này phúc địa. Có lẽ đây cũng là độc lai độc vãng đại giới, mặc dù rơi vào thanh nhàn, không dễ liên lụy tới một chút không cần thiết phiền phức bên trong, nhưng cũng không có người tương trợ cùng che chở. Tống Văn hơi xúc động. Một bên Ân Trang nghe vậy, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thần sắc lại chấn. Âm sóc, ta đối bụi bẩm linh các lớn mỏ linh thạch, linh điền linh vườn, cùng các loại lợi nhuận phong phú sản nghiệp, tất cả đều biết quá tường tận. Chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta đoạt xá trùng sinh, có ta từ bên cạnh phụ trợ, tăng thêm thực lực của ngươi, nhất định có thể giúp ngươi mau chóng trưởng khống toàn bộ bụi bẩm linh. Đến lúc đó, không cần bao nhiêu năm, ngươi liền có thể gom góp cần thiết linh thạch. Tống Văn lông mày khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một vòng hiếu kỳ hào hứng. Ân Trang, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi trưởng khống bụi bẩm linh mấy ngàn năm, tích lũy nhiều ít linh thạch. Cái này, Ân Trang lập tức trở nên có chút chần chờ, ta trong nhận chứa đồ có thượng phẩm linh thạch 80 vạn mai. Bất quá, ta trong bảo khố còn có 200 vạn mai thượng phẩm linh thạch cùng 40 mấy mai cực phẩm linh thạch. Cứ như vậy một điểm. Tống Văn nhướng mày, vẻ không vui lộ rõ trên mặt. Ân Trang nhưng khác biệt tại bình thường tán tu. Hắn nhưng là âm thầm trưởng khống toàn bộ bụi bẩm linh. Chỉ riêng kiếm lấy linh thạch mà nói, Ân Trang một người thì tương đương với một cái quản khống bụi bẩm linh phương viên ngàn vạn giảm chi địa thế lực. Các hạ có chỗ không biết, ta hàng năm đoạt được linh thạch không ít, nhưng sau lưng không có tông môn hoặc gia tộc tương trợ, thường ngày tu luyện cần thiết tài nguyên phần lớn đều phải bên ngoài mua, hao phí quá lớn. Cho nên, tồn lưu lại linh thạch cũng không tính nhiều. Huống hồ, bụi bẩm linh cảnh nội ích lợi cũng không phải là một mình ta đoạt được, trong đó đại bộ phận đều lên giao cho thần huyết môn. Ân Trang nói. Đối với Ân Trang giải thích, Tống Văn cũng không hoài nghi. Như Ân Trang không lên giao phần lớn ích lợi, chỉ sợ hắn sớm đã bị thần huyết môn dọn dẹp, chỗ nào đến phiên hắn xưng bá bụi bẩm linh. Trầm ngâm một lát, Tống Văn đối Ân Trang đề nghị từ chối cho ý kiến, ngược lại là lời nói xoay chuyển, giật ra chủ đề hỏi: "Ân Trang, kia thi trung cổ bí cảnh, đến cùng có gì vật đáng giá ngươi mạo hiểm tiến vào? Mặt khác, ngươi lại tại bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật gì?" Ân Trang đạo: "Đối với thi cổ bí cảnh, ta kỳ thật biết được cũng không nhiều, chỉ biết là thi cổ bí cảnh chính là thượng của một đại tông tông môn vị trí trụ sở. Tại bụi bẩm linh, vô số năm đến nay, vẫn luôn có quan hệ với cái này bí cảnh nghe đồn, tại một chút cổ tịch cùng đào được thượng cổ trong huyền mộ, chợt có đôi câu vài lời đề cập này bí cảnh, thậm chí là liên quan tới này bí cảnh địa đồ, nhưng địa đồ tất cả đều tàn khuyết không đầy đủ. Hơn 2 năm trước, ta từ trong tay ngươi lấy đi tấm kia tàn đồ, chính là thứ nhất. Về phần ta tại bí cảnh chuyến đi, đoạt được rất là có hạn. Thi cổ bí cảnh bị phong tồn quá lâu, trong đó còn sót lại rất nhiều đan dược linh bảo, tất cả đều tại tháng năm dài đằng đẵng trường hà bên trong, hao hết linh tính, hóa thành một biển. Chỉ có số ít thi đạo linh vật, bởi vì đạt được bí cảnh bên trong rồi rào thi khí tầm bổ, bảo tồn lại. Ngoài ra, này bí cảnh quá mức hung hiểm, trong đó yêu thi thực sự quá nhiều, trong đó không thiếu thất giai cùng bát giai yêu thi, chúng ta một đoàn người chỉ thăm dò bí cảnh rất nhỏ bộ phận khu vực, liền ngăn cản không nổi yêu thi vây công, bị ép lui ra. Ta trong nhận chứa đồ có một gốc sao âm mục chi, chính là luyện chế bát giai thi khôi ắt không thể thiếu chi vật. Mặt khác, còn có một viên canh kim châu, trong đó canh kim sắc khí chính là thế gian ít có kim duệ thuộc tính sắc khí, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ cần đem luyện hóa, thực lực cũng có thể được tăng lên cực lớn. Hai món bảo vật này chính là ta lần này thi cổ bí cảnh chuyến đi thu hoạch lớn nhất. Ân Trang nói xong, cô khuyết dẫn đầu nhận lấy nói gốc dạng. Cực âm, canh kim sát khí thế nhưng là cái thứ tốt, tính đến duệ, cho dù lấy ngươi trước mắt hợp thể đỉnh phong tu vi, lấy không cách nào khống chế vật này. Đợi ngươi tiến giai đại thừa về sau, nhưng nếm thử luyện hóa bảo vật này, sau đó đem dung nhập bất tử huyết hải diêm ma đế ấn bên trong, có thể tăng lên trên diện rộng bất tử huyết hải diêm ma đế ấn uy năng. Tống Văn chậm rãi nhẹ gật đầu. Lúc này, Ân Trang lại nói: "Nguyên lai các hạ chân chính đạo hiệu chính là cực âm." Ân Trang liên tục hai lần nghe được cô khuyết lấy cực âm xưng hô Tống Văn, tự nhiên liền đoán được cực âm mới là Tống Văn chân chính đạo hiệu. "Cực âm, ngươi suy tính được như thế nào? Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt xá trùng sinh, ta chắc chắn phụ ngươi làm chủ, vì ngươi kiếm lấy khó kế kỳ sổ linh thạch." Ân Trang tiếp tục nói. Tống Văn nhìn chằm chằm Ân Trang, xem kỹ một lát, nói: "Việc này, cho sau lại nói. Ngươi trước dẫn ta tới ngươi bảo khố, ta muốn nhìn trong bảo khố tích lũy, mới quyết định." Không có đạt được Tống Văn đồng ý, Ân Trang hơi có vẻ thất vọng, nhưng hắn vẫn là khẩn thiết nói: "Đúng là nên như thế. Chỉ cần các hạ gặp qua ta kia trong bảo khố cất giấu, tin tưởng các hạ tất sẽ không cự tuyệt ta." Chương 1592, trời ban cơ duyên. Chương 1592, trời ban cơ duyên. Chỉ hy vọng như thế. Tống Văn đáp lại một câu, liền ngựa không ngừng vó hướng Bùi Bẩm Phường thị tiến đến. Ân Trang độc phủ, ngay tại Bùi Bẩm Phường thị phụ cận. Dưới mắt, Ân Trang cái chết còn không có người bên ngoài biết được. Nhất là Dư Bích cùng huyết hải cốt quân, cùng với các thần huyết môn người, cũng còn không biết. Tống Văn muốn ở những người khác biết được trước đó, trước một bước đuổi tới Ân Trang phủ đệ, lấy đi trong bảo khố tất cả linh vật. Đưa Tống Văn đến Ân Trang phủ đệ lúc, đêm đã khuya thời gian. Ân phủ chiếm diện tích mấy ngàn dặm, cũng có xây cao ngất tường thành. Cửa thành có bao nhiêu tên thị vệ đóng giữ? Tiền bối, đây là Ân phủ, xin chớ tự tiện xông vào. Trên mặt mang theo mặt nạ Tống Văn vừa mới tới gần, thủ vệ bên trong thực lực mạnh nhất một luyện hư hậu kỳ tu sĩ, gặp Tống Văn mảy may tựa hồ không có dừng thân hình ý nghĩ, tiến lên một bước, chủ động lên tiếng, ý đồ ngăn cản Tống Văn tới gần. Tống Văn cũng không đáp lời, tâm niệm vừa động ở giữa, quanh thân quần quần ra nồng đậm thi khí, ngưng tụ số tròn đạo thi khí xúc tu, hướng phía một đám thủ vệ bay tới. Tại vài tiếng kêu thảm về sau, thủ vệ toàn bộ bị thi khí xúc tu cuốn trúng, sau đó liền không có khí tức. Tống Văn dùng thi khí xúc tu vòng quanh thi thể, theo sát sau lưng hắn mà đi. Hắn cơ hồ không có giảm tốc, chỉ là trong tay cầm một viên lệnh bài màu đen. Lúc này đem đụng vào cửa thành trận pháp bình chứng lúc, Tống Văn hướng lệnh bài bên trong rót vào một chút pháp lực. Lệnh bài lập tức toát ra tối tăm mở mịt quang mang, bao phủ Tống Văn toàn thân. Đón lấy, Tống Văn liền không trở ngại chút nào xông qua bình chứng. Cái này mai lệnh bài chính là từ ân trang trong nhận chứa đồ đạt được, chính là thuộc ân phụ thân phận lệnh bài, là ân trang vì khả năng sắp chiêu nạp đến người mới chuẩn bị, thuộc về chưa sử dụng chống không thân phận lệnh bài. Vì phòng ngừa chống không lệnh bài bị ngoại nhân đoạt được lệnh bài có đặc biệt phương pháp luyện chế, nhưng có ân trang thần hồn tại, Tống Văn tự nhiên sẽ hiểu như thế nào luyện hóa. Xuyên qua dài đến gần rằm cửa thành cổng to go, Tống Văn lại tiếp tục hướng phía ân phủ nội địa bay đi. Toàn bộ ân phủ, ngoại trừ ân trang tên này đại thừa kỳ tu sĩ bên ngoài, nguyên bản còn có 3 tên hợp thể kỳ tu sĩ, nhưng vì thăm dò thi cổ bí cảnh, ân trang đem 3 người này toàn bộ mang đi. Dưới mắt, bên trong ân phủ chỉ có hơn 10 người luyện hư kỳ tu sĩ tọa trấn, đối Tống Văn không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Tống Văn trực tiếp đi vào một tòa làm bằng đá lầu các bên ngoài. Tòa này lầu các chính là ân trang bảo khố. Bảo khố bên ngoài, đồng dạng có thị vệ đóng giữ. Nhẹ nhõm đem thị vệ giải quyết về sau, Tống Văn hướng phía bảo khố cửa đá đánh ra mấy đạo pháp quyết. Pháp quyết tự nhiên được từ tại ân trang. Cửa đá lập tức thình lình mở rộng. Tống Văn phi thân tiến vào bảo khố. Trong bảo khố có mấy hàng giá gỗ, trên đó đặt vào từng cái hộp ngọc, trong đó hoặc là chân quý linh tài, hoặc là đan dược, hoặc là công pháp ngọc giản, hoặc là cực phẩm linh thạch. Mà tại bảo khố một góc, còn trưng bày hơn 200 đặc chế hộp gỗ, mỗi cái bên trong giường gỗ đều chỉnh tề trưng bày vạn mai thượng phẩm linh thạch. Tống Văn đưa tay vung lên, đem tất cả hộp ngọc cùng hộp gỗ, tất cả đều thu nhập trong nhận chứa đồ. Sau đó, Tống Văn không chút nào dừng lại, xoay người rời đi. Khi hắn ra bảo khố lúc, có người đồ sát ân phủ ngoài cửa thành thị vệ, cũng xâm nhập ân phủ, việc này rốt cục bị bên trong ân phủ truyền bá ra. Toàn bộ ân phủ đã thần hồn nát thần tính, tăng thêm ân trang cùng 3 tên hợp thể kỳ tu sĩ đều không trong phủ người lộ ra người người cảm thấy bất an, khắp nơi có thể thấy được hoàng hốt chạy bừa hoặc trận địa sẵn sàng đón quân địch hàng người. Những người này bất quá là ân trang thủ hạ hoặc nô bộc, Tống Văn cũng không có thị sát yêu thích, cũng không để ý tới, trực tiếp hướng cửa thành phương hướng tiến đến. Trong lúc đó, có lẽ là chấn nhiếp tại Tống Văn trên người tán phát ra khí thế khủng bố, mặc dù có người thấy được sau lưng Tống Văn bị thi khí kéo lấy thị vệ thi thể, cũng không có đuôi mù người, có can đảm đến đây ngăn cản Tống Văn. Tống Văn thì buông ra thần thức, cảnh giác bốn phía. Đột nhiên, hắn phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Ân trang, ngươi tỏa phủ đệ này bên trong, tại sao đều là nam tu, một cái tỷ nữ đều không có? Hẳn là, ngươi có long dương chuyện tốt. Tống Văn ở thức hải bên trong hỏi. Cũng không phải. Ân trang đội vàng mở miệng, tu sĩ chúng ta, tự nhiên lấy phi thăng thành tiên, trường sinh cựu thị làm mục tiêu, há có thể xa vào tại tiểu sắc bên trong. Ồ. Tống Văn lông mày nhíu lại, nhìn từ trên xuống dưới ân trang thần hồn, hiển nhiên là không tin hắn bộ này lý do thoái thác. Ân trang tựa hồ bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu, lời nói xoay chuyển, lại nói. Kỳ thật, ta là tại tuổi nhỏ thời điểm, tu luyện quỷ đạo bí pháp, thương tới thật thủy, từ đây thân hoạn ẩn thật, không thể nhân đạo. Cái này hơn vạn năm đến, ta khắp nơi cầu y hỏi thuốc, phục dụng các loại thiên tài địa bảo, nhưng đều không thể khôi phục. Nếu là các hạ nguyện để cho ta đoạt xá chúng sinh, ta tất yếu lựa chọn một bộ thân thể cường tráng nhục thân. Tựa hồ vì đổi chủ đề, ân trang hơi dừng lại, tiếp tục nói. Cầm, có một chuyện ngươi khả năng còn không biết. Thủ hạ ngươi cái kia Lãnh Thanh Ánh, tu luyện chính là băng phách huyền công, nhục thân chính là luyện chế huyền âm sát hồn châu tuyệt hảo vật liệu. Chỉ là nàng trước mắt tu vi thấp một chút, nếu là có thể đột phá tới hợp thể kỳ, luyện chế ra huyền âm sát hồn châu, đủ để uy hiếp được đại thừa kỳ tu sĩ. Huyền âm sát hồn châu. Tống Văn cảm thấy hứng thú lên tiếng hỏi lại, hắn cũng không biết vật này để làm gì. Cô quyết đột nhiên chen vào nói. Huyền âm sát hồn châu chính là duy nhất một lần quỷ đạo pháp bảo, uy năng còn có thể, nhưng tại cực âm ngươi mà nói, cũng không cái gì đại dụng. Vật này độ khó luyện chế khá lớn, tốn thời gian phí sức, còn cần dựa vào nhiều loại hy hữu quỷ đạo linh tài. Nhất là cực âm ngươi còn không tu quỷ đạo, gần như không có khả năng thuận lợi luyện chế ra vật này. Nghe cô quyết nói như thế, Tống Văn lập tức không hứng lắm. Chỉ là một kiện có thể đối đại thừa kỳ tu sĩ cấu thành uy hiếp pháp bảo, mà lại còn là duy nhất một lần, hắn quả thực không có gì hứng thú. Nghiêm chỉnh mà nói, trong tay hắn cửu ách lượng tiên kiếm, hạo cực thần lôi, huyết hải đế ấn, đều có thể đối đại thừa kỳ tu sĩ cấu thành nhất định uy hiếp, thậm chí là phá pháp thần mục cùng lục thần thứ, như vận dụng thỏa đáng, tại đối mặt đại thừa kỳ tu sĩ lúc cũng có thể sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lại càng không cần phải nói ảnh hư cái này hàng thật giá thật bát giai hư yêu. Lúc này, Ân Trang lại nói: "Cơ Gâm, ngươi có lẽ đối huyền âm sát hồn châu không có hứng thú, nhưng Lãnh Thanh Ánh lại có khác diệu dụng. Nàng tu luyện băng phách huyền công nhất là có thể tẩm bổ lớn mạnh thể nội âm nguyên, mà nàng này đến nay vẫn là hoàn bích chi thân, nếu là đem thu làm lô đỉnh, hái âm nguyên, có lẽ có phá cảnh hiệu quả." Nếu là trường kỳ tới song tu, cũng có thể tẩm bổ nhục thân, giúp người phá cảnh. Tống Văn trong mắt tinh quang lóe lên. Đây không phải đến rất đúng lúc sao? Không phải là trời ban cơ duyên. Chương 1593, Đoan Bối kỳ thực cũng có thể chương 1593, Đoan Bối kỳ thực cũng có thể cơ gầm, đừng si tâm vọng tưởng. Cô quyết đột nhiên rót cho Tống Văn một chậu nước lạnh, lại tiếp tục cho Tống Văn giải thích nói. Kia Lãnh Thanh Ánh bất quá luyện hư trung kỳ tu vi, nàng tu luyện băng phách huyền công vô luận đến cỡ nào thần dị, thể nội thai nghén âm nguyên, đối với ngươi đột phá đại thừa mà nói, hiệu quả đều là cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi nàng có thể tiến giai hợp thể đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới đại thừa. Không đợi Tống Văn nói tiếp, liền nghe Ân Trang phản bác. Vị đạo hữu này lời nói không khỏi có sai lầm bất công. Hái Lãnh Thanh Ánh âm nguyên
xác thực không cách nào trợ cực âm trực tiếp đột phá đại thừa, lại có thể tầm bổ cực âm nhục thân. Tiến giai cảnh giới đại thừa, cần đối thân hồn, nhục thân, pháp lực ba tiến hành rèn luyện, thiếu một thứ cũng không được. Như trưởng kỳ cùng Lãnh Thanh Ánh song tu, tại cực âm mà nói, tất có thể làm nhục thân càng thêm viên mãn. Nghe đến đó, trong lòng Tống Văn đã có quyết đoán. Hai vị không cần nhiều lời, ta biết được nên làm như thế nào. Ba người tại thức hải bên trong trò chuyện thời khắc, Tống Văn sớm đã rời đi Ân Trang phủ đệ. Nguyên bản, hắn còn đang do dự, tiếp xuống nên tiến về nơi nào. Bây giờ xem ra, vẫn là quay về lãnh phủ là thượng sách. Âm Sóc cái thân phận này, tạm thời còn chưa bại lộ, mà lãnh phủ linh khí dư giả, rất thích hợp đột phá đại thừa trước đó tiềm tu. Chỉ là, hơn tháng trước đó, hắn rời đi lãnh phủ thời điểm, xem như bán Lãnh Thanh Ánh cùng Lãnh Ngọc Nhi hai tỷ muội, cho các nàng mang đến không nhỏ tai họa ầm. Cũng không biết hai nữ phải chăng bởi vì lo lắng tai họa, mà sớm đã rời đi lãnh phủ. Bất quá, lãnh phủ bên ngoài, một mực có Ân Trang cùng đuổi bẩm lĩnh cái khác hợp thể kỳ tu sĩ người ở nút, giám thị lãnh phủ hết thể động tĩnh. Hai nữ cũng không nhất định liền có đảm lượng, có can đảm rời đi lãnh phủ. Dù sao, bộ dân tử lãnh phủ rút đi lúc, từng nói rõ, Âm Sóc đã đắc tội Ân Trang, cũng đã bỏ trốn mất dạng. Không có Tống Văn cái này hợp thể kỳ tu sĩ che chở, như hai nữ dám bước ra lãnh phủ, những cái kia giám thị người tất sẽ không đối với các nàng thủ hạ lưu tình. Hai nữ có rất lớn khả năng còn bị vây ở lãnh phủ bên trong. Sự tình cũng đúng như Tống Văn dự liệu như vậy, khi hắn xuất hiện tại lãnh phủ ngoài sơn một lúc, lãnh phủ phòng ngự đại trận vẫn như cũ còn tại vận chuyển, đủ để chứng minh còn có người tại duy trì đại trận vận hành. Tống Văn xuyên qua sơn môn bình chướng, phi thân đi vào hắn bế quan trước tiểu viện, hai nữ cũng từ bên cạnh gò núi trong sân bay ra, đi tới Tống Văn trước mặt. Tham kiến Âm Sóc tiền bối. Hai nữ không mình hành lễ. Tiền bối, người rốt cục trở về. Lãnh Ngọc Nhi bồi thêm một câu, thanh âm bên trong mang theo mừng rỡ, lại có chút u oán. Mang Ngọc có tội, không có Tống Văn phù hộ, các nàng tựa như kia người mang trọng bảo hài đồng, độc hành nội nhị thị. Lãnh gia trong bảo khố chân tàng, sẽ dẫn tới vô số tham lam cùng mơ ước ánh mắt, để các nàng rơi vào đàn sói vây quanh chi cảnh. Cái này khiến cho các nàng thành chim trong lồng, không dám bước ra lãnh phủ nửa bước. Nhưng dù vậy, an toàn cũng chỉ là tạm thời. Lãnh phủ phòng ngự đại trận, tại Lãnh Thanh Ánh điều khiển ở dưới, chỉ có thể ngăn cản luyện hư kỳ tu sĩ công kích, cho dù là hợp thể sơ kỳ tu sĩ, muốn phá trận, chỉ cần bỏ phí một phen công phu, cuối cùng có thể phá bỡ. Nhưng ủy bẩm lĩnh đại bộ phận hợp thể kỳ tán tu, đều tại Ân Trang uy bức lợi dụ dưới, hoặc tự nguyện hoặc bị ép đi đến thi cổ bí cảnh, cho nên hai nữ mới có thể tại cái này trong một tháng bình yên vô sự. Các nàng lúc đầu rất là lo lắng, đến từ Ân Trang trả thù, không nghĩ tới lại là trước chờ đến Tống Văn trở về. Âm Sóc tiền bối, cầu ngươi mau chóng mang bọn ta tỷ muội rời đi nơi đây đi. Lãnh Ngọc Nhi quỳ rạp xuống đất, ngẩng lên một trương sợ sợ đáng thương khuôn mặt nhỏ, cầu khẩn nhìn xem Tống Văn, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nở. Đây là vì sao? Trong lòng Tống Văn mặc dù đã đoán được nguyên do, lại là biết rõ hỏi lại. Tiền bối ngươi thất tín với Ân Trang, không cùng hắn cùng nhau đi tới bí cảnh, hắn tất sẽ không bỏ qua tiền bối. Nếu là chúng ta không trốn, chẳng phải là ngồi chờ chết, ngồi đợi Ân Trang tới cửa trả thù. Lãnh Ngọc Nhi nói. Bịch. Lãnh Thanh Ánh cũng quỳ trên mặt đất. Tiền bối, xá muội ngôn ngữ bất kính, có nhiều mạo phạm, còn xin tiền bối chớ trách. Nhưng xá muội lời nói không phải không có lý, còn xin tiền bối mang theo tỷ muội chúng ta cùng nhau thoát đi. Ngay sau, tỷ muội chúng ta nhất định làm nô làm tỳ, tận tâm hầu hạ tiền bối, không dám không theo. Tại cùng Tống Văn trung đụng 2 năm ở giữa, Tống Văn chưa hề bức hiếp qua hai nữ làm qua cái gì, ngược lại coi là lấy lễ để tiếp đón. Cho nên, đối với hai nữ tới nói, theo bên người Tống Văn, xa so với rơi vào Ân Trang hoặc đuổi bẩm lĩnh cái khác hợp thể kỳ tán tu trong tay, tốt hơn quá nhiều. Các ngươi đứng lên đi. Tống Văn nhàn nhạt mở miệng. Tỷ muội chúng ta thực sự cùng đường mặt lộ, còn xin tiền bối thương tiếc, đáp ứng chúng ta. Lãnh Thanh Ánh hiển nhiên là hiểu sai ý, coi là Tống Văn là tại cự tuyệt, lần nữa lên tiếng cầu xin. Ân Trang bên kia phiền phức đã giải quyết, các ngươi không cần lo lắng hắn đến báo thủ. Chúng ta ba người có thể tiếp tục ở tại lãnh phủ, không có người sẽ tìm đến phiền phức. Tống Văn nói. Hai nữ lúc đầu đã gấp đến độ sắp phát ra nước mắt đôi mắt, trong nháy mắt mở to. Tiền bối lời ấy là ý gì? Tống Văn đạo, chính là mặt chưa ý tứ, Ân Trang tuyệt sẽ không tìm đến phiền phức. Thật chứ? Hai nữ trong mắt tràn đầy vui mừng. Tự nhiên, ta sao lại cầm tự thân tính mệnh nói đùa? Tống Văn nói. Quá tốt rồi. Lãnh Ngọc Nhi kinh hỉ lên tiếng. Đứng lên đi. Lãnh Thanh Ánh tiểu hữu, ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Tống Văn nói. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, hai nữ lập tức như chút được gánh nặng. Lãnh Ngọc Nhi vô vô nở năng ngực, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lãnh Thanh Ánh níu chặt đôi mi thanh tú, cũng lặng yên ra hắn ra, cùng nhà mình muội muội nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều là sống sót sau tai nạn may mắn. Lập tức, hai nữ y theo Tống Văn lời nói, chậm rãi đứng thẳng đứng dậy. Văn bối sợ hãi, ở tiền bối trước mặt, đảm đương không nổi thương nghị hai chữ. Tiền bối có gì phân phó, cứ việc nói thẳng. Văn bối ổn thỏa hết sức nỗ lực. Lãnh Thanh Ánh nói, ta muốn cùng ngươi song tu. Tống Văn đi thẳng vào vấn đề. A. Lãnh Thanh Ánh một mặt kinh ngạc. Nàng cũng không phải không muốn cùng Tống Văn song tu, mà là trước đây nàng từng nhiều lần trong bóng tối biểu thị qua tương tự ý nguyện, nhưng Tống Văn đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Về sau, nàng nghĩ đến Tống Văn khả năng không thích mình loại này băng băng lãnh lãnh tính tình, liền ý đồ đem Lãnh Ngọc Nhi đưa lên Tống Văn giường, nhưng lại đồng dạng bị từ tuyệt. Bây giờ, Tống Văn đột nhiên đề cập, không phải do nàng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe nói ngươi tu luyện chính là băng phách nguyên công. Tống Văn hỏi. Hồi bẩm tiền bối, văn bối xác thực tu luyện chính là băng phách nguyên công. Lãnh Thanh Ánh nói. Nữ tử tu luyện công pháp này, thể nội âm nguyên lại so với cô gái tầm thường càng thêm tràn đầy, trường kỳ tới song tu, có tẩm bổ nhục thân hiệu quả. Nếu ngươi nguyện ý, ta nhưng vì ngươi cung cấp một chút tài nguyên tu luyện, không nói giúp ngươi đột phá hợp thể cảnh giới, giúp ngươi tiến giai luyện hư đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Tống Văn nói, song tu cùng đơn thuần hái lô đỉnh âm nguyên khác biệt, cần đối phương phối hợp. Tống Văn lúc này mới sẽ hảo ngôn tới thương lượng. Văn bối, nguyện ý. Lãnh Thanh Ánh cơ hồ không chút suy nghĩ, liền lập tức trả lời. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Nói, Tống Văn liền đẩy ra tiểu viện cửa sân, muốn cất bước đi vào. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Lạnh Ngọc Nhi thanh âm, nhuyễn nhuyễn nhu nhu, có chút é lệ, lại có chút quả cường. Âm sóc tiền bối, văn bối tu luyện cũng là băng phách nguyên công. Kỳ thật cũng có thể. Chương 1594, qua cầu rút ván chương 1594, qua cầu rút ván Tống Văn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lạnh Ngọc Nhi. Cái sau, thon dài lông mi có chút rung động, sáng rỡ đôi mắt bên trong tràn đầy mong đợi chi sắc. Tu vi của ngươi quá thấp, ngày sau hay nói đi. Dứt lời, Tống Văn đi vào tiểu viện. Hắn tìm Lãnh Thanh Ánh, là vì song tu, nghiêm chỉnh, cũng không phải vì nhất thời vui thích. Thêm một người, còn thế nào song tu? Lãnh Ngọc Nhi thấy thế, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nhìn xem Tống Văn bóng lưng, trên mặt có nói không hết ủy khuất. Ngọc Nhi, ngươi về trước động phủ đi. Lãnh Thanh Ánh căn dặn nhà mình muội muội một câu, cũng theo Tống Văn tiến vào biệt tử. Loảng xoảng, cửa sân ứng thanh quan bế. Các ngươi chính là khi dễ ta tuổi còn nhỏ. Tỷ tỷ đều hơn 1000 tuổi, âm sóc tiền bối chỉ sợ đều mấy ngàn tuổi. Nếu là ta đến tuổi của các ngươi, tu vi nhất định không thể so với các ngươi thấp. Lãnh Ngọc Nhi nhìn xem đóng chặt cửa sân, trong mắt tràn ngập lên u oán thủy quang, sau đó dậm chân, xoay người bước đi. Tiền bối rộng lòng tha thứ, xá muội thở nhỏ sinh hoạt tại lãnh phủ, không dành thế sự. Không lựa lời nói, mong rằng tiền bối chớ trách. Lãnh Thanh Ánh ngày này nói, lệnh muội trời sinh tính thẳng thắn, rất là không tệ. Tống Văn nói sang chuyện khác hỏi, ngươi có thể tu luyện qua bất luận cái gì song tu bí thuật? Lãnh Thanh Ánh trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng. Văn bối, vẫn không được. Phá thân, chưa hề tiếp xúc qua bất luận cái gì phương pháp song tu. Ngươi trước tạm vào nhà chờ ta một lát. Tống Văn chỉ trong nội viện phòng ốc. Vâng, tiền bối. Lãnh Thanh Ánh chậm rãi đi hướng phòng, mà Tống Văn thì đem bộ phận ý thức chìm vào thức hải. Cô quyết, ngươi nhưng có thượng đẳng song tu bí pháp. Tống Văn ngược lại là từng cùng Trúc Âm cùng nhau tu luyện qua một môn tên là Âm Dương Hòa Hợp Công phương pháp song tu, nhưng chính là hạ giới công pháp, đã không thích hợp hắn bây giờ tu vi. Sau khi phi thăng, Tống Văn mặc dù chưa hề tận lực vơ vét song tu bí pháp, nhưng chết ở trên tay hắn nhiều người, tự nhiên cũng liền ngẫu nhiên tới tay mấy bộ song tu bí pháp. Chỉ là những này song tu bí pháp đều tính không được cao thâm, liền hắn lúc này mới hỏi thăm cô quyết. Cô quyết lắc đầu, không có. Song tu không giống với bình thường nam nữ chi hoan, cũng khác biệt tại lô đỉnh thải bổ chi thuật, chính là đối với song phương đều có chỗ tăng thêm, nhưng cần tu vi tương cận nam nữ, hiệu quả mới tốt. Cái này khiến cho song phương muốn tin tưởng lẫn nhau đối phương. Nếu không, tại vui thích thời điểm, một phương nào đột nhiên nổi lên, một phương khác chắc chắn lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Ta đời này còn chưa gặp được đầy đủ tín nhiệm người. Đối với cô quyết lời ấy, Tống Văn đáy lòng cũng không đồng ý. Song tu không giống với nam nữ chi hoan, căn bản nguyên nhân ở chỗ, đây là con đường tu luyện. Đã là vì tu luyện, liền cần gánh chịu cần thiết phong hiểm. Con đường tu luyện nào có tuyệt đối an toàn? Há không gặp, ân trang chỉ bất quá tu luyện một bộ bí pháp, liền dẫn đến cả đời không thể nhân đạo. Lúc này, lại nghe cô quyết lại nói, đương nhiên, cơ gấp ngươi không cần lo lắng điểm ấy. Ngươi có hồn nguyên tinh phách, nhưng liên tục không ngừng luyện chế chết thay khôi lỗi, cho dù tại song tu lúc bị đánh lén, nghĩ đến cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của ngươi. Gặp cô quyết không có phương pháp song tu, Tống Văn theo bản năng đưa ánh mắt về phía một bên ân trang. Nhưng sau một khắc, hắn đã cảm thấy mình cử động lần này có chút ngu xuẩn. Ân trang sống hơn 1 năm, đều vô duyên nữ sắc, như thế nào lại hao tâm tổn trí đi thu tìm song tu bí pháp? Có lẽ là nhìn ra Tống Văn trên người xem thường, ân trang đột nhiên trở nên có chút khẩn cấp. Ta có. Người tử ta trong bảo khố thu nạp những cái kia trong hộp ngọc, có một bộ tên là Lưỡng Nghi Đồng Tâm Quyết bí pháp. Công pháp này tại Thương Nô Châu cũng có thể xưng đỉnh tiêm song tu công pháp. Thật chứ? Tống Văn đôi mắt sáng lên. Tại ân trang trong bảo khố, ngoại trừ đại lượng linh thạch bên ngoài, Tống Văn còn chiếm được đại lượng các loại bảo vật. Bởi vì trước đó nóng lòng đi đường, hắn còn chưa tới kịp từng cái kiểm kê. Tống Văn lúc này nhất tâm nhị dụng. Ngoại giới, hắn đem thần thức dò vào nhẫn chữ vật, bắt đầu kiểm kê những cái kia trong hộp ngọc bảo vật. Ân trang không hổ là toàn bộ đuổi bẩm linh âm thầm bá chủ, mặc dù phần lớn ích lợi nộp lên cho thần huyết môn, nhưng kinh doanh nhiều năm, hắn tích lũy xuống tới bảo vật, vẫn như cũ viễn siêu Tống Văn tưởng tượng. Các loại hi hữu linh tài, chân quý đan dược, công pháp bí thuật, có thể nói cái gì cần có đều có. Tống Văn trong đầu đột nhiên nhớ tới một việc. Cô quyết đề cập qua, Tống Văn tại đột phá đại thừa lúc cần dùng đến thái sơ cấp nguyên trận. Trận này ước chừng cần tiêu hao 1000 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 100 viên cực phẩm linh thạch. Dưới mắt, trong tay Tống Văn linh thạch lỗ hổng, đại khái là thượng phẩm linh thạch 300 vạn mai, cực phẩm linh thạch 25 mai. Tống Văn phát hiện, đem ân trang trong bảo khố bảo vật, xuất ra những cái kia có thể bên ngoài bán hoặc dễ dàng thu tay, lại thêm chính Tống Văn trên tay một chút không dùng được linh vật, bán một bán, gom góp kia 300 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không phải là việc khó. Chỉ là kia 25 mai cực phẩm linh thạch không tốt lắm xử lý. Cực phẩm linh thạch loại này khan hiếm chi vật, tu sĩ phần lớn đều sẽ lưu làm đột phá cùng bảy trận chờ khẩn yếu sự tình lúc sử dụng, hiếm khi sẽ lấy ra giao dịch. Tư Âm, chắc hẳn ngươi đã kiểm kê ta trong bảo khố bảo vật, còn hài lòng? Ân trang thanh âm lần nữa tại Tống Văn thức hải vang lên. Liên quan tới trước đó đề nghị của ta, ngươi như thế nào cân nhắc? Chỉ cần ngươi vì ta tìm được một bộ thân thể thích hợp, giúp ta đoạt xá chúng sinh, ta nhất định có thể trợ giúp ngươi trưởng khống toàn bộ đùi bám lĩnh. đến lúc đó ngươi không chỉ có không cần lại vì tài nguyên tu luyện phát sầu, còn có thể giống ta dị vãng như vậy trở thành bụi bặm lĩnh dưới mặt đất quân vương, chấp trưởng chúng sinh. Đến lúc đó sẽ có vô tận linh thạch cùng tài nguyên mặc ngươi tiêu xài. Các loại mỹ nhân, vô luận là thanh lãnh tiên tử vẫn là vũ mị yêu nữ mặc ngươi hái, bụi bặm lĩnh ngàn vạn tán tu tính mệnh đều tại ngươi một ý niệm. Có thể nói quyền sinh sát trong tay đều do ngươi tâm. Có lẽ là bởi vì cùng Tống Văn ở chung về sau, để Ân Trang cảm thấy Tống Văn khá tốt nói chuyện, lại hoặc là nhân Ân Trang cảm thấy mình có đầy đủ giá trị lợi dụng, hắn lại lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Hắn ra sức miêu tả cho Tống Văn ra một bức tình trường giết người kiếm, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân mỹ hảo bức tranh. Đồng thời, Ân Trang tin tưởng Tống Văn rất khó cự tuyệt hắn đề nghị. Tài nguyên, quyền thế, mỹ nhân, ba cái này luôn có đồng dạng có thể đánh động Tống Văn. Thế nhưng là Tống Văn nghe xong lại nết miệng mỉm cười, cũng không nhọc đến Ân Trang tiền bối quá nhiều phí tâm. Ân Trang trong lòng chấn động mạnh một cái, thần hồn sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Tống Văn lại lần nữa xưng hô hắn là tiền bối để hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Tống Văn tại vì hắn nhục thân lúc cũng là như thế xưng hô hắn. Chương 1595, Lưỡng Nghi Đồng Tâm Quyết. Chương 1595, Lưỡng Nghi Đồng Tâm Quyết. Ân Trang tiền bối, đa tạ ngươi vạn năm qua tích lũy. Nay ân, ta ổn thỏa khắc trong tấm khảm. Tống Văn cười khanh khách nói. Nhưng vừa dứt lời, Ân Trang liền cảm nhận được, thức hải trên không chiếc kia lô đen đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng áp lực. Tại kia cố hấp lực trước mặt, hắn thân là đại thừa sơ kỳ tu sĩ thần hồn, nhỏ bé đến giống như sâu kiến ngưỡng vọng trong bầu trời đêm vô ngần tinh hạ. Thân hồn của hắn không bị khống chế bắt đầu lơ lửng, bị kia cố hấp lực kéo lấy, hướng phía trên không lỗ đen lao đi. Ân Trang hiển nhiên là đoán được, một khi thần hồn bị nuốt vào lỗ đen liền sẽ hồn phi phách tán, trở nên bối rối vô cùng. Cực âm, cầu ngươi không muốn thôn vệ thần hồn của ta, ta có tác dụng lớn, nhưng cho ngươi kiếm lấy đại lượng linh thạch cùng tài nguyên. Cực âm, ngươi há có thể nói không giữ lời? Ngươi đã đáp ứng, chỉ cần ta đem bảo khố dâng ra, liền buông tha thần hồn của ta. Cực âm, ta không cầu đoạt xá chúng sinh, chỉ cầu ngươi đừng để ta hồn phi phách tán, cho ta một cái chuyển thế cơ hội. Ân Trang thanh âm im bặt mà dừng. Hắn đã biến mất tại sâu thẳm trong lỗ đen. Cô quyết cùng ảnh hư đồng thời ngẩng đầu nhìn một cái trên không lỗ đen, ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Bọn hắn tại Tống Văn còn hữu dụng, mặc dù còn có thể sống tạm, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, bọn hắn sẽ giống như Ân Trang, mất đi giá trị lợi dụng. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ hay không rơi vào giống như Ân Trang hạ tràng. Bọn hắn biết rõ, tự thân biết cực âm quá nhiều bí mật, cực âm tuyệt không có khả năng tùy tiện bỏ mặc bọn hắn thoát ly thức hải. Thế nhưng là tại cái này thức hải lỗ đen trước mặt, bọn hắn cùng Ân Trang không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Sinh tử cuối cùng chỉ ở cực âm một ý niệm. Có lẽ chỉ có vĩnh viễn bảo trì đầy đủ giá trị lợi dụng mới có thể tiếp tục tham sống sợ chết. Tống Văn không biết cô quyết cùng ảnh hư suy nghĩ trong lòng, cũng lười đi quản. Về phần Ân Trang liên quan tới âm thầm trưởng khống bụi bặm lĩnh đề nghị, Tống Văn cũng không phải là không tâm động, mà là căn bản không tin tưởng Ân Trang có thể làm được. Bụi bặm lĩnh dưới mặt đất quân vương nhân tuyển, căn bản không phải Ân Trang có thể định đoạt, cũng không phải bụi bặm lĩnh rất nhiều tán tu có thể quyết định, cuối cùng muốn từ thần huyết môn đến lựa chọn. Bùi Bẩm Lĩnh nhìn như chính là hỗn loạn vô tự tán tu tụ tập chi địa, nhưng trên thực tế là thần huyết môn ngầm đồng ý kết quả. Chỉ cần thần huyết môn nguyện ý, nhưng tại trong vòng một đêm, dẹp yên toàn bộ Bùi Bẩm Lĩnh. Cái này dẹp yên không chỉ là thanh lý Bùi Bẩm Lĩnh tất cả tán tu, thậm chí có thể đem Bùi Bẩm Lĩnh mảnh này bắt ngát đồi núi địa vực, từ Thương Ngô Châu trên bản đồ xóa đi, làm cho trở thành mênh mông vô bờ bình nguyên. Tống Văn đem ý thức từ thức hải rời khỏi, trong tay vớt ve Lưỡng Nghi Đồng Tâm Quyết công pháp ngọc giản, thần thức rất nhanh liền đem toàn bộ công pháp nội dung kỹ càng tra xét một lần. Xác thực như Ân Trang lời nói, công pháp này chính là thượng đẳng song tu bí thuật, Tống Văn rất là hài lòng. Hắn cầm ngọc giản, liền hướng trong viện kia ngói xanh ốc xá đi đến. Hắn đi vào dùng làm phòng ngủ đông ở giữa. Trong phòng, Lãnh Thanh Ánh đứng tại trong phòng, cứng ngắt thân hình lộ ra mấy phần bức dứt bất an. Nàng nghe được Tống Văn vào nhà động tĩnh, quay đầu trông lại, đội vàng thi lễ. Tiền bối, chúng ta bây giờ liền bắt đầu song tu sao? Đang khi nói chuyện, nàng lại đem tầm mắt rũ xuống, ngày xưa đã hình thành thì không thay đổi thanh lãnh khuôn mặt, nhiễm lên một vòng đỏ bừng. Vạn bối còn là lần đầu tiên, xin tiền bối thương tiếc. Thanh âm của nàng rất nhẹ, giống như mũi vằn. Tay của nàng nhẹ dài bên hông đai lưng, áo ngoài thuận thế rộng mở, lộ ra bên trong trắng thuần áo lót. Không đổi, ngươi trước lĩnh hội công pháp này. Tống Văn cầm trong tay ngọc giản, ném tới. Lãnh Thanh Ánh tiếp nhận ngọc giản, thần thức tìm đòi, lúc này mới nhớ tới, mình căn bản không hiểu phương pháp song tu, lúc trước chủ động mời Tống Văn cử động, quả thực có chút vội vã không nhịn nổi. Gương mặt của nàng lập tức càng đỏ nhuận mấy phần. Tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ mau chóng lĩnh hội công pháp này, sẽ không chậm trễ tiền bối quá nhiều thời gian. Ở trước mặt ta, ngươi không cần như thế câu nệ. Tống Văn nói, đi tới giường bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, người ta ở giữa, tuy chỉ là một trận giao dịch, ta không cách nào cho ngươi đạo lữ danh hào, nhưng đã kết xong tu chi thực, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Lãnh Thanh Ánh ngay vậy, thân thể khẽ run lên. Nàng đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Tống Văn, cặp kia thu thủy trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức tràn ra một vòng khó có thể tin động dung. Tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng, trước mắt cái này trưởng khống nàng vận mệnh nam tử, lại sẽ nói ra dạng này một phen tôn trọng ngôn tử. Có thể được tiền bối như thế thẳng thắn đối đãi, là Thanh Ánh may mắn. Thanh Ánh đời này, thật không phụ tiền bối. Lãnh Thanh Ánh câu nói này lại không còn lúc trước ngượng ngùng, ngược lại là mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực, trang trọng mà chân thành tha thiết, như cùng ở tại hứa hẹn thiên đạo lời thề, lại giống là nữ tử động tâm lúc lời tâm tình. Lần này đến Thiên Tống Văn có chút ngoài ý muốn, hắn lúc trước nói câu nói kia, bản ý bất quá là vì bỏ đi Lãnh Thanh Ánh trên người khẩn trương, để khả năng an tâm lĩnh hội công pháp,
cùng tại sau này trong lúc song tu có thể càng thêm đầu nhập. Không nghĩ tới, Lanh Thanh Ánh lại là hiểu sai ý, đem câu nói kia trở thành Tống Văn hứa hẹn. Cố ý liệu bên ngoài hiệu quả, Tống Văn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến đi qua giải thích thêm, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Như thế rất tốt. Đúng, ngươi cũng đến trên giường tới đi, tại ta bên cạnh ngồi xuống. Ừm. Lanh Thanh Ánh lại khôi phục trước đó ngượng ngùng bộ dáng. Lưỡng nghi đồng tâm quyết công pháp nội dung cũng không tính thâm ảo. Vẹn vẹn nửa tháng không đến, Tống Văn cùng Lanh Thanh Ánh liền tuần tự đem lộ ra. Tìm hiểu công pháp về sau, Lanh Thanh Ánh trước tiên chủ động rút đi quần áo trên người, ngồi xếp bằng tại Tống Văn trước mặt. Tiền bối, có thể bắt đầu. Song tu quá trình, xa không giống đơn thuần nam nữ hoan ái như vậy vui vẻ. Tống Văn đã muốn vận chuyển lưỡng nghi đồng tâm quyết, còn muốn dẫn đạo từ đối phương thể nội độ tới âm nguyên, lưu chuyển khắp toàn thân, tầm bộ nhục thân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 9 ngày, hai người lần thứ nhất song tu kết thúc. Tống Văn phát hiện, hiệu quả so với hắn trong dự đoán tốt. Hắn lâu dài dùng thái âm minh hỏa, rèn luyện pháp lực cùng kinh mạch, khiến cho nhục thân tại lơ đãng ở giữa, nhiễm lên một vòng âm hàn. Thi Vương chuyển sinh quyết chính tà đồng tu, điểm ấy âm hàn chi lực, Tống Văn muốn không để ở trong lòng. Nhưng ở cùng Lanh Thanh Ánh song tu về sau, lưu lại tại nhục thân bên trong cái này xóa âm hàn, lại bị thần kỳ điều hòa. Tốt, lần này song tu liền dừng ở đây, ngươi đi xuống trước đi. Sau một tháng, ngươi ta tiến hành lần thứ hai song tu. Tống Văn nói, liền đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. Vâng, tiền bối. Lanh Thanh Ánh kiệt lực để gương mặt đỏ hồng, giữ vững bình tĩnh. Nhưng nàng mặc quần áo động tác lại là hơi có vẻ bối rối. Cuối cùng, áo nàng lộn xộn, sợi tóc đồng tán, liền vội vã bay ra tiểu viện. Sau nửa canh giờ, Tống Văn cũng ra tiểu viện. Hắn trực tiếp rời đi lãnh phủ. Tống Văn dự định ra ngoài, xử lý một nhóm không dùng được bảo vật, đổi lấy linh thạch. Hắn đầu tiên tiến về chính là Bùi Bằng Phương Thị. Tại Tống Văn trong dự đoán, Bùi Bằng Phương Thị chính là tán tu hội tụ chi địa, vừa vặn thích hợp xuất thủ lai lịch bất chính bảo vật, nhất là những cái kia xem xét chính là người khác sử dụng qua linh bảo cùng pháp bảo. Nhưng mà, khi hắn đến Bùi Bằng Phương Thị về sau, mới phát hiện, toàn bộ phường thị lộ ra dị thường tiêu điều, so với hắn lần trước tới đây thời điểm, trong phường thị vãng lai tu sĩ nhân số thiếu đi nhiều hơn phân nửa. Tống Văn tùy ý tìm người nghe ngóng về sau, mới biết được, Ân Trang cùng rất nhiều hợp thể kỳ tán tu cái chết đã tại Thương Ngô Châu truyền ra, làm cho Bùi Bằng lĩnh đông đảo tán tu lòng người bàng hoàng. Thêm nữa, một chút ngoại lai tán tu cùng thế lực không muốn bỏ lỡ cái này tranh đoạt địa bàn thời cơ tốt, nhao nhao tràn vào Bùi Bằng lĩnh, lại để cho cái này nguyên bản liền dung chuyển cục diện càng thêm hỗn loạn. Cái này dẫn đến rất nhiều tán tu gần đây căn bản không muốn ra ngoài, phường thị tự nhiên cũng liền vắng lạnh. Chương 1596, trên đường gặp kiếp tu. Chương 1596, trên đường gặp kiếp tu. Có lẽ là bởi vì tu vi tương đối cao tu sĩ, yêu quý tự thân tính mệnh, không muốn vào lúc này ra xuất đầu lộ diện. Tống Văn liên tiếp tiến vào mấy nhà cửa hàng, nhưng đều không ngoại lệ, trong tiệm chấn giữ quản sự, tu vi tất cả cũng không có vượt qua nguyên anh kỳ. Quản sự tu vi thấp, có thể động dụng linh thạch số lượng cũng ít, căn bản không mua được Tống Văn trên tay linh vật. Xem ra, còn phải đi những thành trì khác mới có thể xử lý những này linh vật. Chỉ xuất tay một điểm đê giai linh tài Tống Văn, ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn bay lên không, treo ở không trung, nhìn quanh một vòng bốn chu thương mang thiên địa. Có lẽ, hẳn là về huyết hoàng thành nhìn xem, tùy tiện thử một chút có thể hay không đổi được một chút cực phẩm linh thạch. Tống Văn thân hình khẽ động, hướng phía huyết hoàng thành phương hướng bay đi. Huyết hoàng thành náo nhiệt vẫn như cũ. Tống Văn ngụy trang thành một luyện hư kỳ trung niên tu sĩ, tuần tự tiến vào ba nhà cửa hàng, xuất thủ ước chừng giá trị 20 vạn thượng phẩm linh thạch linh tài. Khi hắn từ nhà thứ ba cửa hàng đi ra lúc, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Tại đường đi một cái góc chỗ, hắn nhìn thấy một bóng người hiện lên. Hắn rất xác định, tại người này người tới hướng trên đường phố, đã là lần thứ hai nhìn thấy bóng người này. Nhanh như vậy liền bị để mắt tới. Tống Văn nói nhỏ ở giữa, thân hình chậm rãi lên không, không nhanh không chậm hướng phía ngoài thành bay đi. Mà góc đường đạo nhân ảnh kia cũng theo đuôi Tống Văn hậu phương mà đi. Trên bầu trời huyết hoàng thành đông đảo đội quang bên trong, hai người đều không thu hút. Đường rời đi huyết hoàng thành ước chừng 5 vạn dặm về sau, Tống Văn đi vào một chỗ có chút hoang vu dãy núi trên không, đột nhiên dừng thân hình, trở lại rơi vào một cái ngọn núi chi đỉnh. Các hạ bám theo một đoạn, đã tới bực này vắng vẻ chi địa, chẳng lẽ còn không có ý định động thủ sao? Lời vừa nói ra, hậu phương bên ngoài mấy trăm dặm rừng rậm ở giữa, một bóng người phóng lên tận trời. Người này là người tướng mạo thường thường nam tử, thuộc về loại kia ném tới trong đám người, liền rất dễ dàng bị xem nhẹ người. Ngươi chừng nào thì phát hiện được ta? Nam tử cũng không ép gần, chỉ là cách xa nhau nước cờ trăm dặm, cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Văn. Tống Văn vừa mới câu nói kia, chính là pháp lực lôi cuốn, tinh chuẩn đưa đến trong thai của hắn, đủ để cho thấy hắn đã sớm bại lộ. Tại huyết hoàng thành thời điểm, Tống Văn nói. Nam tử nghe vậy, đột nhiên biến sắc, xoay người rời đi. Đối phương tại huyết hoàng thành liền phát hiện hắn, vẫn còn muốn tới cái này vắng vẻ chi địa. Rõ ràng đối phương là tại dẫn xà xuất động, hiện tại mới trốn, không cảm thấy chầm sao? Tống Văn cười lạnh ở giữa, liệt hồn nhận đột nhiên bắn ra. Người kia tựa hồ cảm giác được liệt hồn nhận lăng lệ, bỏ mạng mà chạy, đồng thời còn vội vàng gọi ra một ngụm tâm chắn, vòng quanh thân cao tốc xoay tròn. Ken, liệt hồn nhận chém trúng tâm chắn. Nguyên bản thanh quang dạng rỡ tâm chắn, lúc này linh quang ám trầm, mất khống chế đụng vào nam tử phía sau lưng. Nam tử ngay cả người mang thuẫn, đồng thời mất khống chế, như là diều bị đứt dây, xa xa ném đi ra ngoài, thẳng đến đụng nát một cái ngọn núi, mới rơi xuống đất. Hắn cố nén phía sau lưng máu thịt bè bét cùng xương sống lưng đứt gãy mang tới kịch liệt đau nhức, gian nan đứng thẳng đứng dậy, lại phát hiện trước mặt nhiều hơn một bóng người, đúng là hắn một mực theo đuôi người. Ai phái ngươi tới? Tống Văn thanh âm đạm mạc mà hỏi. Không ai phái ta tới. Nam tử bối rối mà sợ hãi nói. Không ai. Tống Văn một mặt không tin, cuốn lên nam tử liền cấp tốc rời đi. Nơi đây khoảng cách huyết hoàng thành vẫn là quá gần, muốn từ nam tử trong miệng ép hỏi tình báo, còn cần thay nơi yên tĩnh. Một canh giờ sau, Tống Văn lại lần nữa xuất hiện ở huyết hoàng thành. Lần này, hắn là lấy hình trường hình tượng gặp người. Tên kia theo đuôi hắn nam tử, trải qua nhiều phiên tra tấn về sau, Tống Văn vững tin, đối phương chỉ là một giới luyện hư hậu kỳ tán tu, bất quá người này thường xuyên làm kia giết người cướp của sự tình. Người này đụng vào Tống Văn trong cửa hàng bán ra linh tài, gặp Tống Văn vừa ra tay liền giá trị mấy vạn thượng phẩm linh thạch, như ý sinh tham nghiệm, tiến tới theo đuôi, muốn giết người và bảo. Tống Văn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là kia ba nhà trong cửa hàng nào đó một nhà âm thầm gây nên, lại không nghĩ rằng chỉ là một kẻ tu. Bất quá, việc này cũng làm cho Tống Văn quyết định, lấy càng thêm ổn thỏa phương thức, xuất thủ những cái kia linh tài. Tống Văn trước đó bán đi kia giá trị 20 vạn thượng phẩm linh thạch linh tài, chỉ là một chút vật tầm thường, lại vẫn là đưa tới cấp tu, như hắn bán ra trong tay những cái kia chân chính thiên tài địa bảo, cùng giết người có được phi kiếm lưỡi dao chờ linh bảo, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức. Tống Văn đi ra một nhà quán trà, muốn một gian đơn độc phòng trà, sau đó lấy ra Mạc U đưa tin ngọc giản. Mạc U tiểu hữu, ta có một cọc mua bán muốn cùng ngươi đàm, không biết phải chăng là thuận tiện gặp mặt. Tin tức truyền ra ngoài về sau, Tống Văn rất nhanh liền nhận được hồi phục. Xin hỏi hình trường tiền bối, không biết ra sao mua bán, vẫn là gặp mặt nói chuyện đi. Ngươi giờ khắc này ở nơi nào? Tống Văn hỏi lại. Vậy liền làm phiền tiền bối rời bước. Văn bối tại Sấu Ngọc Quán, bính chữ 23 hảo sư phòng. Mạc U nói. Sấu Ngọc Quán. Tống Văn sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Sấu Ngọc Quán chính là bên trong huyết hoàng thành nổi danh câu lan một trong. Mạc U cùng Ngọc Cốt phu nhân kết làm đạo lữ còn không có 2 năm, thế mà liền dám tiến về câu lan tầm hoan tác nhạc, vẫn là tại huyết hoàng thành bên trong, chẳng lẽ liền không sợ Ngọc Cốt phu nhân phát hiện? Ngọc Cốt phu nhân loại này tu sĩ cấp cao, tự nhiên là muốn mặt mũi, nhà mình phu quân tầm hoa vấn liễu, tuyệt không phải kiện hảo quang sự tình. Tống Văn lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, đứng dậy ra trà lâu, tiến về Sấu Ngọc Quán. Sấu Ngọc Quán bính chữ 23 hảo sư phòng, là một gian độc lập tiểu viện. Tống Văn bị thị nữ mang theo, đi tới trước cửa tiểu viện. Sau một khắc, cửa sân mở rộng, Mạc U ý cười đầy mặt đi ra. Hình trương tiền bối, mau mau mời đến. Mạc U một mặt nhiệt tình mời Tống Văn đi vào. Tống Văn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, khẽ bước cằm, theo Mạc U, xuyên qua một đoạn bóng cây che đậy đường mòn về sau, đi tới trong phòng. Trong phòng, chỉ gặp mấy tên quần áo khinh bạc nữ tử, lười biếng nằm tại một trương rộng lượng trên giường, nhìn thấy Tống Văn hai người thì đến, nhao nhao đứng dậy xuống giường đón lấy. Mạc U tiền bối, ngươi lại kêu vị tiền bối tới a? Không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Trong đó một tên nữ tử hỏi. Tống Văn đấy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Mạc U đến câu lan tiêu khiển, không chỉ muốn chân diện mục gặp người, liền ngay cả danh hào đều là thật. Đây là thật không sợ Ngọc Cốt phu nhân. Tiền bối, các nàng rất có tư sắc. Không biết tiền bối nhưng nguyện để các nàng hầu hạ. Mạc U hỏi. Có lẽ là lo lắng Tống Văn không muốn tùy tiện bại lộ thân phận, Mạc U cũng không có để cho ra hình trưởng cái danh hiệu này. Trước nói chuyện chính sự đi. Tống Văn ánh mắt đảo qua một đám nữ tử, từ tốn nói. Được. Mạc U một ngụm đáp ứng, lập tức liền lui một đám nữ tử. Chương 1597, quan hệ kỳ dị đạo lữ. Chương 1597, quan hệ kỳ dị đạo lữ. Tống Văn cùng Mạc U tại bàn gỗ trước, ngồi đối diện nhau. Mạc U đem một chén vừa pha tốt linh trà, đẩy lên Tống Văn trước mặt. Không biết tiền bối đề cập mua bán, đến cùng là cái gì? Mạc U hỏi. Tống Văn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Đồng thời, một viên nhẫn chữ vật từ Tống Văn trong cửa tay áo bay ra, rơi vào Mạc U trước mặt. Tiểu hữu, xem trước một chút đồ vật trong này. Mạc U hơi có vẻ nghi ngờ cầm ngọc giản lên, do xét về sau, trong mắt lập tức nổi lên vẻ kinh ngạc. Trong nhẫn chứa đồ, linh vật chủng loại rất tạp, linh thảo đang ăn dược, linh tài linh bảo, công pháp ngọc giản đều có, trọng yếu nhất chính là, những vật này tất cả đều có giá trị không nhỏ, cộng lại chỉ sợ đã siêu trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Tiền bối, đây là, ta nghĩ mời tiểu hữu giúp ta xuất thủ những vật này, sau khi chuyện thành công, lấy tổng lĩnh lợi hai thành, làm tiểu hữu thủ lao. Không biết tiểu hữu nhưng có hứng thú. Tống Văn vừa uống trà, một bên chậm chậm giải nói. Thật chứ? Mạc U thần sắc chấn động, đột nhiên đứng dậy, Văn Bối tất nhiên là nguyện ý bất quá. Tiền bối đem giá trị cao như thế ngang linh vật giao cho Văn Bối trên tay, chẳng lẽ liền không lo lắng Văn Bối đem chiếm làm của riêng? Tống Văn đặt chén trà xuống, cười nói. Tiểu hữu làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, nghĩ đến sẽ không đi làm bực này ngu xuẩn sự tình. Mặt khác, ta muốn xuất thủ linh vật còn có rất nhiều, nơi này chỉ là trong đó một phần nhỏ. Về sau, người ta còn có cơ hội hợp tác. Đa tạ tiền bối tín nhiệm. Việc này, Văn Bối tiếp xuống. Mạc U đem nhẫn chứa vật cất vào trong ngực, cầm lấy trên bàn ống trà, đem Tống Văn trước mặt đã trống không chén trà rót đầy. Đón lấy, hắn lại cầm lấy trước mặt mình chén trà, hai tay nắm vào. Văn Bối dùng cái này trà, kính tiền bối. Tống Văn cũng cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó khoát tay, ra hiệu Mạc U ngồi xuống. Tiểu hữu, ta còn có một chuyện. Không biết tiểu hữu có thể đổi được một chút cực phẩm linh thạch. Đây mới là Tống Văn lần này tới tìm Mạc U chân chính mục đích. Để Mạc U thay xử lý những cái kia linh vật, bất quá là cho Mạc U một điểm chỗ tốt mà thôi. Cực phẩm linh thạch. Cái này cũng không quá dễ làm. Mạc U nhíu mày. Còn xin tiểu hữu nói rõ chi tiết nói. Tống Văn nói. Mạc U đạo, tiền bối tất nhiên rõ ràng cực phẩm linh thạch giá trị, liền không cần vãn bối nhiều lời. Bình thường mà nói, một viên cực phẩm linh thạch nhưng hối đoái mấy vạn đến 10 vạn thượng phẩm linh thạch, giá cả cũng không cố định. Nhưng là có tiền mà không mua được, hiếm khi sẽ có người lấy ra giao dịch. Trừ phi là mua sắm một chút khan hiếm hoặc khó gặp thiên tài địa bảo. Những này ta tự nhiên rõ ràng. Bất quá, vẫn là làm phiền tiểu hữu, hướng Quý Tông những cái kia cao nhân tiền bối nhiều hơn nghe ngóng một ít. Có lẽ bọn hắn có xuất thủ cực phẩm linh thạch ý nguyện cũng có nói. Tiểu Hưu cũng có thể thích hợp đem bảng giá mở cao một chút, chỉ cần có người nguyện ý hối đoái. Tống Văn nói: "Tốt ta, vậy văn bối liền tạm thời thử một chút. Không biết tiền bối dự định hết thể hối đoái nhiều ít mai cực phẩm linh thạch?" Mạc Vũ hỏi: "Tự nhiên là càng ngày càng tốt. 3 năm mai không chê ít, 30 năm 50 mai, ta cũng ăn được hạ." Tống Văn nói. Mạc Vũ nhẹ gật đầu, văn bối nhất định hết sức nỗ lực. Làm phiên Tiểu Hưu, chỉ là nâng chung trà lên hướng Mạc Vũ thăm hỏi, sau đó liền khẽ nhấp một cái. Chính sự nói xong, tiếp xuống, hai người bắt đầu tùy ý chuyện tiếm. Đồng nhiên, Tống Văn hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Hữu, ngươi tới đây làm vui, liền không lo lắng bị lệnh phu nhân phát hiện, tìm ngươi phiền phức?" "A." Mạc U cười yếu ớt một tiếng, có chút khinh thường, lại có chút đắng chát. "Ta cùng Ngọc Cốt kết làm đạo lữ, đã 2 năm có thừa, nhưng ngoại trừ vừa thành thần kia mấy ngày, sau đó liền lại không vợ chồng chi thực. Năm đó, Ngọc Cốt hứa hẹn sẽ phân phát những cái kia nam sủng, mới đầu nàng cũng làm được, nhưng cũng không lâu lắm, nàng liền thói cũng phục làm, chỉ là không giống Di Vãng Quang Minh như vậy chính đại, không có tại trong tông môn nuôi nam sủng, mà là đem bọn hắn nuôi huyết hoàng thành vài tòa trong trại viện. Nếu như thế, hai vị sao không đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đoạn mất cái này cái cọc nhân duyên." Tống Văn nói. "Mạc Vũ đạo, ta cần mượn dùng nàng danh hảo, thuận tiện tại trong tông môn làm việc. Ngoài ra, nàng cũng không có bạc đãi ta, vì ta từ tông môn tranh thủ không ít chỗ tốt. Mà nàng, có lẽ là vì hoàn thành hứa hẹn, cũng chưa từng đề cập qua ly hôn sự tình." Nói đến đây, Mạc Vũ đột nhiên thần sắc khẽ động, trong tay nhiều hơn một viên đưa tin ngọc giản. Đại hắn tra xét về sau, thần sắc trở nên có chút cổ quái. "Tiểu Hữu, thế nào? Thế nhưng là Quý Tông có gì sự việc cần giải quyết? Không bằng ngươi ta hôm nay liền dừng ở đây, ngày khác lại tự." Tống Văn nói. Mạc Vũ chậm rãi lắc lắc đầu. "Không phải tông môn mệnh lệnh, là Ngọc Cốt tìm ta. Nàng giờ phút này ngay tại Sấu Ngọc quán chữa Thiên Sương phòng, để cho ta quá khứ tìm nàng." Nói, hắn cầm ngọc giản tay phải, dần dần bắt đầu dùng sức, đến mức đầu ngón tay đều có chút trắng bệnh. Tống Văn đều có chút lo lắng, Mạc U sẽ đem trong lòng bàn tay viên kia đưa tin ngọc giản cho nắm nát. Sấu Ngọc quán Sương phòng chia làm 2 bộ phận. Thứ nhất, số hiệu là Giáp Đất Bình Đinh, vì ân khách cung cấp các loại mỹ mạo nữ tử. Thứ hai, số hiệu là Thiên Địa Huyền Hoàng, vì ân khách cung cấp các loại tuấn lãng nam tử. Nói cách khác, Ngọc Cốt phu nhân giờ phút này ngay tại tìm nam sủng, nhưng nàng lại làm cho Mạc U tiến đến, xác thực có nhục nhã Mạc U chí ngại. Tống Văn trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm hiếu kỳ, Mạc U sẽ như thế nào ứng đối việc này? Tiểu Hữu định làm gì? Mạc U trầm mặc thật lâu, trên người nhuệ khí đột nhiên biến mất, trở nên có chút chán nản. Vẫn là đi gặp một lần nàng đi. Vậy ta trước hết cáo tử. Tống Văn đứng dậy, định rời đi. Ta cùng tiền bối cùng nhau ra ngoài, tùy tiện đưa tiễn tiền bối. Mạc U nói. Được. Hai người một trước một sau, hướng ngoài viện mà đi. Đương đẩy ra cửa sân, ngoài viện thình lình đứng đấy một cái vượt quá hai người dự kiến người. Ngọc Cốt phu nhân. Phu nhân, ngươi. Ngươi tại sao cũng tới? Mạc U kinh ngạc lên tiếng. Phu quân, ngươi một mực không có về tin tức ta liền tới xem một chút. Ngọc Cốt phu nhân nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức, tầm mắt của nàng rơi vào trên người Tống Văn. "Hình Trương đạo hữu, ngươi cũng tại a?" "Tại hạ tìm Mạc Vũ tiểu hữu tự ôn chuyện." Tống Văn thuận miệng trả lời. Tống Văn kỳ thật cũng không muốn cùng Ngọc Cốt phu nhân gặp nhau. Dù sao, hắn đoạt đối phương Thái Âm Minh Hỏa, mặc dù Ngọc Cốt phu nhân phát qua thiên đạo lời thề, sẽ không chuyện như vậy trả thù Tống Văn, nhưng Tống Văn không tin đáy lòng không có oán hận. "Ngọc Cốt đạo hữu, đã ngươi cùng Mạc Vũ tiểu hữu có chuyện phải làm, vậy ta liền không nhiều quấy rầy, xin cáo từ trước." Tống Văn chắp tay, sau đó tiếp tục cất bước, hướng ra phía ngoài mà đi. Kỳ thật cũng không có cái gì chuyện quan trọng, chỉ là có một vị tông môn thuộc hạ thế lực tiền bối đến thăm, ta dự định để Mạc U tiến đến bái phòng một phen. Nếu có được vị tiền bối này thưởng thức, cũng có lợi cho Mạc U về sau tu hành. Ngọc Cốt phu nhân nói. Tống Văn nghe xong, bước chân dừng lại, đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Ngọc Cốt phu nhân lần này hành vi, ở đâu là tại nhục nhã Mạc U, rõ ràng là đủ kiểu vì Mạc U cân nhắc. Đã Ngọc Cốt đều gọi hâu người kia vì tiền bối, chắc hẳn người kia nhất định là một đại thừa kỳ tu sĩ. Nếu có được người này thưởng thức, xác thực đối Mạc U có lợi. Tựa hồ ngoại trừ không quản được tự thân tình dục bên ngoài, Ngọc Cốt phu nhân thật đúng là không có bạc đãi Mạc U. Chương 1598, Ngọc Cốt thịnh tình ở dưới mục đích. Chương 1598, Ngọc Cốt thịnh tình ở dưới mục đích. Ngọc Cốt đạo hữu đối Mạc U tiểu hữu trông non có thừa, thực sự tiện sát người bên ngoài. Tống Văn lấy lòng một câu, sau đó chắp tay lại nói: "Đã hai vị muốn đi gặp mặt vị tiền bối kia, tại hạ là thật không tiện quá nhiều cái giày, đi đầu một bước." Hình Trường đạo hữu chấm đã. Ngọc Cốt phu nhân lần nữa mở miệng giữ lại: "Đạo hữu còn có gì chỉ giáo?" Tống Văn hỏi. "Chỉ giáo không dám nhận, nhưng vị tiền bối này xưa nay chân thực nhiệt tình, yêu thích kết giao thiên tư xuất chúng văn bối, không bằng đạo hữu cũng cùng nhau tiến đến bái phòng. Nếu có được vị tiền bối này chỉ điểm một hai, vu đạo hữu mà nói cũng là chuyện tốt một cọc." Ngọc Cốt nói. Tống Văn lúc đầu chỉ là đơn thuần không muốn lẫn vào Ngọc Cốt cùng Mạc Cú ở giữa sự tình, nghe được Ngọc Cốt nói như thế, ngược lại là để tâm hắn sinh cảnh giác. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Thế gian này nào có vô duyên vô cớ thiện ý. Ngọc Cốt phu nhân mời hắn tiến đến bái kiến cái kia cái gọi là tiền bối, tất nhiên là có mục đích. Chẳng lẽ Ngọc Cốt muốn mượn người kia chi thủ diệt trừ ta, lấy báo ta đoạt nàng Thái Âm Minh Hỏa mối thủ? Trong lòng Tống Văn bỗng nhiên run lên, nhưng nghĩ lại, tựa hồ lại không phải là như thế. Nhưng Ngọc Cốt chỉ là đơn thuần muốn trả thù, cần gì phí sức mời mình tiến đến gặp mặt tên kia tiền bối, chỉ cần tên kia tiền bối cách không hơi thi thủ đoạn, liền có thể giam cầm cùng chém giết chính mình. Dù sao, tại thường nhân trong mắt, đại thừa kỳ tu sĩ cùng hợp thể kỳ giữa các tu sĩ chênh lệch to lớn, cái sau căn bản không phải cái trước địch. Ngọc cốt đến cùng ra sao mục đích? Mặc dù rõ ràng ngọc cốt không phải là vì chém giết mình, nhưng nghĩ mãi mà không rõ mục đích thực sự, ngược lại làm cho Tống Văn càng phát ra cảm thấy lo sợ bất an. Nhưng vô luận như thế nào, không thấy tên kia tiền bối là phòng ngừa phiền phức trực tiếp nhất biện pháp. Nghĩ đến đây chỗ, Tống Văn cười nói: "Đa tạ đạo hữu thịnh tình mời, nhưng tại hạ từ trước đến nay không quen cùng người liên hệ, làm phòng không cẩn thận va chạm bị tiền bối kia, tại hạ vẫn là không đi bái kiến cho thỏa đáng." Dứt lời, Tống Văn liền không còn đi quản ngọc cốt thái độ, thân hình khẽ động, liền định lách qua ngăn ở cửa sân trước ngọc cốt phu nhân, từ đó rời đi. Nhưng vào lúc này, một vòng bàng bạc thần thức đống nhiên giáng lâm. Ngay sau đó, một đạo thanh âm đạm mạc tại ba người vang lên bên hai: "Ngọc cốt, ngươi đi gọi người, vì sao hao phí thời gian nhiều như vậy? Để bản tọa hảo hảo chờ." Ngọc cốt phu nhân nghe vậy, lúc này quay người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới, không người mà nói: "Để tiền bối chờ lâu, văn bối cái này tới." Mà một bên Tống Văn thì là trong lòng thất kinh. Chủ nhân của thanh âm kia, rõ ràng là Dung Loan. Dung Loan không phải thọ nguyên sắp hết sao? Vì sao còn có tâm tư vượt qua ước vạn dặm xa, từ Vũ Cương Châu đổi tới Thương Nô Châu, đến đây huyết hoàng thành tầm hoan tác nhạc? Tống Văn thầm nghĩ. Dung Loan tiền bối, vị này là hình trường đạo hữu, ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, không biết có thể hay không đáp ứng hắn cùng nhau tiến đến gặp mặt tiền bối. Ngọc cốt chỉ vào Tống Văn nói. Nhưng Dung Loan lạnh nhạt thanh âm vang lên: "Hình trường đạo hữu, mời đi." Ngọc cốt phu nhân nói với Tống Văn. Tống Văn khỏe miệng có chút rung động mấy cái, thần sắc có chút cứng ngắc. Tình huống dưới mắt, trốn là không thể nào chạy trốn, chỉ có thể kiên trì đi gặp một lần Dung Loan. Đã sớm từng nghe nói Dung Loan tiền bối lại danh, hôm nay có duyên bái kiến, quả thật vãn bối may mắn. Tống Văn lời tuy trái lương tâm, nhưng trên mặt lại là gạt ra vẻ kích động. Ngọc cốt phu nhân gặp đây, hướng phía Tống Văn ý vị sâu xa cười một tiếng, sau đó liền cách mặt đất ba thước, dẫn đầu phi nhanh mà đi. Tống Văn cùng Mạc Cú hai người thì là theo sát phía sau. Ba người dọc theo xấu ngọc quán uốn lượn con đường tiến lên, rất nhanh liền tới đến một tòa lộng lẫy viện lạc bên ngoài. Ngọc cốt phu nhân đẩy ra cửa sân mà vào, đập vào mắt nhìn thấy chính là một cái thanh lũ lịch sự tao nhã biệt tử. Trong viện trồng không ít linh thực cùng linh thảo. Linh thực cao lớn, tung xuống bóng cây, thanh lương như nước, đem đình viện bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh. Linh thảo hương thơm, nở rộ đóa hoa, hình thái khác nhau, tản mát ra thấm vào ruột gan hoa mai. Dưới bóng cây, bày có giường trúc cùng cái bàn những vật này. Dung Loan ngồi tại trên giường trúc, bên cạnh gạt ra 6 tên dung mạo tuổi trẻ lại tuấn lãng nam tử. Những này nam tử, quần áo khinh bạc, cường tráng thân thể như ẩn như hiện, trên mặt còn tất cả đều mỏng thi phấn trang điểm. Bọn hắn hoặc bưng rượu ngon, hoặc cầm linh quả, thân mật cho An An Dung Loan, lại hoặc cho Dung Loan đấm lưng xoa chân. Tóm lại, đều đủ kiểu hướng Dung Loan lấy lòng. Nhìn thấy Tống Văn ba người tiến đến, Dung Loan đẩy ra một đám nam tử, có chút ngồi thẳng thân thể, ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào trên thân Mặc Cú, hắn chính là phu quân của ngươi. Dung Loan câu nói này, hiển nhiên là tại Ngọc Cốt phu nhân. Đúng vậy. Ngọc Cốt trả lời. Trong mắt Dung Loan, cực nóng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Quả thật không tệ. Tuy là thi tu, nhưng nhục thân cũng không thụ thi khí ăn mòn, từ đó biến thành loại kia xương khô bộ dáng, dung mạo cũng coi như đoan chính. Sau đó, nàng lại ánh mắt chuyển rời đến trên thân Tống Văn. Chắc hẳn vị tiểu hữu này chính là hình trưởng. Tống Văn khí tức cùng dung mạo rất có biến hóa, Dung Loan cũng không có nhận ra, người trước mắt chính là cổ hoàng. Văn bối chính là hình trưởng, gặp qua Dung Loan tiền bối. Tống Văn vội vàng thi lễ. Từ tiến vào viện lạc về sau, Tống Văn liền bí mật quan sát lấy Dung Loan. Hắn phát hiện, Dung Loan bề ngoài cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt. Dĩ vãng Dung Loan, bởi vì thọ nguyên sắp hết nguyên nhân, đầy mặt khe rãnh, tuổi già sức yếu, quanh thân tràn ngập một loại dáng vẻ nặng nề, gần đất xa trời cảm giác. Nhưng trước mắt Dung Loan, dung nhan mặc dù không còn thanh xuân, nhưng nhìn xem cũng có 50 tuổi trên dưới dáng vẻ, vẻ mẹn khỏe mắt cùng cái trán có một chút nếp nhăn. Mặt khác, nàng lùng trang diễm mạc, trang dung vừa đúng địa làm nổi bật lên một loại xinh đẹp phong vận, phản thêm mấy phần tuế nguyện tẩy luyện sau thành thủ. Hẳn là Dung Loan giống như Dư Bích, cũng tìm được duyên thọ linh vật, có thể tạm thời thoát khỏi thọ nguyên hao hết nguy hiểm. Thế nhưng là, vì sao ta luôn cảm giác Dung Loan dưới mắt trạng thái có chút không thích hợp? Đáy mắt của nàng chỗ sâu, tựa hồ luôn có một vòng mỏi mệt. Trong lòng Tống Văn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trên mặt nhưng vẫn là một mặt cung kính nhìn xem Dung Loan. Người cũng rất tốt. Dung Loan dò xét Tống Văn một phen về sau, gật đầu nói: "Tiền bối quá khen." Tống Văn nói: "Các người ba người đều ngồi đi, tùy ý một chút, tại trước mặt bản tọa, không cần câu nệ." Dung Loan chỉ trong sân nhàn rỗi chiếc ghế. Ba người ngồi xuống. Sau đó, Dung Loan không còn để ý không hỏi bên cạnh mấy tên xinh đẹp nam tử, bắt đầu cùng Tống Văn ba người tùy ý chuyện phiếm. Từ trên việc tu luyện nghi hoặc, đến luyện đan luyện khí bày trận, lại đến một chút bí văn di tích cổ. Dung Loan không hổ là sống gần 2.500.000 năm lão quái vật, kiến thức rộng rãi, chậm rãi mà nói. Đối với Ngọc Cốt thỉnh thoảng nói lên nghi vấn, đều từng cái giải đáp, lại tất cả đều trong lời có ý sâu xa, nghiêm nhiên một bộ hiền lành hòa ái cao nhân tiền bối, chỉ điểm vãn bối tu hành dáng vẻ. Thấy tình cảnh này, Mạc U cũng không nhịn được bắt đầu thỉnh giáo trên việc tu luyện hoang mang. Dung Loan đồng dạng không sợ người khác làm phiền dần dần cho ra kiến giải. Chỉ có Tống Văn, từ đầu đến cuối đối Dung Loan cùng Ngọc Cốt hai người, duy trì đề phòng, cũng không hỏi thăm vấn đề gì, chỉ là thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Đương nhiên, có Tống Văn có cô khuyết tương trợ, trong vấn đề tu luyện, cũng không cần Dung Loan đến giải đáp nghi vấn giải hoặc. Chương 1599, lấy phu đem tặng chương 1599, lấy phu đem tặng thời gian tại một mảnh hòa hợp hài hòa bầu không khí bên trong, chậm rãi trôi qua. Trong ngay mắt, đã tới giờ dậu. Sát trời dần dần muộn, hoàng hôn gần. Dung Loan tiền bối, canh giờ đã muộn, chúng ta cũng nên cáo lui. Ngọc Cốt đột nhiên đứng dậy, hướng phía Dung Loan hành lễ. Chúng ta đều là tu luyện có thành tựu người, cần gì để ý canh giờ sớm tối. Hôm nay, cùng ba vị tiểu hữu trò chuyện vui vẻ, sao không cầm đuốc soi dạ đàm? Dung Loan một mặt không quan tâm nói. Ngọc Cốt nhìn thoáng qua đã lui đến Dung Loan sau lưng 6 tên nam tử, trên mặt hiện lên một vòng mập mờ chi sắc. Chúng ta lại tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ sẽ quấy tiền bối. Mấy cái đồ chơi mà thôi, không cần để ý bọn hắn. Dung Loan đưa tay vung lên, nguyên bản bày ở nàng phía trước trên bàn thấp 3 chén linh cửu, đột nhiên bay ra, phân biệt phiêu đến Tống Văn 3 người trước mặt. Đến, chúng ta một bên uống, một bên tự thoại. Hôm nay, làm phiền tiền bối vì bọn ta 3 người giải hoặc, xác thực nên kính tiền bối một chén. Ngọc Cốt đứng dậy, hai tay nâng chén, không người uống vào. Nói xong, nàng nhìn về phía Mạc U, tiếp tục nói: "Phu quân, ngươi có phải hay không cũng nên kính Dung Loan tiền bối một chén?" Xác thực như thế, Mạc U cũng lập tức đứng dậy, nâng chén hướng kính, Dung Loan tiền bối hôm nay chỉ điểm tri ân, vạn bối cảm kích không cùng. Nhưng lại tại hắn muốn uống cạn rượu trong chén thời điểm, Dung Loan đột nhiên mở miệng: "Mạc U tiểu hữu kính chén rượu này, bản tọa cũng muốn phẩm nhất phẩm. Bất quá, tiểu hữu kính cái rượu, đều cách mấy trượng xa, là kính sợ vẫn là xa lánh lao thân." Mạc U động tác đột nhiên cứng đờ, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Dung Loan. Bên cạnh Ngọc Cốt, trên mặt lại là lộ ra một vòng ý vị thâm trường hiểu rõ. "Phu quân, nhận được Dung Loan tiền bối thưởng thức, ngươi còn không mau mau tiến lên, cẩn thận phụng rượu." Mạc U tựa hồ vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng, hơi chút chần chờ về sau, mới dịch bước, đi tới Dung Loan trước mặt. Hắn đầu tiên là cầm trong tay chén rượu, đặt ở trên bàn thấp, lại từ trên bàn thấp bưng lên một cái khác chén rượu, hai tay đưa về phía Dung Loan. "Xin tiền bối nể mặt, cùng uống chén này." Mạc U bản ý, là ngấp lại Dung Loan dâng lên một chén. Thế nhưng là, Dung Loan ngồi ngay ngắn dừng chút, nhìn xem trước mặt hai thước có hơn chén rượu, cũng không đưa tay đón, mà là đạo. Lại gần một chút, Mạc U bất đắc dĩ, lại tiến lên một bước, đem chén rượu đưa tới Dung Loan trước mặt một thước bên trong. Cái nào liệu, Dung Loan vẫn như cũ không hài lòng. Vẫn là quá xa. Mạc U đành phải lại đưa tới gần một chút. Chén rượu khoảng cách Dung Loan mặt đã không đủ hai thốn. Dung Loan lúc này mới mặt lộ vẻ hài lòng, nhưng nàng vẫn không có đưa tay đón chén rượu, mà là thân thể hơi nghiêng về phía trước, đem môi đỏ đưa đến chén một bên, há miệng ngậm lấy chén xuôi theo. Mạc U thân thể không khỏi khẽ run lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Dung Loan môi đỏ, không thể tránh khỏi đụng phải ngón tay của hắn. Mà Dung Loan bên này thì là hai con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc U, thấy đối phương trong kinh ngạc mang theo thật sâu không hiểu, đáy mắt vậy mà toát ra vẻ hài lòng. Sau đó, kia xóa hài lòng liền diễn biến thành không che giấu chút nào nóng rực. Nàng có chút khẽ hấp, rượu trong chén lúc này bị nàng đều hút vào trong miệng. Rượu ngon. Linh Cửu nuốt vào trong bụng, Dung Loan sắc mặt cực kỳ vui mừng. Nàng vô vô tọa hạ giường trúc, lại nói: "Mạc U tiểu hữu, đến ngồi ta bên cạnh." Cái này, Mạc U khắp khuôn mặt là chần chờ, đến mức đều có vẻ hơi không biết làm sao. Mạc U tiểu hữu mời rượu nước rất là ngọt, tối nay bản tọa dự định cùng ngươi kề đầu gối uống." Dung Loan nói. Lúc này, Ngọc Cốt phu nhân thanh âm đột nhiên vang lên: "Phu quân, đã Dung Loan tiền bối mời, lẽ ra tuân theo." Mạc U ngu ngốc đến mấy, cũng biết là thế nào chuyện gì. Hắn lại từ trên bàn thấp cầm lấy một chén rượu, lúc này mới liên tiếp Dung Loan ngồi tại trên giường trúc. "Tiền bối, lại uống chén này." "Tốt." Dung Loan vỗ tay mà cười, lại miệng ngậm chén rượu, uống vào rượu. "Dung Loan tiền bối, vậy ta cùng hình trưởng trước hết đi cáo lui." Ngọc Cốt nói. "Tạm chờ nhất đẳng." Dung Loan nói. "Tiền bối." Ngọc Cốt ngữ khí không chắc chắn lắm nói, thế nhưng là muốn cho hình trưởng đạo hữu cũng lưu lại. Lời vừa nói ra, Tống Văn trên mặt nguyên bản treo đủ cười nhàn nhạt, đột nhiên cứng ngắc mấy phần. Hắn cuối cùng là minh bạch, Ngọc Cốt vì sao để Mạc U đến đây bái kiến Dung Loan. Ngọc Cốt cử động lần này căn bản không phải tại trông nom Mạc U, mà là dự định đem nhà mình phu quân đưa đến Dung Loan trên giường, để lấy lòng Dung Loan. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, Dung Loan cùng Ngọc Cốt quyết định, muốn để Mạc U đến đây gặp mặt Dung Loan thời điểm, hai nữ liền ngầm hiểu lẫn nhau có quyết định này. Mà chính Tống Văn đã từng thụ Ngọc Cốt liên tục mời, hẳn là thuộc về một cái ngoài ý muốn, một cái thêm đầu, là Ngọc Cốt đụng vào Tống Văn cũng ở phía sau lâm thời khởi ý thế nhưng là, Tống Văn đột nhiên nhớ tới một việc. Năm đó còn tại Vũ Cương Châu lúc, hắn bị trả thù Dung Loan, từng thu thập qua Dung Loan tình báo. Từ những tin tình báo kia đến xem, Dung Loan cũng không phải là một cái xa vào tại nam sắc cùng tình yêu người. Nàng cả đời tuy có hơn 10 vị đạo lữ, nhưng mỗi một vị đạo lữ đều là phía trước một vị bởi vì các loại nguyên nhân bỏ mình về sau, mới tụ kết. Lấy Dung Loan gần 2 vạn 5000 năm dài dằng dặc nhân sinh, hơn 10 vị đạo lữ kỳ thật cũng không tính nhiều, trong đó có hơn phân nửa tuế nguyệt đều không có đạo lữ làm bạn. Nhưng vì sao, Dung Loan bây giờ lại một bộ hoang dâm vô độ dáng vẻ? Là năm đó tình báo có vấn đề, vẫn là Dung Loan tính tình đại biến, cũng hoặc nàng dưới mắt cấp sắc, lại còn tốt phu căn bản chính là ngụy trang. Tống Văn trong đầu suy nghĩ như điện, nhưng hắn đột nhiên kịp phản ứng, dưới mắt Ngọc Cốt cố ý đem hắn cũng đưa lên Dung Loan giường. Chẳng lẽ đêm nay muốn cùng Mạc U cùng một chỗ, phụ dưỡng Dung Loan, làm người trong đồng đạo? Trong lòng Tống Văn đột nhiên sinh ra một cô ác hàn, trong đầu không khỏi dần hiện ra Dung Loan lúc trước tuổi già sức yếu bộ dáng, quả thực có chút để hắn khó mà tiếp nhận. Cũng may, Dung Loan lời kế tiếp, để Tống Văn thở phào nhẹ nhõm. Cái này không cần. Đêm nay, bản tọa chỉ tính toán cùng Mạc U tiểu hữu một người uống rượu. Ngọc Cốt, ta để ngươi tạm thời dừng bước, là có chuyện quan trọng khác. Tiền bối cứ việc phân phó. Ngọc Cốt nói. Qua chút thời gian, chính là bản tọa thọ đàn. Bản tọa dự định mời mấy tên quý tông thanh niên tài tuấn cùng nhau ăn mừng. Chỉ là, bản tọa cùng bọn hắn vốn không quen biết, không tiện tùy tiện mời,
còn có cực khổ ngọc cốt tiểu hữu, đem thiệp mời đưa tới trong tay bọn họ. Dung Luân nói. Ngọc cốt nghe xong, lập tức ngầm hiểu. Nàng cũng là một cái đầy bụng kinh luân hạng người, chỗ nào không rõ Dung Luân ý đồ. Tương hô ở giữa cũng không nhận ra, còn mời người khác đến đây tham gia thọ đản, ngoại trừ điểm này sự tình, còn có thể có mục đích gì? Bất quá, nghe Dung Luân cái miệng này khí, là dự định đến lúc đó làm cái không che. Không biết tiền bối muốn mời nào đồng môn. Ngọc cốt hỏi. Dung Luân đưa tay, ném ra một viên ngọc giản. Nơi này bản tọa định ra danh sách, ngươi trước tạm nhìn một chút, nhưng có không tiện mời người. Ngọc cốt tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào về sau, đáy mắt lập tức toát ra quả nhiên không ngoài sở liệu thần sắc. Trong ngọc giản, tổng cộng có hơn 10 người, đều không ngoại lệ, tất cả đều là dung mạo tuấn lãng nam tử, lại tu vi đều là luyện hư kỳ. Chương 1600, một chữ tỉnh, nhất là động nhân tâm. Chương 1600, một chữ tỉnh, nhất là động nhân tâm. Dung Loan tiền bối yên tâm, có cơ hội tham gia người thọ yến, chính là bọn hắn vinh hạnh đặc biệt, bọn hắn tự nhiên đều vui vẻ đáp ứng. Ngọc cốt phu nhân nói, ngươi truyền lời lại là được, nếu có người không muốn tham gia, cũng không cần miễn cưỡng. Dung Loan nói, vâng, tiền bối. Ngọc cốt ngược lại hỏi, xin hỏi tiền bối, ngươi sinh nhật là tại ngày nào? Sau một tháng. Dung Luân nói, tiền bối kia dự định ở nơi nào tổ chức thọ yến? Ngọc cốt tiếp tục hỏi, cái này còn không có nghĩ kỹ, tạm định tại Bùi Bằng Phường Thị đi. Dung Luân nói, Bùi Bằng Phường Thị. Ngọc cốt có vẻ hơi ngoài ý muốn, chỗ kia thật có chút xa xôi. Ừm. Dung Luân ánh mắt quét ngang, trong sân thanh phong đột nhiên ngừng, một cô vô hình áp lực lặng yên tràn ngập. Ngọc cốt giật mình tỉnh ngộ, mình nói sai, vội vàng tạ lỗi nói, là văn bối nói bừa, còn xin tiền bối thứ tội. Không ngại, đi xuống đi. Dung Luân một bộ rất là rộng lượng dáng vẻ. Vâng. Tiền bối lời nhắn nhủ sự tình, vãn bối nhất định làm thỏa đáng. Ngọc cốt nói xong, tiện tay đem viên kia ngọc giản thu nhập trong nhận chứa đồ, sau đó liền chậm rãi hướng về cửa sân tối lui. Tống Văn vội vàng chắp tay nói, Dung Loan tiền bối, vãn bối cũng cáo lui. Dung Loan khẽ gật đầu ra hiệu, ta thọ yến, như tiểu hưu có hứng thú, cũng có thể tới tham gia. Đến lúc đó, vãn bối nhất định đi cho tiền bối chúc thọ. Nói, Tống Văn cũng không người lui lại, còn hướng lấy Mạc Cú chắp tay, xem như từ biệt. Mà Mạc Cú cũng không hề để ý Tống Văn cử động, chỉ là có chút u ám nhìn xem càng lùi càng xa Ngọc cốt. Đồng nhiên, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Dung Loan hơi có vẻ khô khan tay, đặt ở trên đùi của hắn. Ngọc cốt cùng Tống Văn tuần tự rời khỏi trạch viện cửa sân liền đống nhiên quan bế. Cửa sân cùng viện tử trận pháp đem ngay cả, quan bế về sau, Tống Văn cùng Ngọc cốt liền không cách nào nhìn trộm trong nội viện hết thảy. Hình trường đạo hữu, muốn hướng nơi nào? Nhưng đánh tính tại cái này xấu Ngọc quán lại hưởng lạc một phen. Ngọc cốt hỏi, ta có chuyện quan trọng khác, cái này rời đi. Tống Văn nói, tại huyết hoàng thành cái này bên trong, Tống Văn tuyệt không dám cùng Ngọc cốt hoặc Dung Loan động thủ, lúc này mới một mực thận trọng ứng đối. Để cho ổn thỏa, vẫn là mau rời khỏi huyết hoàng thành cho thỏa đáng. Ta cũng dự định rời đi, cùng đi đi. Ngọc cốt nói. Đạo hữu trước hết mời. Tống Văn đưa tay, hướng về phía trước hư dẫn. Hai người rất nhanh liền ra xấu Ngọc quán đại môn. Ngọc cốt đạo hữu, cáo tử. Tống Văn nói xong, lúc này lên không mà đi. Thế nhưng là, sau lưng lại chuyển đến Ngọc cốt thanh âm. Đạo hữu đây là muốn rời. Vâng. Tống Văn nghiêng người, nhìn thoáng qua đuổi theo tới Ngọc cốt. Hình trường đạo hữu, ngoài thành hoang dã thường có cấp tu hoạt động, giờ phút này sắc trời đã tối, sao không đợi đến ngày mai lại rời. Ngọc cốt nói. Cấp tu. Tống Văn sửng sốt, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cái nào cấp tu dám đối với mình một cái hợp thể đỉnh phong tu sĩ ra tay? Đại thừa kỳ cấp tu sao? Nhưng nào có đại thừa kỳ tu sĩ hạ mình đi làm cấp tu? Vẫn là loại kia mai phục tại ngoài thành hoang dã bên trong chờ đợi dê béo đưa hàng tới cửa cấp tu. Ngọc cốt đạo hữu giữ lại tại hạ là có chuyện gì? Tống Văn nói. Ngọc cốt nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay trêu khẽ bên thai tóc xanh, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị ý mọc lan tràn. Chuyết phu đêm nay phụng dưỡng Dung Loan tiền bối tả hữu, độc lưu thiếp thân một người, độc đấu không duy lãnh nguyện. Đêm dài đằng đẵng, cô tịch gian nan, mong rằng đạo hữu thương hương tiếc ngọc, cho thiếp thân một chút an ủi. Nghe được Ngọc cốt như thế ngay thẳng dẫn dụ, Tống Văn không khỏi quay đầu nhìn lại một chút xấu Ngọc quán đại môn. Ánh mắt của hắn tựa như xuyên thấu tầng tầng ngăn cản, một mực nhìn vào Dung Loan cùng Mạc Vũ chỗ chữ thiên sư phòng. Mạc Vũ không chỉ có bị Ngọc cốt xem như công cụ, dùng cho lấy lòng Dung Loan, mà bên này, Ngọc cốt thế mà còn hồng hạnh xuất tượng, lại đối tượng vẫn là chính mình, cái này Mạc Vũ có biết. Tống Văn không hiểu có chút thay Mạc Vũ cảm thấy bi thương. Đa tạ đạo hữu hậu ái, nhưng tha thứ tại hạ thực khó tầm bệnh. Tống Văn không chút do dự tự tuyệt. Chẳng lẽ tiếp thân đối đạo hữu mà nói, liền không có nửa điểm lực hấp dẫn? Ngọc cốt nói. Ngọc cốt đạo hữu tự nhiên là thiên tư cốt sắc, nhưng ta từ trước đến nay đem Mạc Vũ coi là hảo hữu chí giao, mà đạo hữu thì là đạo lữ của hắn. Ta hình trường mặc dù không phải kia hạo nhiên chính khí hạng người, nhưng cũng hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, há có thể làm ra để Mạc Vũ đạo hữu thất vọng đau khổ sự tình. Tống Văn nghĩa chính ngôn từ nói. Nha. Thật sao? Ngọc cốt hào hứng, tựa hồ càng tăng lên mấy phần. Trong mắt nàng tinh quang sáng rực, trên dưới nhìn chăm chú Tống Văn một vòng, lại nói. Trong tay của ta, thế nhưng là có đạo hữu cảm thấy hứng thú đồ vật. Tỷ như, Ngọc cốt đột nhiên ngậm miệng, đổi dùng thần thức truyền âm. Tỷ như, Dung Loan tiền bối giao cho ta phần này mở tiệp chiêu đãi danh sách. Bằng vào ta quan sát, đạo hữu tựa như đối phần danh sách này cảm thấy hứng thú. Làm sao mà biết? Tống Văn truyền âm hỏi. Hôm nay, từ nhìn thấy Dung Loan tiền bối về sau, đạo hữu mặc dù một mực biểu hiện được tất cung tất kính, nhưng kỳ thực đối mọi việc đều cũng không chú ý, liền ngay cả Dung Loan tiền bối đang vì ta chờ giải đáp trong tu luyện nghi hoặc lúc, ngươi cũng hỏi một chút không phát, chỉ là lại bên cạnh phụ họa. Thế nhưng là
đương Dung Loan tiền bối xuất ra ngọc giản lúc, ánh mắt của ngươi lại vô tình hay cố ý nhìn nhiều mấy lần ngọc cốt nói chắc như đinh đóng cột nói. Tống Văn Long mày có chút nhăn lại. Đạo hữu ngược lại là quan sát nhập vi, khiến hình mô lau mắt mà nhìn. Chỉ là không biết, ngươi như vậy chú ý tại ta, toan tính lại là cái gì? Ngọc cốt khỏe miệng hơi bệnh, câu lên một vòng chọc người ý cười. Nàng đột nhiên hướng phía Tống Văn xích lại gần mấy phần, đem môi đỏ đưa tới Tống Văn bên hai, thổ khí như lan. Đương nhiên là ngươi người này. Còn có Thái Âm Minh Hỏa. Tống Văn con ngươi có chút co rụt lại, nhìn về phía ngọc cốt ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo hai điểm. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, người ta ra khỏi thành tìm nơi yên tĩnh, lại nói chuyện như thế nào? Ngọc cốt nói. Tống Văn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi khẽ bước cằm. Chỉ cần ra huyết hoàn thành, hắn chỗ nào còn cần đối ngọc cốt sợ đầu sợ đuôi. Hai người thân hình đột nhiên gia tốc, vạch phá tối tăm mở mịt hoàng hôn, rất nhanh liền rời mười mấy vạn dặm, rơi vào một tòa núi cao đỉnh núi. Đón phần phật gió đêm, Tống Văn quần áo tung bay. Ngọc cốt đạo hữu, hiện tại có thể nói a? Ngọc cốt đạo, đạo hữu lúc trước đoạt ta Thái Âm Minh Hỏa, đơn giản là rèn luyện pháp lực, nhu đồ tiến giai đại thừa. Mà ta từ tông môn trộm lấy này lửa, cũng là mục đích này. Thái Âm Minh Hỏa mặc dù chân quý, nhưng ngoại trừ cho thi đạo tu sĩ rèn luyện pháp lực bên ngoài, liền cũng không quá nhiều cái khác diệu dụng, cũng không giỏi về đấu pháp, cũng không thể dùng đến luyện thi luyện đan hoặc luyện khí. Ta muốn cùng đạo hữu hiệp thương chính là, nếu có hướng một ngày, đạo hữu thuận lợi đột phá đến đại thừa, này lửa vũ đạo hữu chính là vật vô dụng, không bằng đem trả lại tại ta. Làm trao đổi, ta nhưng làm đạo hữu tại thần huyết môn bên trong kiên cố nhất minh hữu. Vô luận đạo hữu về sau muốn từ thần huyết môn đạt được bất kỳ vật gì, chỉ cần không cho ta công nhiên mưu phản tông môn, ta tất hết sức giúp đỡ. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Nghe xong ngọc cốt, Tống Văn trong lòng có chút ý động, nhưng hắn nhưng lại chưa trực tiếp đáp ứng, ngược lại là hỏi: đã đạo hữu muốn đoạt lại Thái Âm Minh Hỏa, sao không trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, ngược lại như thế bị khúc cầu toàn? Giống như hôm nay, đạo hữu nếu đem ta ngăn ở bên trong huyết hoàng thành, lấy huyết hoàng thành đại trận cùng quý tông tọa trấn huyết hoàng thành đại thừa kỳ cường giả, ta chính là chắp cánh cũng khó thoát một kiếp. Ngọc cốt đạo, ta nhưng không có ngu xuẩn như vậy. Nếu ta trộm lấy Thái Âm Minh Hỏa sự tình bại lộ, kết quả của ta chỉ sợ so đạo hữu còn thê thảm hơn mấy phần. Tống Văn trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói ra: tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta lúc này liền có một chuyện, muốn ngươi giúp ta xử lý. Ngọc cốt gặp thuyết phục Tống Văn, lúc này mặt lộ vẻ vui mừng. Đạo hữu nhưng rằng không sao, ta cần một bút cực phẩm linh thạch, còn xin đạo hữu từ thần huyết môn môn nhân đệ tử bên trong, giúp ta đổi lấy 30-50 mai. Đương nhiên, cần thiết thượng phẩm linh thạch đều do ta bỏ ra. Tống Văn nói. Tống Văn mặc dù đem việc này xin nhờ đã cho Mặc U, nhưng Mặc U dù sao chỉ là luyện hư kỳ tu sĩ, có thể tiếp xúc đến tu sĩ cấp cao có hạn, chỉ sợ đổi lấy không có bao nhiêu cực phẩm linh thạch, có ngọc cốt ra mặt, việc này lại càng dễ thành công. Không có vấn đề. Ngọc cốt đạo, 30-50 mai cực phẩm linh thạch, ta không cách nào cam đoan, nhưng ít ra có thể cho ngươi đổi lấy 1-2 chục mai. Nói đến đây, ngọc cốt thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, quần áo lập tức hoạt động, lộ ra tuyết trắng mượt mà hai vai. Hai trong mắt của nàng cũng lập tức trở nên chọc người kiểu mị. Cho nên, đạo hữu hiện tại nguyện cùng ta cộng độ lương tiêu sao? Có qua có lại, ta có thể đem Dung Loan Yến thỉnh danh sách cho ngươi. Ta kỳ thật đã sớm đối đạo hữu hâm mộ đã lâu. Tống Văn ôm một cái ngọc cốt eo nhỏ, đem kéo vào trong ngực. Ha ha. Ngọc cốt vùi đầu tại Tống Văn trong ngực một trận cười khẽ. Ngươi giờ phút này không để ý tới cùng Mặc U giao tình, hắn nhưng là ngươi hảo hữu chí giao. Tình một chữ này nhất là động nhân tâm, tình thâm nghĩa nặng, sinh tử cũng có thể không để ý, huống chi một cái bạn tri kỷ. Cho dù Mặc U biết, chắc hẳn cũng sẽ không trách tội tại ta. Đợt, hôm nay chỉ có một chương, chương 1601, hữu dụng túi ra chương 1601, hữu dụng túi ra. Mấy ngày sau, Tống Văn cùng Ngọc Cốt từ một cái sơn cốc bên trong sóng vai bay ra. Ngọc Cốt mặc dù quần áo chỉnh tề, nhưng tóc mây ở giữa vẫn mang theo một tia lười biếng, hai gò má ửng hồng trước khởi, sóng mắt lưu chuyển ở giữa vẫn có xuân thủy dập dờn. Hình trường, lần này từ biệt, ngươi cũng không nên quên đi mấy ngày này ôn nhu. Nhớ kỹ thường xuyên đến thăm thiết thân, chớ để thiết thân chờ khổ đợi. Đạo hữu dung mạo như thiên tiên, phong tình tự cốt, tại hạ có thể nào quên? Tống Văn mỉm cười nói. Ngọc Cốt oán trách chừng Tống Văn một chút, sau đó quay người liền đi. Tống Văn nhìn qua Ngọc Cốt đi xa bóng lưng, thẳng đến nàng biến mất ở phương xa chân trời về sau, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, trở nên đạm mạc vô cùng. Trong đầu của hắn, cấp tốc hiện lên Ngọc Cốt cho hắn nhìn qua kia phần mở tiệc chiêu đãi danh sách. Bởi vì trong danh sách đều là một chút luyện hư kỳ tu sĩ, cái này khiến đã từng mặc dù thu thập qua thần huyết môn trọng yếu nhân viên tình báo Tống Văn, chưa thể nhận ra trong đó bất kỳ người nào. Dung Loan vì sao muốn mở tiệc chiêu đãi một đám luyện hư kỳ tu sĩ? Tống Văn có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Từ Dung Loan hôm nay sở tác sở vi đến xem, tựa hồ chỉ là tham mộ những này luyện hư kỳ nam tu tư sắc, nhưng Tống Văn cảm thấy không có khả năng đơn giản như vậy, Dung Loan tất có mưu đồ khác. Nghĩ đến ngày xưa cùng Dung Loan ở giữa thù hận, Tống Văn cảm thấy có cần phải làm rõ ràng Dung Loan mục đích thực sự. Nếu như có thể phá hư Dung Loan kế hoạch, nhất định có thể khiến cho tức hồn hẹn, cũng coi như báo ngày xưa mối thù. Tống Văn thân hình một rơi, lại trở xuống sân gốc. Hắn cấp tốc cho mình thay hình đổi dạng, đem mình ngụy trang thành một hóa thần hậu kỳ tu sĩ, sau đó phóng lên tận trời, hướng phía huyết hoàng thành mà đi. Trước đây sau tiến nhập mấy nhà tình báo cửa hàng về sau, Tống Văn chỉ lấy được một chút không tính bí ẩn tình báo, nhưng cũng từ trong đó phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Trên danh sách tổng cộng có 14 người, trong đó chừng 10 người tu luyện chính là trường sinh công, chỉ có 4 người tu luyện chính là những công pháp khác. Dung Loan đây là muốn làm gì? Nàng cố ý đem tỏ yến địa điểm tuyển tại Bùi Bằng Phường thị loại này rời xa huyết hoàng thành địa phương, rõ ràng là muốn tránh đi thần huyết môn cao tầng, tất có không thể cho ai biết mục đích. Hẳn là nàng muốn mượn dùng vệ nguyên trận thôn vệ 10 người kia sinh cơ, lấy kéo dài thọ nguyên. Nhưng từ mặt mũi của nàng cùng quanh thân tán phát khí tức đến xem, cũng đã giải quyết thọ nguyên sắp hết khốn cảnh. Huống chi, nàng chỉ là thần huyết môn giới trương thế lực một viên, như thế công nhiên đối thần huyết môn đệ tử ra tay, liền không sợ thần huyết môn thu được về tính sổ sách, tìm nàng cùng cho nhà phiền phức. Những này trường sinh công tu sĩ, bên ngoài chính là thần huyết môn đệ tử, nhưng kỳ thực chính là thần huyết môn cao tầng cho bản thân dự bị duyên thọ đan dược. Dung Loan từ đâu tới đảm lượng, dám xuống tay với bọn họ? Chẳng lẽ chính là ta đoán sai, Dung Loan có mục đích khác? Tống Văn trong đầu suy nghĩ tung bay, nhất thời cũng vô pháp phân tích ra Dung Loan đến cùng toàn tính vì sao. Trong lúc suy tư, Tống Văn đã bay lên không, rời đi huyết hoàn thành, tiến về bụi bặm lĩnh. Tống Văn khôi phục gâm sóc hình tượng, về tới lãnh phủ. Còn chưa tới tiểu viện của hắn, liền xa xa nhìn thấy Lạnh Ngọc Nhi canh giữ ở cổng. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tống Văn thuận miệng hỏi. Chờ tiền bối ngươi trở về a. Lạnh Ngọc Nhi một đôi tròng mắt mở to, ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ. Ngươi tìm ta có việc? Tống Văn nói. Chính là lần trước vãn bối để cập qua, muốn cùng tiền bối song tu. Tiền bối suy tính được thế nào? Lạnh Ngọc Nhi khắp khuôn mặt là chờ mong. Ta không phải đã cự tuyệt sao? Vì sao còn muốn chuyện xưa nhắc lại? Tống Văn nói. Thế nhưng là, ngươi cũng cùng tỷ tỷ song tu, vì cái gì không thể cùng ta song tu đâu? Lạnh Ngọc Nhi toàn thân lộ ra một cỗ quật cường. Ngươi vì sao nhất định phải cùng ta song tu? Ngươi nếu là có sở cầu, không ngại nói thẳng, phàm là không khó làm được, ta có thể xem ở tỷ tỷ ngươi trên mặt mũi đáp ứng ngươi. Tống Văn nói. Tiền bối, vãn bối cũng không cầu mong gì khác. Lạnh Ngọc Nhi nói. Cũng không sở cầu. Tống Văn lông mày cau lại, trong ánh mắt mang theo một chút chất vấn. Lạnh Ngọc Nhi thấy thế, mang theo bất mãn nhếch lên miệng. Tiền bối vì sao cũng nên hỏi thăm nguyên do? Chẳng lẽ liền không thể là đơn thuần muốn cùng ngươi song tu? Ngươi cứu ta tỷ muội tại thủy hỏa, không thể báo đáp, vãn bối cũng chỉ có cố này tối ra, có lẽ đối tiền bối có chút tác dụng. Nhìn xem Lạnh Ngọc Nhi cặp kia trong trẻo như thu thủy đôi mắt, Tống Văn chậm rãi lắc đầu. Việc này, về sau không cần nhắc lại. Tống Văn nói xong, thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung, đã tiến vào tiểu viện. Lạnh Ngọc Nhi vẫn không muốn từ bỏ, nhưng tiểu viện có Tống Văn tự mình bày ra ẩn nấp, phòng ngự, tụ linh rất nhiều trận pháp, nàng căn bản vào không được, chỉ có thể là chủ bước. Thời gian như nước, đảo mắt liền đem gần một tháng qua khứ. Tại cùng Lanh Thanh Ánh hoàn thành cố định song tu về sau, Tống Văn hóa thân thành hình trường lần nữa tiến về huyết hoàn thành. Tại một nhà quán trà trong phòng chung, cho Mạc U đưa tin về sau, không đến thời gian một chén trà, Mạc U liền xuất hiện ở Tống Văn trước mặt. "Tiểu Hữu, ngươi sao bộ dáng như vậy?" Tống Văn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này Mạc U, hốc mắt hăm sâu, sắc mặt xám xanh, toàn thân lộ ra một cỗ vẻ bại chi khí. "Là Dung Loan." Mạc U thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, "Tháng này đến, ta liền không thể bước ra xấu ngọc quán gian kia chữ Thiên Dương phòng một bước." Dung Loan tu luyện một bộ Hái Dương bổ âm công pháp, tác thủ vô độ. Nếu không phải còn có xấu ngọc quán nam sủng ở bên hiệp trợ, để cho ta thỉnh thoảng có thể có thời gian thở dốc, chỉ sợ đã tiểu tụy như thây khô. Dung Loan tu luyện thải bổ chi pháp. Tống Văn đáy mắt lướt qua một vòng dị sắc. Việc này, tại Tống Văn đã từng thu thập có quan hệ Dung Loan trong tình báo, cũng không đề cập. Tống Văn không khỏi hoài nghi, Dung Loan bề ngoài trở nên tuổi trẻ, chẳng lẽ liền cùng cái này thải bổ chi pháp có quan hệ? Chẳng lẽ nàng mở tiệc chiêu đãi kia hơn 10 người thần huyết môn đệ tử, chính là vì thải bổ tinh khí của bọn hắn? Thế nhưng là, nếu chỉ là vì thải bổ, Dung Loan hoàn toàn có thể tuyển cái khác đối tượng, thế gian này có vô số tán tu có thể cung cấp Dung Loan thải bổ, hoàn toàn không cần thiết đi treo chọc thần huyết môn người. Ngay tại Tống Văn suy tư thời khắc, Mạc U thanh âm vang lên lần nữa. May mắn hình trường tiền bối ngươi hôm nay cho ta đưa tin, để cho ta có lấy cớ rời đi, nếu không, còn không biết muốn bị Dung Loan tra tấn đến khi nào ngày nào. Bất quá, tiền bối lần trước bàn giao cho ta sự tình, ta còn kịp xử lý, ngược lại là hổ thẹn tại tiền bối, Mạc U chỉ sự tình, là Tống Văn lần trước để hắn hỗ trợ xuất thủ những cái kia linh tài cùng hối đoái cực phẩm linh thạch sự tình. Không ngại, không nhất thời vội vã. Tống Văn nói, ta tiền bối thông cảm. Nhưng vãn bối không tiện ở lâu, nhất định phải cáo tử. Dung Loan tùy thời có khả năng tìm đến, vẫn là về tông ổn thỏa một chút. Mạc U nói xong, liền muốn rời đi. Tống Văn vội vàng lên tiếng. Tiểu Hữu, ngươi về tông về sau, nếu là gặp được Ngọc Cốt đạo hữu, phiền phức giúp ta cho nàng mang câu nói. Ta có việc tìm nàng thương lượng, tại bậc này nàng. Tống Văn lo lắng, Ngọc Cốt khả năng không thu được đưa tin, liền để Mạc U tiện thể nhắn. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định đưa đến. Lời còn chưa dứt, Mạc U liền đã biến mất tại trong phòng chung. Chương 1602, không dính khói lửa trần gian. Chương 1602. Không dính khói lửa trần gian. Tống Văn ngợi hơn 2 canh giờ, Ngọc Cốt rốt cục khoan thai mà tới, làm cho đạo hữu chờ lâu. Ngọc Cốt mới vừa vào cửa, liền lấn người mà tiến, một con tiêm tiêm mảnh tay mò lên Tống Văn lồng ngực. Hình trường, gần đây nhưng có muốn ta. Khủ. Tống Văn lui lại một bước, Ngọc Cốt đạo hữu, vẫn là trước nói chuyện chính sự. Tốt ta. Ngọc Cốt có vẻ hơi tiếc hận. Nàng đi đến Tống Văn đối diện, cùng Tống Văn cách xa nhau lấy bàn gỗ ngồi xuống, cũng đưa tay vung lên, lập tức 12 cái hộp ngọc trống rỗng mà hiện, rơi vào trên bàn gỗ. Hộp ngọc đều mở ra, lộ ra bên trong nóng ánh sáng long lanh lại linh khí bốn phía tinh thạch. Đây là ngươi muốn cực phẩm linh thạch, hết thảy 12 mai. Tống Văn đôi mắt có chút sáng lên, đem hộp ngọc đều thu nhập trong nhận chứa đồ. Làm phiền đạo hữu, không biết hết thảy hao phí nhiều ít linh thạch. Ngươi cho ta 100 vạn thượng phẩm linh thạch là được. Ngọc Cốt nói. Tống Văn cũng không nhiều hỏi, đưa tay lấy ra một viên nhẫn chứa bật, đưa tới. Nơi này vừa lúc có 1 triệu viên thượng phẩm linh thạch. Mặt khác, còn xin đạo hữu nhiều hơn hao tâm tổn trí, lại tìm cách giúp ta hối đoái một chút cực phẩm linh thạch. Không dám. Ngọc Cốt nói. Dung Loan tiền bối thọ yến, cụ thể là cái nào ngày cử hành? Tống Văn nói sang chuyện khác hỏi.
Sau 3 ngày,
Ngọc Cốt trả lời. Nàng coi là thật dự định tại Bùi Bẩm Phường thị cử hành thọ yến. Tống Văn tiếp tục truy vấn.
Ngọc Cốt nhẹ gật đầu, xem như đáp lại.
Ngươi hỏi cái này chút, chẳng lẽ là cũng nghĩ tham gia?
Tạm thời không có quyết định này, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi.
Tống Văn qua loa nói.
Lập tức, Tống Văn lại chủ động chuyển di Ngọc Cốt lực chú ý, hỏi.
Đạo hữu ngươi cũng dự định tham gia?
Ta khẳng định là muốn đi.
Ngọc Cốt đạo, Dung Loan tiền bối liên tục mời qua ta, ta nếu không đi, chỉ sợ sẽ phật mặt mũi của nàng, dẫn nàng không vui.
Huống chi, ta phải đi nhìn chằm chằm nàng.
Nhìn chằm chằm nàng.
Tống Văn trên mặt đều là nghi hoặc.
Ngọc Cốt giải thích nói, ngươi cũng đã gặp mặt u bộ kia thê thảm bộ dáng.
Nếu ta không đi, Dung Loan chỉ sợ sẽ đem kia 14 người hút thành bạch cốt.
Những người này đều là ta mời đi tham gia thọ yến, cũng không thể để bọn hắn tại thọ yến bên trên xảy ra vấn đề, nếu không không có cách nào hướng tông môn bằng giao.
Đối với Ngọc Cốt giải thích, Tống Văn tin tưởng, có lẽ không giả, nhưng tuyệt không phải nguyên nhân chân chính.
Nàng vì định bợ Dung Loan, vắt hết tâm tư, sao lại bỏ lỡ Dung Loan thọ yến cái này định bợ đối phương cơ hội thật tốt.
Ngọc Cốt dứt lời chờ ước chừng hai hơi thời gian, gặp Tống Văn không có mở miệng, nhân tiện nói:
"Hình trường, ngươi để cho ta giúp ngươi vơ vét cực phẩm linh thạch, ta thay ngươi làm.
Ngươi hỏi rất nhiều vấn đề, ta cũng tất cả đều thành thật trả lời.
Ngươi dự định như thế nào cảm tạ ta?"
"Đạo hữu,
muốn cái gì cảm tạ?"
Tống Văn hỏi.
Trong lúc đó, Ngọc Cốt ánh mắt trở nên nóng rực mà dập dờn, trực câu câu quấn lên Tống Văn.
"Lần trước, ngươi để cho ta rất hài lòng."
"Ngươi ta?"
Nàng vẫn chưa nói xong, Tống Văn liền đỗng nhiên đứng dậy.
"Ngọc Cốt đạo hữu, tại hạ còn có chuyện quan trọng, như vậy cáo tử, mong rằng đạo hữu đừng nên trách."
Lời còn chưa dứt, Tống Văn thân hình đã cướp đến cổng, đẩy cửa phòng ra mà ra.
Nhìn xem Tống Văn bóng lưng rời đi, Ngọc Cốt thần sắc hợp vực, cũng đứng dậy rời đi.
Tống Văn xuyên qua hẹp dài hành lang, đi tới một chỗ cây lục hoa hồng vườn. Lại đi qua trong vườn u tĩnh quanh co đường mòn, Tống Văn đi tới quán trà phòng trước.
Đột nhiên, Tống Văn dưới chân có chút dừng lại.
Hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đang từ quán trà ngoài cửa đâm đầu đi tới.
Khỉ La.
Khỉ La cũng không phải là độc hành, mà là nhắm mắt theo đuôi đi theo một nữ tử sau lưng. Nữ tử này dung nhan là một loại bất cận nhân tình tuyệt sắc, như là núi tuyết chi đỉnh băng tuyết, cực độ thanh lãnh, lại như dưới ánh trăng mai trắng mới nở, u độc chiếm không ăn nửa phần khói lửa nhân gian. Nàng một đôi mắt đạm tĩnh như nước, lướt về phía bên cạnh bạn một lúc, phảng phất có thể đồng kết hết thảy.
Nàng này thân mang một bộ xanh nhạt tố y y, theo nàng đến, nguyên bản hơi có vẻ ồn ào đại sảnh, trong nháy mắt yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người bị kia cỗ từ trên người nàng tràn ngập ra lạnh lẽo khí tức chấn nhiếp, nhưng lại không người dám tại trực diện tầm mắt của nàng, nhao nhao cúi đầu né tránh.
Tống Văn cũng học theo, lướt ngang mấy bước, tránh đi nàng này tiến lên tuyến đường, cúi đầu mà đứng.
Đối với nàng này, hắn mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng làm tức nhận ra, nữ tử này chính là Khỉ La người sư tôn kia, cũng là mới ân chủ thần huyết môn âm khôi điện địa chủ Huyền Ly.
Đệ tử Ngọc Cốt gặp qua Huyền Ly địa chủ.
Ngọc Cốt thanh âm đột nhiên vang lên.
Nàng cũng đã đi tới phòng trước, hướng phía Huyền Ly hành lễ.
Huyền Ly ánh mắt lập tức rơi vào Ngọc Cốt trên thân, lại chỉ là nhỏ không thể thấy khẽ gật đầu sọ, cũng không mở miệng nói nửa chữ.
Cước bộ của nàng chưa ngừng, tiếp tục hướng phía quán trà hậu viện đi đến.
Mà sau lưng nàng Khỉ La lại là ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một bên Tống Văn.
Vị tiên bối này, người ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?
Khỉ La đôi mi thanh tú cau lại, nhìn từ trên xuống dưới Tống Văn, trong mắt mang theo một chút vẻ nghi hoặc.
Các hạ chỉ sợ là nhận lầm, tại hạ chỉ là một giới tán tu, không nhớ rõ từng cùng các hạ gặp qua.
Tống Văn nói.
Kia vì sao vãn bối luôn cảm thấy tiền bối trên người có một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc?
Khỉ La nói.
Cái này, tại hạ cũng không rõ ràng.
Tống Văn mặt không đổi sắc nói.
Khỉ La môi đỏ hé mở, còn muốn nói tiếp chút gì?
Nhưng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm.
Khỉ La,
còn không đi?
Đây là Huyền Ly mở miệng, thanh âm lạnh đến trong trời đông giá rét phong tuyết, băng lạnh đến không mang theo nửa phần tình cảm.
Huyền Ly cũng quay đầu nhìn về phía Tống Văn, ánh mắt sắc bén như là hai đạo lưỡi dao.
Tống Văn chợt cảm thấy lạnh cả người xuyên thấu phế phủ, phảng phất muốn đem hắn xem thấu, lại phảng phất muốn đem hắn đâm vào thủng trăm ngàn lỗ.
Đệ tử,
cái này tới.
Khỉ La ba bước cũng lấy hai bước, nhanh chóng đi hướng Huyền Ly, nhưng ánh mắt cũng không ngừng liếc nhìn Tống Văn.
Huyền Ly không nói thêm gì nữa, mang theo Khỉ La, rất nhanh liền đi vào hậu viện.
Phòng trước bên trong đám người lập tức giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân, rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm.
Tống Văn không còn lưu lại, hướng phía Ngọc Cốt gật đầu ra hiệu về sau, liền cấp tốc ra trả lâu đại môn.
Sau đó, hắn trực tiếp rời đi Huyết Hoàn Thành, về tới ở vào Bùi Bẩm lĩnh Lãnh phủ, cũng tìm tới Lãnh Thanh Ánh.
"Ngươi theo ta ra ngoài một chuyến."
"Vâng, tiền bối."
Lãnh Thanh Ánh gọn gàng mà linh hoạt trả lời.
Tống Văn mang theo Lãnh Thanh Ánh, lại ngựa không ngừng bó chạy tới Bùi Bẩm phường thị.
Hắn tốn hao không ít linh thạch, vào ở một nhà đắt đỏ khách sạn, muốn một gian độc lập tiểu viện.
Viện tử ở vào một ngọn núi đỉnh chót, có thể quan sát gần phân nửa phường thị.
"Tiền bối, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng, muốn bàn giao cho vãn bối đi làm?"
Lãnh Thanh Ánh hỏi.
"Tạm thời còn cần không lên ngươi, ngươi an tâm tu luyện là đủ."
Tống Văn nói.
Sau đó thời gian, Tống Văn thời khắc chú ý trong phường thị vãng lai đám người.
Thẳng đến 2 ngày về sau, một chiếc cỡ lớn phi thuyền xuất hiện ở phường thị trên không.
Một tướng mạo tuấn lãng nam tử từ phi thuyền mà ra, thu hồi phi thuyền về sau, đã rơi vào một nhà tên là Tiên Duyên Các quán rượu.
Tại cái này về sau, liền thỉnh thoảng có người phong trần mệt mỏi mà đến, nhưng đều không ngoại lệ, toàn tiến vào Tiên Duyên Các.
Lãnh Thanh Ánh tiểu hữu, ngươi đi tìm hiểu một chút, Tiên Duyên Các gần nhất xảy ra chuyện gì?
Tống Văn ra lệnh. Chương 1603, tiên duyên các dị thường. Chương 1603, tiên duyên các dị thường. Lãnh Thanh Ánh lĩnh mệnh rời đi, hơn một cái không bao lâu thần về sau mới trở về. Âm Sóc tiền bối, tìm hiểu rõ ràng. Hôm qua có người bao xuống toàn bộ tiên duyên các. Kể từ hôm nay đến nửa tháng sau, tiên duyên các sẽ không còn đối ngoại mở ra. Tống Văn nghe xong, cơ bản có thể khẳng định, Dung Loan Thọ Yến ngay tại kia tiên duyên trong các tổ chức. Lúc trước tiến vào tiên duyên các những người kia, không có chỗ nào mà không phải là Dung Loan mở tiệc chiêu đái trên danh sách người. Người đi tiên duyên các đối diện, tìm khách sạn ở lại, thời khắc giám thị. Một khi có người ra bảo, vô luận là ai, mau chóng đưa tin tại ta. Nhớ lấy, tuyệt đối không nên bị người phát hiện ngươi đang giám thị. Tống Văn lần nữa hạ lệnh. Vâng. Lãnh Thanh Ánh quay người liền đi. Tại Lãnh Thanh Ánh rời đi không lâu sau, Tống Văn liền thỉnh thoảng thu được nàng đưa tin. Đưa tin nội dung không rõ chi tiết, bao quát tiên duyên các gã sai vật ra ngoài chọn mua, Lãnh Thanh Ánh cũng nhất nhất cáo chi Tống Văn. Tống Văn cũng tại thời khắc chú ý tiên duyên các động tĩnh, để Lãnh Thanh Ánh tiến đến giám thị, bất quá là nhiều hơn một đạo bảo hộ mà thôi. Đảo mắt lại qua hai ngày, thời gian sớm đã đến Dung Loan định ra thọ yến bắt đầu kỳ hạn. Nhưng mà, Tống Văn lại phát hiện, kia phần mở tiệc chiêu đài trên danh sách tất cả mọi người đã đến tiên duyên các, bao quát Ngọc Cốt phu nhân cũng đã đến đây, nhưng duy chỉ có không thấy Dung Loan bản nhân. Tống Văn nghi ngờ trong lòng không hiểu, Dung Loan đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Nhưng hết lần này tới lần khác tiên duyên các có cực mạnh trận pháp cấm chế, vô luận là Tống Văn thần thức, vẫn là ảnh hư cảm giác, đều không thể xâm nhập tiên duyên các. Hắn cũng chỉ đành tiếp tục giám thị. Rất nhanh lại là 3 ngày qua khứ. Ngày hôm đó lúc chạm vào tối, hắn lại nhận được Lãnh Thanh Ánh đưa tin. Tiền bối, sự tình có kỳ quặc. Mấy ngày trước đây, tiên duyên các chắc chắn sẽ phái ra 2-3 tên sai vặt ra ngoài mua sắm linh cữu, linh quả cùng nấu nướng dùng tươi sống yêu thú những vật này. Nhưng hôm nay đến cái này canh giờ, tiên duyên các cũng không có phân ra gì một gã sai vặt ra ngoài chọn mua. Nhìn thấy đầu này đưa tin, nguyên bản xếp bằng ở thấp trên giường Tống Văn đông nhiên đứng thẳng đứng dậy. Tiên duyên các hôm nay không có phái người ra ngoài chọn mua, chỉ có hai loại khả năng. Một là tạm ở tiên duyên trong các ngọc cốt bọn người đã không có hưởng dụng mỹ thực món ngon hào hứng. Hai là ngọc cốt đám người đã không tại tiên duyên trong các. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, tất có đại sự phát sinh. Tống Văn cao mày trong phòng chậm rãi dạo bước. Hắn cùng Lãnh Thanh Ánh hai người thời khắc giám thị lấy tiên duyên các, có thể khẳng định ngọc cốt đám người cũng chưa rời đi, chí ít không có từ tiên duyên các đại môn hoặc thiên môn rời đi. Đương nhiên, cái này cũng không thể đại biểu cho ngọc cốt bọn người liền không có rời đi. Dù sao, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, nội địa phủ cũng không phải là cái gì hy hữu chi vật. Hơi suy tư, Tống Văn gọi ra Càn Khôn Hóa Thân. Lại bởi vì Càn Khôn Hóa Thân cùng hắn dưới mắt bộ dáng cùng khí tức hoàn toàn giống nhau, hắn lại cho mình cùng Càn Khôn Hóa Thân song song cải trang một phen. Càn Khôn Hóa Thân mang lên trên mặt nạ, chính hắn thì cải biến dung mạo. Sau đó, hắn cùng Càn Khôn Hóa Thân trước sau chân xuất xứ ở khách sạn. Càn Khôn Hóa Thân đi tới tiên duyên các ngoài cửa lớn. Tiên duyên các tạm thời không mở ra cho người ngoài, cho nên đại môn đóng chặt. Mà Tống Văn thì tại gần rặng bên ngoài góc đường, đứng xa xa nhìn Càn Khôn Hóa Thân. Hắn đang muốn điều khiển Càn Khôn Hóa Thân có hành động, lại đột nhiên ngừng lại, xuất ra đưa tin ngọc giản, cho Lãnh Thanh Ánh chuyển một đầu tin tức. Mau mau rời đi bụi bặm phương thị. Đưa tin tin tức về sau, Tống Văn liền thu hồi đưa tin ngọc giản. Chợt, hắn liền nhìn thấy, Lãnh Thanh Ánh từ một cái khách sạn bên trong đi ra, sau đó phóng lên tận trời, cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi. Mà Càn Khôn Hóa Thân bên này đã bắt đầu hành động. Bản tọa đích thân đến, còn không mau mau mở cửa, nếu không bản tọa phá hủy ngươi cái này tiệm nát. Càn Khôn Hóa Thân tiếng giống dường như sấm sét nổ vang, thanh âm vang vọng toàn bộ bụi bặm phường thị, dẫn tới rất nhiều tu sĩ ghé mắt nhìn quanh. Tiên duyên các tại bụi bặm trong phường thị riêng có thanh danh, chỉ có tu sĩ cấp cao cùng tông môn đại tộc tử đệ mới có thể đi vào, chỉ vì giá cả cực kỳ cao, bình thường tán tu căn bản tiêu phí không dậy nổi. Bởi vậy, tuyệt không phải người nào cũng dám tại tiên duyên các bên ngoài hô to gọi nhỏ. Coi như người vây quanh đều coi là tiên duyên các chắc chắn sẽ phái người xử lý tên này không biết trời cao đất rộng hạng người, nhưng mà ngoài dự liệu chính là mấy tức về sau, toàn bộ tiên duyên các vậy mà yên tĩnh, đại môn vẫn như cũ đóng chặt. Đảm lượng không nhỏ, lại dám không nhìn bản tọa. Càn Khôn Hóa Thân lần nữa gầm thét, đưa tay ở giữa, liền ngưng tụ ra một đạo thi khí cự trường, hung hăng đập vào tiên duyên cắt trên cửa chính. Với anh, tiên duyên cắt có trận pháp phòng hộ, một trường này ngoại trừ xoắn nát đường đi mặt đất bên ngoài, dơ lên đầy trời bụi đất cùng đá vụn, lại chưa đối tiên duyên cắt tạo thành nửa điểm tổn thương. Đợi cho bụi đất tán đi, Càn Khôn Hóa Thân thân hình lần nữa hiện lộ. Nhưng trước mắt hắn tiên duyên cắt vẫn không có mảy may động tĩnh. Nơi xa góc đường Tống Văn đông cảm giác tình huống không đúng. Càn Khôn Hóa Thân như thế khiêu khích, vô luận như thế nào, tiên duyên các đều hẳn là phái người ra xử lý cùng điều tiết. Nhưng sự thật lại là, tiên duyên các an tĩnh quỷ dị. Trừ phi, tiên duyên trong các đã không có một người sống. Nhớ tới ở đây, Tống Văn không khỏi hơi lung túng một chút. Là như vậy thối lui, vẫn là cưỡng ép công phá tiên duyên trận pháp, tìm vòi hư thực. Nếu là lựa chọn cái sau, động tĩnh tất nhiên không nhỏ, còn lại uy thậm chí khả năng hủy đi nửa cái phường thị. Tống Văn không quan tâm phường thị, cũng không quan tâm trong phường thị rất nhiều tán tu chết sống. Nhưng tại Ân Trang sau khi chết, vì tranh đoạt bụi bặm lĩnh cục thịt béo này, ngoại giới tán tu cùng tông môn đại tộc thế lực nhau nhau thiệp túc bụi bặm lĩnh, những người này rất nhiều đều tụ tập tại bụi bặm phường thị cùng xung quanh, ẩn vào chỗ tối. Tống Văn nhưng không có tự đại đến, cho là mình chính là trước mắt toàn bộ bụi bặm trong phường thị đệ nhất cường giả, có thể không chút kiên kỵ tại trong phường thị ra tay đánh nhau. Hắn chuyến này chỉ là vì xáo trộn Dung Loan kế hoạch, lấy đối tiến hành trả thù, cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Ngay tại Tống Văn có chút khó mà lựa chọn thời khắc, một đạo đội vã thân ảnh đuổi tới, rơi vào tiên duyên các bên ngoài kia đã vỡ vụn không chịu nổi trên đường phố. Người đến là cái luyện hư sơ kỳ trung niên nam tu, Hắn hoảng hốt đi vào Càn Khôn Hóa Thân trước mặt, một mực cung kính nói: "Tiền bối, chớ động thủ." Càn Khôn Hóa Thân liếc trung niên nam tu một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy cao ngạo. Nó tuy chỉ có thể phát huy ra Hóa Thần đỉnh phong thực lực, nhưng khí tức lại là đến từ Tống Văn. Giờ phút này, trên người nó tản ra khí tức chính là thực sự hợp thể đỉnh phong, từ không cần đối chỉ là luyện hư kỳ tu sĩ khách khí. "Ngươi là người phương nào?" Văn bối cảnh phải. "Nơi đây tiên duyên cát, chính là đại nhân nhà ta, Quên Cơ đạo nhân sản nghiệp." Nơi xa góc đường Tống Văn nghe vậy, lập tức nhớ tới, Quên Cơ đạo nhân chính là một ở lâu bụi bặm lĩnh nhiều năm tán tu, hợp thể hậu kỳ tu vi. Người này cũng không theo Ân Trang cùng nhau đi tới thi cổ bí cảnh, cho nên không chỉ có bảo vệ một cái mạng, còn tại Ân Trang sau khi chết, chiếm đoạt cái khác đã chết hợp thể kỳ tán tu địa bàn, thế lực đạt được cực lớn tăng cường. Chương 1604, thận trọng từng bước chương 1604, thận trọng từng bước nguyên lai là Quên Cơ đạo hữu địa bàn, ngược lại là bản tọa đường đột. Càn Khôn Hóa Thân khiêm tốn một câu, lời nói xoay chuyển, lại nói: "Quên Cơ đạo hữu hắn ở đâu? Bản tọa cùng hắn cũng coi như quen biết cũ, vì sao lại đem bản tọa cự tuyệt ở ngoài cửa?" "Tiền bối có chỗ không biết, mấy ngày trước, từng có đại thừa kỳ tiền bối bao hết toàn bộ tiên duyên các, cho nên tiên duyên các tạm thời không mở ra cho người ngoài, mà đại nhân nhà ta cũng tại tiên duyên trong các phụng dưỡng bị tiền bối kia." Cảnh phải giải thích nói. Càn Khôn Hóa Thân nhướng mày, trên thân ẩn ẩn tản mát ra âm lãnh hàn ý, không phải là nhìn bản tọa hiền hòa, ngươi tiểu bối này dám dùng như thế lời nói ngu xuẩn đến lừa gạt bản tọa. Cảnh phải thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Tiền bối minh giám, vãn bối câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm nói ngoa." Càn Khôn Hóa Thân đạo: "Nếu là dựa theo ngươi lời nói, Quên Cơ đạo hữu cùng bị kia đại thừa kỳ tiền bối, giờ phút này đều hẳn là tại tiên duyên trong các. Thế nhưng là, bản tọa ở đây gõ cửa, vì sao lại chậm chạp không một người ra đáp lại?" Lời này vừa nói ra, Cảnh phải phảng phất bị điểm tỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Đối phương lời nói, quả thật có chút đạo lý. Cái này, Cảnh phải nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Càn Khôn Hóa Thân quẹ miệng, lập tức câu lên sâm nhiên cười lạnh, nhìn xem Cảnh phải ánh mắt, cũng tận là trêu tức. "Chỉ sợ, kia cái gọi là đại thừa kỳ cao nhân có ý khác, muốn đối đại nhân nhà ngươi bất lợi." Quên Cơ đạo hữu lúc này sợ đã gặp phải đối thủ, cũng có nói. Nhẹ nhàng một câu, Cảnh phải lại giống như là như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút trắng bệnh. "Không, tuyệt không có khả năng. Đại nhân nhà ta chính là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, sao lại lặng yên không một tiếng động liền chết oan chết uổng?" Càn Khôn Hóa Thân khỏe miệng kia tia cười lạnh, càng thêm băng hàn. "Phải hay không phải, ngươi chỉ cần đi vào tiên duyên các, tìm tòi liền biết." "Đúng, ngươi đã là Quên Cơ đạo hữu trung bộ, chắc hẳn là có mở ra tiên duyên các đại môn chi pháp à?" Đối mặt đường đường hợp thể đỉnh phong tu sĩ ở đây náo sự, Cảnh phải lại dám một mình đến đây quần nhau thuyết phục, chỉ một điểm này liền đủ để chứng minh hắn tuyệt không phải Quên Cơ dưới trướng bình thường thuộc hạ, hẳn là đối Quên Cơ đạo nhân trung thành tuyệt đối hạng người. Quên Cơ đại nhân ngược lại là từng đã cho vãn bối một viên lệnh bài, nhưng tại lúc khẩn cấp tiến vào tiên duyên các. Thế nhưng là dưới mắt cũng không biết tiên duyên trong các tình huống thật, hết thảy đều chỉ là tiền bối suy đoán của ngươi. Tùy tiện xâm nhập, vạn nhất va chạm vị kia đại thừa kỳ tiền bối, vãn bối ha không bằng bạch cấp Quên Cơ đại nhân gây phiền toái. Cảnh phải có vẻ hơi do dự bất định, rốt cuộc muốn làm thế nào? Từ chính ngươi quyết định, dù sao việc này cùng bản tọa không quan hệ. Chỉ là đáng tiếc, Quên Cơ đạo hữu dưới mắt sống chết không rõ, nếu ngươi mau chóng mở ra tiên duyên các đại môn, có lẽ hắn còn có thể có một chút hy vọng sống. Cái này bụi bặm linh tuy là tán tu tụ tập chi địa, nhưng dù sao thuộc về thần huyết môn quản hạt, bình thường đại thừa kỳ tu sĩ cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Càn Khôn Hóa Thân mê hoặc nói. Cảnh phải nhất thời có chút trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định. Càn Khôn Hóa Thân cũng không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi hướng lui về phía sau ra mấy trượng, độc lập Cảnh phải một người trực diện tiên duyên các kia nguy nga mà khí phái đại môn. Trầm tư thật lâu, Cảnh phải tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một viên lệnh bài màu xanh. Theo hắn đem pháp lực rót vào lệnh bài, kích xạ ra một đạo cột sáng màu xanh, chiếu rọi tại tiên duyên các đại môn phía trên. Đại môn lập tức mở rộng, mà tiên duyên các trận pháp cũng theo đó quan bế, cũng không còn cách nào ngăn cản ngoại nhân nhìn trộm. Tiên duyên các có rất nhiều viện lạc cùng xương phòng, nhưng hoặc là bởi vì bị đặt bao hết nguyên nhân, những này viện lạc cùng xương phòng tất cả cũng không có mở ra đơn độc trận pháp. Toàn bộ tiên duyên các lập tức nhìn một cái không sót gì, nhưng lại trống rỗng, nơi nào còn có một người sống. Trong đó một cái xa hoa nhất trong sân, sáu chúc quản dây cung để qua một bên tại đất, từng chương trên bàn thấp đều là linh quả chân tu bị bẩn, linh tiểu ngọc dịch huynh đảo mà ra, vừa buộn mà vết thương. Nơi đây viện tử trong không khí còn tràn ngập một cỗ chưa tán đi lạ lướt khí tức. Cảm giác được một màn này, Cảnh phải lúc này sắc mặt đại biến. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại tiên duyên các trên không, thần thức không chút kiêng kỵ quét mắt toàn bộ tiên duyên các. Những người này không có chỗ nào mà không phải là hợp thể kỳ tu sĩ. Hiển nhiên Càn Khôn Hóa Thân lúc trước nháo sự cử động sớm đã đưa tới sự chú ý của bọn họ, chỉ là cũng không hiện thân, mà là ẩn vào chỗ tối quan sát. Cảnh phải, ngươi có biết Quên Cơ đạo hữu tiếp đãi là vị nào đại thừa kỳ tiền bối? Mấy tên hợp thể kỳ tu sĩ bên trong một nữ tú hỏi. Văn bối không biết. Quên Cơ đại nhân đối với cái này giữ kín như bưng, cũng không cáo chi văn bối. Cảnh phải có chút thất hồn lạc phách trả lời. Mấy tên hợp thể kỳ tu sĩ liếc nhau, trong mắt cũng đều hiện lên một chút nghiêm trọng. Bọn hắn theo bản năng cho rằng là có người tại nhằm vào bụi bặm lĩnh hợp thể kỳ tán tu. Nữ tu ánh mắt lập tức rơi vào Càn Khôn Hóa Thân trên thân, thấy người sau trên mặt mang theo mặt nạ, liền hỏi: vị đạo hữu này vì sao không lấy chân diện mục gặp người? Tống Văn có thể khẳng định, ngọc cốt bọn người mất tích, tất nhiên cùng Dung Loan có quan hệ. Hắn dù chưa nhìn thấy Dung Loan tiến vào Tiên Duyên Các, nhưng lấy Dung Loan đại thừa trung kỳ thực lực, muốn giấu giếm được ngoại nhân, lặng yên tiến vào Tiên Duyên Các, thực sự dễ như trở bàn tay. Tống Văn lúc này đầy trong đầu nghĩ đều là, Ngọc Cốt bọn người đến cùng sống hay chết, nếu là còn sống, lại bị Dung Loan lấy tới đi nơi nào. Cho nên, hắn căn bản không có tâm tư đi để ý tới tên kia nữ tu. Sớm biết như thế, nên làm một kiện Ngọc Cốt tiếp thân chi vật, hoặc là bị nàng luyện hóa pháp bảo. Nếu không, cũng không trở thành dưới mắt không biết như thế nào truy tra Ngọc Cốt đám người hành tung. Tống Văn ở trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, Tống Văn đột nhiên phát hiện, tiên duyên trong các gian kia xa hoa trong sân, tán lạc mấy món quần áo. Nhìn quần áo hình dạng và cấu tạo, hẳn là nam tử chi vật. Tống Văn lập tức nghĩ đến, kia 14 người được mời thần huyết môn luyện hư kỳ nam tu. Những này quần áo, rất có thể là trong đó người nào đó mặc chi vật. Càn Khôn Hóa Thân lúc này bắn ra một đạo pháp lực, đem quần áo cuốn lên, lướt về phía Càn Khôn Hóa Thân. Đạo hữu, ngươi đối với chúng ta nhìn như không thấy, có phải hay không có chút không coi ai ra gì? Nữ tu nghiêm nghị quát lớn. Càn Khôn Hóa Thân tiếp nhận quần áo, cảm nhận được trên đó còn sót lại một chút khí tức, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười hài lòng. Sau đó, nó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trên không mấy tên hợp thể kỳ tu sĩ. Bản tọa như thế nào làm việc, còn không cần các ngươi xem bảo. Các ngươi nếu có bất mãn, trực tiếp động thủ là được. Bản tọa ngược lại muốn xem, hôm nay các ngươi bên trong có bao nhiêu người có thể còn sống rời đi. Ngươi! Nữ tu lộ ra tức giận không thôi, quanh thân pháp lực cuộn, phảng phất sau một khắc đều muốn động thủ. Thế nhưng là, nàng quanh mình cái khác hợp thể kỳ tu sĩ, lại không một người tương trợ nàng, ngược lại là yên lặng tối lui. Thấy tình cảnh này, nữ tu sắc mặt sáng tối chập chờn, cuối cùng là tại hung tận chừng Càn Khôn Hóa Thân một chút về sau, liền cấp tốc bước ra rời đi. Càn Khôn Hóa Thân cũng không còn nhiều làm chậm trễ, lúc này phù diêu lên không, cấp tốc hướng phía ngoài thành bay đi. Mà Tống Văn cũng lập tức bay lên không rời đi, chỉ là ra khỏi thành phương hướng, cùng Càn Khôn Hóa Thân hơi có khác biệt. Hai cuối cùng tại rời mấy vạn dặm về sau, mới một lần nữa hội hợp cùng một chỗ. Tống Văn thu hồi Càn Khôn Hóa Thân, cũng lấy ra kia mấy món quần áo. Sau đó, hắn bắt đầu thi triển vạn lý truy tức thuật.